Xem ra cháu cũng phải tới bổn y cả một chuyến mới được. Sao lại bờ rẹ nhìn có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy dẻo nà muốn tới bổn y cả. Tôi không hiểu có vụ án gì mà lại liên quan tới hai người đó. Một người đã chết cách đây bao năm, một người bị nhốt trong nhà tù bổn y cả vô cùng kiên cố. Dẻo nà cười với bờ rẹ nhìn, không trả lời. Câu ngước nhìn bầu trời bên ngoài, đã không còn sớm nữa, cô phải trở về sen tỉ tở bật trước khi trời tối. Vậy là, cô hỏi câu cuối cùng, bác có thể nói cho cháu biết, bác với ỷ xạ cổ và sở tẹt kín quen biết nhau như thế nào không? Bờ rẹ nhìn nghe xong câu hỏi của gieo nạ, lông mày lại khẽ trao lại. Gieo nạ để ý thấy lông mày của bờ rẹ nhìn càng nhíu lại càng chặt, cuối cùng đã chạm vào nhau, cô ra sức suy đoán tâm trạng của bờ rẹ nhìn, ông sẽ trả lời câu hỏi này thế nào đây? Ông có thể rất dễ dàng bịa ra để đối phó, ví dụ như nói rằng quen biết khi nhận chức ở một ban ngành nào đó trong KGB, hoặc là quen biết lúc đi thực thi một nhiệm vụ nào đó, nhưng câu trả lời của bờ rẹ nhìn lại khiến dẻo nạ ngạc nhiên. Đó là bởi vì một người tên là Mitka. Ồ! Dẻo nạ giật thót tim, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Bởi vốn dĩ cô không ngờ rằng bờ rẹ nhìn lại nhắc tới Mitka, nhưng chính bờ rẹ nhìn lại tự nhắc đến. Mitka đó là người thế nào? Hình như là tên gọi thân mật của ai đó. Không, tôi không thể nói, đó cũng là một lần thực thi nhiệm vụ bí mật. Dĩ nhiên, là một nhiệm vụ bí mật rất nhàm chán, chẳng hề có đổ máu, cũng chẳng kinh hồn bạt vía, khô khốc vô vị nhưng lại rất nhẹ nhàng. Gieo nạ tức tốc phán đoán từng câu nói thốt ra tỏ miệng bờ rẹ nhìn, cô không nhận ra bất cứ điểm sơ hở nào. Nói như vậy tức là các bác quen nhau trong lúc thực thi nhiệm vụ đó. Đúng vậy, sau đó lại cùng nhau thực thi vài nhiệm vụ khác. Cũng đã từng làm việc cùng chỗ với nhau, bởi vậy đã dần dần trở nên thân nhau. Gieo nạ vẫn không nhận ra bất cứ điểm sơ hở nào, cô thẫn thờ nhìn ngọn lửa đang dần lùi tàn trong lò sưởi, mãi cho tới khi bờ rẹ nhìn ngắt quãng dòng suy tư của cô. Cô gái, cô có còn gì muốn hỏi không? Hết hết rồi ạ. Gieo nạ định thần lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vội vàng đứng lên, cáo từ bờ rẹ nhìn. Bờ rẹ nhìn liếc ra ngoài cửa sổ, nói, cô gái, giờ này e rằng không kịp về thành phố đâu. Không kịp về thành phố. Gieo nạ bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu bị lạc trong rừng. Gieo nạ không dám nghĩ tiếp nữa, cô nhìn bờ rẹ nhìn, đổ dồn ánh mắt khẩn cầu về phía ông. 7. Bờ rẹ nhìn ngâm nghĩ một lúc, cuối cùng đề nghị gieo nạ, tôi thấy hay là như vậy đi, đêm nay cô hãy ở lại chỗ tôi, sáng sớm mai hãy trở về thành phố. Ở đây ạ. Người luôn tự tin mình là gan dạ như gieo nạ bỗng trở nên do dự. Cô vừa nghĩ tới việc sẽ ở lại một nơi như thế này. Hơn nữa lại ở cùng với ông già tính khí cổ quái trước mặt nên không khỏi lo lắng. Bất giác cô lần mò khẩu súng trên eo. Tất cả những điều này đều không lọt được qua mắt của bờ rẹ nhìn. Ông cười vài tiếng, nói, cô gái, cô là một đặc công mà lẽ nào cũng sợ sao? Không đâu ạ. Chính dẻo nạ cũng nghe thấy giọng mình có chút sợ sệt. Đừng định dối tôi nhận thấy hết. Cô yên tâm, chỗ tôi đây rất an toàn, cô cũng càng không cần lo lắng về tôi, quân hàm của tôi cao hơn cô. Tôi lấy danh dự của thiếu tướng đảm bảo với cô, thiếu tá dẻo nạ. Kể cả có gặp phải nguy hiểm gì đi chăng nữa, không phải cô cũng mang theo súng đó sao? Chỗ tôi đây ngoài một khẩu súng săn cũ kỹ ra cũng chẳng có bất cứ vũ khí nào cả. Bờ rẹ nhìn dẻo nạ nói. Dẻo nạ rụt tay về, cô cũng nhìn bờ rẹ nhìn. Hai người nhìn nhau hồi lâu dẻo nạ mới nói, cháu đã dám một mình tới đây rồi thì cũng không sợ qua đêm ở đây. Nhưng làm phiền bác quá, thiếu tướng bờ rẹ nhìn. Trên mặt bờ rẹ nhìn rốt cuộc cũng đã xuất hiện nụ cười, ông sắp xếp phòng cho gieo nạ, sau đó vào phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Sau bữa tối, bờ rẹ nhìn thu dọn qua một chút rồi về phòng mình. Gieo nạ không biết ông làm gì một mình trong phòng, phải chăng đối với cô thì buổi tối này cũng đủ chảy chật rồi. Ở đây không có tivi, cũng chẳng có máy tính, cũng không có ai để nói chuyện, gieo nạ đành phải trở về phòng mình, nằm một mình trên giường đọc tiểu thuyết. Đó là cuốn tiểu thuyết trinh thám của mạ dị nì nạ mà cô tự mang đến. Gieo nạ vốn rất thích mang theo bên mình một cuốn tiểu thuyết để những lúc nhàm chán lấy ra đọc. Mạ dị nì nạ là nhà văn mà cô rất yêu thích, cô rất ngưỡng mộ nữ thám tử nạ xì ạ dưới ngòi bút của mạ dị nì nạ, người mà chỉ cần ngồi trong văn phòng cũng có thể phá được các vụ án lớn. Cô thường nghĩ rằng, nếu mình mà là nạ xì ạ thì tốt biết mấy, như vậy thì sẽ không phải giống hiện giờ dầm mưa dài n. Áng, hứng chịu khủng hoảng, nhưng điều đó không thể làm được. Tiểu thuyết trinh thám chẳng mấy chốc đã đọc xong nhưng gieo nạ vẫn chưa buồn ngủ. Có thể là vì không muốn ngủ, cũng có thể là vì không dám ngủ. Gieo nạ vén tấm rèm cửa dày cộp lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng tối đen. Trong rừng sâu, ngoài những tiếng kêu, không biết của động vật gì, thì cũng chẳng có lấy âm thanh nào khác. Gieo nạ khẽ mở cửa phòng, bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại đến phòng khách. Cô lấy một ngọn nến, nhìn xung quanh phòng, lửa trong lò sưởi đã tàn rồi, mọi thứ đều giống như những gì nhìn thấy buổi chiều, chỉ có. Gieo nạ bông phát hiện ra vài khung ảnh được đặt trên lò sưởi, sao buổi chiều mình không để ý thấy nhỉ? Có lẽ do mình quá căng thẳng, cũng có thể là do chỉ tập trung nghe bờ rẹ nhìn nói. Gieo nạ vừa nghĩ, vừa từ từ bước tới cạnh lò sưởi, nhấc ngọn nến trong tay phải lên, ánh nến âm u soi chiếu lên khung ảnh trên lò sưởi. Trên lò sưởi tổng cộng có 5 khung ảnh. Một khung ảnh mạ vàng, được làm rất công phu, đặt ở chính giữa, trong khung ảnh là một bức ảnh cũ đã ngả vàng, một người mẹ ôm một đứa bé sơ sinh. Bức ảnh này cũ lắm rồi, có thể là ảnh bờ rẹ nhìn hồi nhỏ. Gieo nạ vừa nghĩ, vừa nhìn hai khung ảnh đặt bên trái khung ảnh mạ vàng. Một bức ảnh đen trắng trong đó là một đôi vợ chồng trẻ, nhìn họ ăn mặc trang điểm. Gieo nạ đoán rằng đôi nam nữ trẻ tuổi trong ảnh này chính là bờ rẹ nhìn hồi trẻ và phu nhân đã qua đời của ông. Bức ảnh trong khung ảnh còn lại là ảnh màu chụp cả gia đình, nhìn bối cảnh đằng sau hình như chính là bên ngoài căn biệt thự này. Nhìn tiếp hai khung ảnh màu đen bên phải, một cái rất dài, bên trong là một bức ảnh đen trắng. Những người trong ảnh đều mặc quân phục, hàng đầu ngồi nghiêm chỉnh, hàng sau đứng thẳng tắp, giống như một bức ảnh tập thể. Gieo nạ không nhìn rõ bức ảnh toàn người là người này, cô chỉ cảm thấy mặt những người trong ảnh giống hệt nhau, trắng trắng, mặt người này sát người kia, không chút tươi cười, không chút biểu cảm, giống như người chết. Nghĩ tới đây, Gieo Nạ bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô lại di chuyển ánh đến tới bức ảnh cuối cùng bên phải, cũng là một bức ảnh đen trắng, bối cảnh là trong một rừng cây tuyết rơi trắng trời, phía gần là vài thanh niên đang chơi trò ném tuyết, phía xa vẫn còn vài người đang chơi ném tuyết. Gieo Nạ vô cùng hứng thú với bức ảnh này, cô vươn người, nhoài lên lò sưởi, chăm chú quan sát bức ảnh này, thì mới phát hiện ra những thanh niên trong ảnh đều mặc quân phục, giống như đồng phục của KGB năm nào. Đây có lẽ là ảnh bờ rẹ nhìn thời trẻ cùng đùa nghịch với chiến hữu của ông. Trên khuôn mặt trong sáng của những thanh niên đó ngập tràn niềm vui, giây phút ngưng đọng lại trên bức ảnh đó thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ. Gieo Nạ bất giác nhớ lại khoảnh khắc của mình trước đây, cô khẽ mỉm cười, vô thức đưa tay cầm khung ảnh đó lên. Nhưng đúng lúc đó, sau lưng cô bỗng vang lên giọng nói già cả khàn khàn. Cô Gieo Nạ, muộn thế này rồi, cô đang làm gì vậy? Gieo Nạ bị giọng nói đột ngột vang lên này làm cho giật bắn mình. Khung ảnh trên tay cũng rơi trên lò sưởi. Cô vội vàng quay đầu lại nhìn, là bờ rẹ nhìn. Không biết từ lúc nào, bờ rẹ nhìn đã cầm một chiếc đèn tin, mặt mũi hầm hầm đứng sau lưng mình. Cháu không ngủ được, ra phòng khách ngồi chơi, sau đó trông thấy những khung ảnh này. Gieo Nạ bối rối trả lời. Bờ rẹ nhìn không nói gì, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lấy đèn tin soi lên những khung ảnh trên lò sưởi, sau đó mặt vô cảm bước tới cạnh Gieo Nạ, đưa tay nhấc chiếc khung ảnh đổ trên lò sưởi lên. Động tác mà bờ rẹ nhìn nhấc khung ảnh rất nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như đang làm một việc quan trọng vậy. Sau khi đã đặt khung ảnh vào vị trí cũ, ông quay lại nói với Gieo Nạ, bây giờ về phòng đi, tôi không cần biết cô có ngủ được hay không, trước khi trời sáng hy vọng cô đừng bước ra khỏi phòng mình. Đây là giọng ra lệnh, là mệnh lệnh của cấp trên với cấp dưới. Gieo Nạ hồn siêu phách lạc không dám phản kháng, đành răm rắp lui về phòng mình. Bờ rẹ nhìn đứng đó quan sát Gieo Nạ về phòng rồi mới tắt đèn tin. Phòng khách lại chìm trong bóng tối. 8. Sáng sớm hôm sau, Gieo Nạ dậy sớm, cáo từ bờ rẹ nhìn, lái chiếc phỉ ạt của mình vội vàng quay trở lại thành phố. Cô không nghỉ ngơi mà đã phi thẳng tới văn phòng của Ý Ly Ủ Xỉn. Vừa buồn thấy Ý Ly Ủ Xỉn, Gieo Nạ đã vào thẳng vấn đề, anh đã tới Bồ Nỉ Cả bao giờ chưa? Bồ Nỉ Cả. Cô nói tới Bồ Nỉ Cả. Ý Ly Ủ Xỉn giật mình nhìn Gieo Nạ. Đúng, chính là Bồ Nỉ Cả, nhà tù Bồ Nỉ Cả. Đến rồi. Sao manh mối của cô lại hướng tới đó? Nơi ấy chẳng hay ho gì. Đúng vậy, anh đã đến đó rồi, vậy tôi không phải làm phiền ai khác nữa, phiền anh đưa tôi tới đó một chuyến nhé. Sao cơ? Cô rủ tôi tới Bồ Nỉ Cả. Tôi không đến cái nơi quái quỷ đó đâu, hơn nữa nếu cô muốn tôi đưa cô đi thì phải nói với tôi lý do tại sao. Không kịp giải thích với anh đâu, chúng ta lên xe nói sau. Nói xong, Gieo Nạ kéo Ý Lì Ủ Xín ra khỏi cửa, và như vậy, Ý Lì Ủ Xín bị Gieo Nạ vừa kéo vừa lôi, nhét vào chiếc phì ạt trong sự ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt của mọi người. Gieo Nạ nhấn ga, chiếc phì ạt lại lao ra khỏi thành phố, cô thế này là bắt cóc đấy nhỉ? Sự bắt cóc vô liêm sỉ. Ý Lì Ủ Xín gầm lên. Được rồi, cứ coi như tôi bắt cóc anh đi, bây giờ thì anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Vậy thì cô cũng phải nói cho tôi biết, tại sao phải đến cái nơi quái quỷ đấy? Ý Lì Ủ Xín dịu giọng xuống. Vẫn là bởi vì cái bảng danh sách đó. Tôi hiểu rồi, cô đã đi tìm bờ rẹ nhìn, ông ấy nói cho cô biết tung tích của hai người đó. Lẽ nào họ bị giam trong Bồ Nỉ Cả? Ý Lì Ủ Xỉn có vẻ không tin vào điều đó, bởi trong Bồ Nỉ Cả chỉ chuyên giam giữ những tội phạm quan ứng. Gieo Nạ gật gật đầu, đúng vậy, tôi đã tới gặp bờ rẹ nhìn. Ông ấy nói với tôi, Y Sạ Cổ đã chết cách đây hơn 20 năm rồi, còn Sở Tẹt Kỳn, chính là Sở Trẻ Nọt thì bị nhốt trong Bồ Nì Cả. Ồ, xem ra ông ta là một nhân vật quan trọng đây. Vậy là Dẻo Nạ kể lại cho Ý Lì Ủ Xỉn nghe về tình hình cô biết được, sau đó, nói với Ý Lì Ủ Xỉn, được rồi, tiếp theo sẽ đến lượt anh giới thiệu một chút cho tôi về Bồ Nì Cả. Giới thiệu gì nhỉ? Không phải cô đều đã biết rồi sao? Đó là nơi giam giữ tội phạm nghiêm trọng, đã từng được cảnh giới phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Đợi đã, thế nào được gọi là đã từng? Đã từng tức là Bồ Nì Cả hiện giờ không bằng trước đây nữa rồi. Thời kỳ huy hoàng nhất ở đó đã từng giam giữ 500 phạm nhân quan trọng nhất của KGB, và phụ trách canh giữ những phạm nhân này là 500 người, chia thành 4 ca, lần lượt thay phiên nhau, tường cao lưới điện, cảnh giới phòng bị nghiêm ngặt, căn bản đừng bao giờ hy vọng có thể thoát được ra ngoài. Kể cả có may mắn thoát được thì cuối cùng không chết rét trên hoang nguyên thì cũng rơi xuống đầm lầy, bao nhiêu năm qua chưa từng nghe thấy có ai ở đó vượt ngục thành công. Nhưng Bồ Nì Cả bây giờ không bằng trước kia nữa rồi. Kể từ sau khi KGB giải thể, tình hình ở đó ngày càng đi xuống, kinh phí hạn hẹp, lòng người hoang mang, nhà giam đã nhiều năm không được sửa chữa, cộng thêm phạm nhân bị giam giữ ở đó càng ngày càng ít, bên trên càng không cấp kinh phí. Hiện giờ số phạm nhân bị nhốt gựa ống Bồ Nì Cả không tới 50 người, phụ trách canh giữ họ cũng chỉ có hơn 30 cảnh vệ. Hóa ra là vậy, xem ra ở đó cũng không phải là tường đồng cửa sắt gì. Cũng không hẳn. Tuy không đủ kinh phí, Bồ Nì Cả hiện giờ không bằng trước đây, nhưng cái cốt lồi vẫn còn. Những cái khác không nói, chỉ nói riêng môi trường khắc nghiệt xung quanh thôi thì đã không thể có người thoát được ra ngoài rồi. Ý Lì Ủ Xìn vẫn rất tự tin. Vậy thì tốt, Dẻo Nạ lái xe nửa ngày sau thì tới một thị trấn nhỏ. Ý Lì Ủ Xìn chỉ vào khách sạn duy nhất trong thị trấn, nói, nếu cô không muốn ở trong Bồ Nì Cả thì tối nay chúng ta phải ở lại đây thôi. Ở lại đây, ngày mai chúng ta phải đi bao lâu nữa thì mới tới Bồ Nì Cả? Chắc cũng phải mất 2 tiếng lái xe nữa. Đây là thị trấn cuối cùng để đến Bồ Nì Cả rồi. Tiếp theo đó cô sẽ tiến vào vùng đầm lầy và hoang nguyên mênh mỏng, chẳng có lấy một bóng người. Bởi vậy, chúng ta bắt buộc phải nghỉ lại đây. Gieo Nạ hết cách, đành phải làm theo lời Ý Lì Ủ Xìn. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa lên, dưới ánh nắng rực rỡ chói lóa, Gieo Nạ và Ý Lì Ủ Xìn tiến vào vùng hoang nguyên mênh mông ngút ngàn. Gieo Nạ nhìn con đường nhỏ hun hút trước mắt, cô bắt đầu tin những lời Ý Lì Ủ Xìn nói, ở đây không thể có người thoát được ra ngoài. 9. 2 tiếng đồng hồ sau, một công trình kiến trúc đen xì cô độc xuất hiện trên hoang nguyên. Chiếc phỉ ạt từ từ dừng lại trước công trình này, Dẻo Nạ xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, đây là một lô cốt được xây dựng hoàn toàn bằng những viên gạch đen xì. Đây chính là Bồ Nì Cả. Thật là giống một tòa lô cốt cổ kính thời Trung Cổ. Dẻo Nạ lẩm bẩm nói. Lô cốt cổ kính thời Trung Cổ. Nghe cô nói vậy cũng thấy giống thật đấy. Ý Lì Ủ Xìn cũng nhìn lên tòa kiến trúc màu đen trước mặt. Gieo Nạ quay lại nhìn Ý Lì Ủ Xìn vẫn đang ngồi trong xe. Sao, anh không định xuống xe à? Ý Lì Ủ Xìn lắc đầu, tôi ở trên xe đợi cô thôi, tôi không muốn vào trong đó. Hơn nữa, thủ tục vào trong đó rất phức tạp, tôi không đi cùng cô nữa đâu. Gieo Nạ chán nản lắc đầu, đóng cửa xe, một mình bước vào công trình kiến trúc đen xì trước mặt. Sau khi qua phần kiểm tra thân phận một cách nghiêm ngặt, Gieo Nạ cuối cùng cũng đã được phép vào bên trong Bồ Nì Cả. Một trung úy tên là Ý Gõ tiếp đón cô. Rồi khi cánh cửa sắt dày cộp nặng trịch trước mặt tò từ mở ra, một dãy hành lang đã hiện lên trước mắt Dẻo Nạ. Trung úy Ý Gõ dẫn Dẻo Nạ bước nhanh xuyên qua dãy hành lang tối đen, chỉ có ánh đèn vàng vọt soi rọi trên đỉnh đầu mang lại chút ánh sáng cho nơi này. Dẻo Nạ hỏi Ý Gõ, chỗ các anh đây hiện có bao nhiêu người canh gác? Tất cả là 34 người, nhưng chúng tôi chia thành 3 ca, bởi vậy bình thường canh gác ở đây chỉ có khoảng chục người, có lúc thậm chí không đủ 10 người. Vậy ở đây có bao nhiêu phạm nhân? May mà phạm nhân ở đây hiện giờ không đông, nếu không thì một nhún người chúng tôi sao đủ được. Phạm nhân tổng cộng có 28 người, toàn là những phạm nhân phạm tội nghiêm trọng, hoặc là những người làm tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Gieo Nạ nghe xong, không nói thêm gì nữa. Cô đang nghĩ những người bị nhốt ở đây đều là người thế nào và Sở Tẹt Kỳn rốt cuộc là người thế nào. Không kịp để Gieo Nạ nghĩ ngợi lâu, sau khi đi qua những cánh cửa sắt, hai người đã bước vào khu vực nhà giam được canh phòng nghiêm ngặt. Trước cửa phòng giam, Gieo Nạ hỏi trung úy, Sở Tẹt Kỳn ở đây có an phận không? Sở Tẹt Kỳn? Nói thế nào nhỉ, tuy chúng tôi biết tội của ông ta rất nặng, nhưng ở đây ông ấy cũng được coi là thành thật, không sinh sự gây chuyện, thường một mình đọc sách hoặc ngồi thẫn thờ. Nhưng nói thật, chúng tôi biết ông ấy rất ghê gớm, bởi vậy trong lòng đều có chút sợ ông ấy. Trung úy Ý Gõ chỉ vào trong buồng giam, giới thiệu tiếp với Gieo Nạ, hiện tại 28 người bị nhốt ở đây đều là tội phạm nghiêm trọng, bởi vậy chúng tôi nhốt riêng họ, mỗi người một buồng, về cơ bản họ không qua lại tiếp xúc với nhau. Nếu cô muốn hỏi Sở Tẹt Kỉnh thì đợi lúc nữa tôi sẽ dẫn ông ấy đến phòng thẩm vấn, cô sẽ thẩm vấn ông ấy ở đây nhé. Gieo Nạ gật đầu, rồi thấy Trung úy dẫn theo hai người canh gác vào trong khu vực phòng giam. Chẳng mấy chốc, Trung úy đã đi ra, nói với Gieo Nạ, chuẩn bị xong rồi, cô có thể bắt đầu rồi đấy. Gieo Nạ một mình đi vào phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn rất rộng lớn, to hơn tất cả những phòng thẩm vấn mà Gieo Nạ từng nhìn thấy. Ở giữa phòng, một lan can sắt ngăn cách người thẩm vấn và phạm nhân. Gieo Nạ ngồi xuống ghế, nhìn vào người đối diện bên kia lan can sắt. Người đó chừng hơn 60 tuổi, đầu trọc, cơ thể gầy gò. Gieo Nạ không thể liên tưởng người đàn ông gầy gò quần áo tuyển toàn trước mặt với một tuyệt đỉnh cao thủ dùng 20 viên đạn bắn chết 21 người trước kia. Người này bị còng trên một chiếc ghế sắt đặc chế, tuy còng tệ đã được tháo ra nhưng chân vẫn bị cùm nặng trịch, hơn nữa cùng chân, còn được gắn chặt vào ghế sắt. Người đó cúi đầu, giống như đang ngủ vậy, việc Gieo Nạ bước vào cửa cũng không khiến ông ngẩng đầu nhìn lên một cái. Đây chính là Sở Tẹt Kỉnh giết người không ghê tay đây sao? Gieo Nạ tự hỏi rồi ngẫm nghĩ lại những câu hỏi mà cô đã nghĩ đi nghĩ lại trên đường. Sở Tẹt Kỉnh. Ngẩng đầu lên. Gieo Nạ gọi thẳng biệt hiệu của Sở Tẹt Kỉnh. Người trước mặt khẽ nhúc nhích một chút, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu cho với đầy lòng trắng chằm chằm nhìn Gieo Nạ. Sao cô lại biết biệt hiệu đó? Giọng nói lười nhắc và khàn khàn, không thấy có bất cứ sự lo lắng, bất an nào. Điều này đã khiến Gieo Nạ âm thầm giật mình. Giờ chưa đến lượt ông hỏi tôi. Vậy được. Cô có gì cần hỏi? Ông gia nhập KGB năm nào? Cô đã biết cả biệt hiệu của tôi rồi, chứng tỏ cô đã biết rất rõ về tôi. Sao cô còn phải tốn nước bọt để hỏi những câu vớ vẩn như vậy? Giọng nói đó vẫn lười nhác và khàn khàn. Đây quả thực không phải là câu hỏi mà Gieo Nạ muốn hỏi, nhưng cô rất không hài lòng với câu trả lời của Sở Tẹt Kỉnh. Cô nổi nóng, trả lời câu hỏi của tôi. Được thôi, tôi gia nhập KGB năm 1963. Năm 1963. Vậy ông nói xem năm 1964 ông đã làm những gì? Năm 1964. Khà khà. Đây mới là câu mà cô muốn hỏi, sao ban nãy phải vòng vèo làm gì vậy? Gieo Nạ giật thót tim, lẽ nào Sở Tẹt Kỉnh đã nhìn thấu ý đồ của cô? 10. Gieo Nạ làm ra vẻ trấn tĩnh, nghiêm túc nói với Sở Tẹt Kỉnh, tôi muốn tìm hiểu toàn bộ tiểu sử của ông. Ông bắt đầu kể từ khi gia nhập KGB đi. Năm 1964. Sở Tẹt Kỉnh nhìn Gieo Nạ bằng đôi mắt màu cho đầy lòng trắng, giống như đang hồi tưởng lại, năm 1964, tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên, là đi giám thị. Ồ, không, không, là đi bảo vệ một người tên là Mitka. Nhưng lúc đó ông đã có một cái tên mới, tên là Bo Dịt gì gì đấy, tôi thực sự không nhớ rõ nữa. Nhiệm vụ đó rất nhàm chán, cũng rất vô vị, chắc cô hiểu ý tôi, nhưng tôi vẫn không ý kiến gì, bởi vì tôi rất trân trọng cơ hội đó. Cô phải biết rằng, người như tôi đây, từ nhỏ đã lớn lên tại vùng núi Chensko cả xỉ ản, chẳng có mấy cơ hội. Hình như Sở Tẹt Kỉnh đã chìm đắm trong hồi tưởng, ông kể lúc liền mạch lúc lại ngắt quãng, nhưng dường như ông sẽ định kể hết với Gieo Nạ. Năm 1964, cùng ông thực thi nhiệm vụ lần đó còn có ai? Gieo Nạ đột nhiên cắt ngang câu chuyện của Sở Tẹt Kỉnh. Còn có ai? Để tôi nghĩ xem đúng rồi, còn cả Isako. Cái gã đấy dễ chừng cũng cao tới 2 mét đấy. Ngoài Isako ra, Isako. Năm 1965, Isako bị điều đi, sau đó có một người tên là Bờ Rẹ Nhìn đến cùng tôi thực thi nhiệm vụ lần đó, nhưng cái gã này kinh nghiệm hơn tôi, rất tự kiêu, chẳng coi tôi ra gì, chẳng qua lão ta chỉ vào KGB sớm hơn tôi vài năm thôi mà. Cái gã đó, sau này còn được thăng chức thiếu tướng. Cô gái, cô xem, đất nước chúng ta hiện giờ đi theo quỹ đạo đó, những người đàn ông có bản lĩnh. Uy lực như tôi thì lại bị nhốt trong này, sống mà như chết, còn kiểu như Bờ Rẹ Nhìn thì lại leo cao. Nhưng tôi nhìn ra cô không giống họ, toàn thân cô toát lên vẻ hấp dẫn lôi cuốn, tôi đã có thể cảm nhận được. Ông nghiêm túc chút đi. Vậy sau năm 1965 thì sao? Sau đó. Sau năm 1965 thì tôi bị điều đi, chuyện sau đó thì tôi khả khả. Sở Tẹt Kỉnh bỗng đột nhiên cười ngây dại. Gieo Nạ không thu hoạch được manh mối giá trị nào qua lời khai của Sở Tẹt Kỉnh, những gì ông ta nói ngược lại đã chứng thực cho lời nói của Bờ Rẹ Nhìn. Gieo Nạ cảm giác kẻ giết người điên cuồng trước mặt hình như đã bị nhốt ở đây đến ngớ ngẩn, phản ứng rõ ràng là chậm chạp, ngôn ngữ lộn xộn, may mà trí nhớ của ông chưa có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Gieo Nạ cười nhạt, hỏi tiếp Sở Tẹt Kỉnh, hình như ông rất bất mãn với Bờ Rẹ Nhìn. Sở Tẹt Kỉnh cũng cười nhạt, Hừm hừm đúng vậy. Cô nói xem tôi rốt cuộc có điểm gì kém ông ta. Vậy mà ông ta lại được thăng chức thiếu tướng cơ đấy, ha ha, bao nhiêu lần thực thi nhiệm vụ với ông ta, nếu không có tôi thì ông ta toi từ lâu rồi. Lần đó ở Việt Nam, họ để lạc tôi một mình trong rừng, khi tôi phát hiện ra mình chỉ có một mình, mất liên lạc với họ, tôi vô cùng sợ hãi, tôi đã tuyệt vọng sợ tẹt kỉnh nghiến răng, mắt trợn lên, đôi mắt này trông thật khủng khiếp, nhưng chỉ trong tức khắc, sự khủng hoảng trong đôi mắt đó đã biến mất, ông ta gào lên, sau đó, tôi đã trông thấy bao nhiêu là quân Mỹ bao vây tôi bỗng không thấy sợ hãi nữa, đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, tôi sợ tẹt kỉnh không hề lãng phí lấy một viên đạn. Đó là khoảnh khắc mà tôi đáng để tự hào nhất, nhưng dê đáng tiếc là lần đó chúng tôi thực thi nhiệm vụ bí mật, nếu không thì, tôi đã nổi danh thiên hạ rồi. Ha! 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 Nhiệm vụ bí mật gì vậy? Gieo Nạ đột nhiên hỏi. Đi tìm một chiếc máy bay chiến đấu của quân Mỹ bị bắn rơi, tháo thiết bị điện tử trên máy bay đem về, lần đó, nhiệm vụ của chúng tôi được hoàn thành rất xuất sắc. Sợ kẹt kỉnh trả lời rất dứt khoát. Gieo Nạ thấy nhiệm vụ bí mật đó không phải là điều mà cô hứng thú, bất giác có chút tiểu não, ông bất mãn với Bờ Rẹ Nhìn, vậy với những người khác thì sao? Với Ỷ Xạ Cổ thế nào? Ỷ Xạ Cổ hưu dung vô mưu, chỉ được mỗi cái thân xác cao to, ông ta mà có được 1/10 sự nhanh nhẹn của Bờ Rẹ Nhìn thì đã không chết tại áp Phanis Sở Tăng. Giờ thì Gieo Nạ đã hiểu khá rõ về ba người mà cô điều tra. Cô lần lượt ghép từng mảnh ghép rời rạc trong đầu lại với nhau, dần dần. Hình ảnh y ư ý ba người hiện lên trong đầu cô. Y xạ cổ cơ thể trắng kiện, hữu dung vô mưu, Bờ Rẹ Nhìn xử lý công việc nhanh nhẹn, cẩn thận tỉ mỉ, còn Sợ Tẹt Kỉnh trước mặt đây bản lĩnh đầy mình nhưng lại không được trọng dụng, vậy là đã rẽ sang con đường tội lỗi, hiện giờ xém chút nữa cũng sắp điên đến nơi. Gieo Nạ đang suy ngẫm thì Sợ Tẹt Kỉnh lại mở miệng, giọng ông rất bình tĩnh, nói thật lòng, tôi làm việc trong KGB bao nhiêu năm nhưng chẳng thấy mấy người có năng lực, ít nhất cũng chẳng có mấy người giỏi hơn tôi. Chỉ duy nhất có một người khiến tôi phải phục. Gieo Nạ đang định hỏi đó là ai, không ngờ Sợ Tẹt Kỉnh không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, đột nhiên giằng ra khỏi chiếc ghế sắt, kéo theo chiếc cùm chân nặng trịch, chồm về phía Gieo Nạ giống như phát điên vậy. Tiếng động ầm ĩ thức tỉnh Gieo Nạ, đối diện với hành động buộc phát của Sợ Tẹt Kỉnh. Gieo Nạ hoảng hốt không biết phải làm gì, cô vội vàng lùi lại phía sau, cho tới khi không còn đường để lùi lại nữa, người áp sát vào tường. Lan can sắt được cố định đã ngăn Sợ Tẹt Kỉnh điên cuồng lại. Sợ Tẹt Kỉnh kéo theo cùm chân và xích sắt leo lên lan can sắt, chúi đầu vào giữa hai thanh lan can, trợn trừng đôi mắt khủng khiếp của ông ấy, nhìn chằm chằm Gieo Nạ đang hoảng hốt. Gieo Nạ tựa vào tường, thở hổn hển, cô hoảng hốt mở to mắt, không biết Sợ Tẹt Kỉnh, kẻ giết người điên cuồng này định làm gì. Rốt cuộc, sau khi chảy nước miếng xuống sàn nhà, Sợ Tẹt Kỉnh lại mở miệng, cô gái, hiện giờ tôi biết vẫn còn một người khiến tôi nghiêng ngả, chính là cô. Cô có biết tôi đã sống những ngày như thế nào trong này không? Ngay không thấy mặt trời, tôi, Sợ Tẹt Kỉnh không gì là không thể làm đã bị nhốt trong này tròn 10 năm rồi. Nói tới đây, Sợ Tẹt Kỉnh bỗng im bặt, tiết hầu của ông ta ra sức rung lên, ngay sau đó, lại gào lên với Gieo Nạ thỉnh tàu, cô hãy thương lấy tôi đã 10 năm nay chưa nhìn thấy phụ nữ, chưa được chạm vào làn da mềm mại của họ. Trước khi cô vào đây, tôi đã ngửi thấy mùi của cô, tôi biết đây chính là gu của mình, quả nhiên nói xong, Sợ Tẹt Kỉnh bò lên lan can nhắm mắt vẻ đê mê. Gieo Nạ thở hổn hển, cô hiểu rằng hôm nay mình không chỉ nói chuyện với một kẻ sát nhân điên cuồng mà còn gặp phải một gã siêu biến thái. 11. Đúng lúc Gieo Nạ cuống quýt hoảng sợ thì Trung úy Ỷ Gọ và hai lính gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền xông vào. Ba người dùng dùi cui xuống vào đánh Sợ Tẹt Kỉnh, định lôi Sợ Tẹt Kỉnh về, nhưng ông ta sống chết bám vào lan can, mặc cho dùi cui quật lên cơ thể cũng không chịu buông tay. Gieo Nạ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Cô không trông thấy bất cứ vẻ đau khổ nào trên mặt Sợ Tẹt Kỉnh mà chỉ có kiểu cười dị dạng. Gieo Nạ bất giác toàn thân run rẩy, cô bỗng cảm thấy cơ thể vốn không cao ráo của Sợ Tẹt Kỉnh lúc này càng trở nên gầy gò. Sợ Tẹt Kỉnh bật ra tiếng kêu gào thảm thiết, rồi rốt cuộc đã bị ba người đàn ông vạm vỡ đè ra đất, ông ta bị còng tay lại, còng thêm cùng chân, sau đó bị Trung úy Ỷ Gọ và hai lính gác kéo vào giống như kéo một con chó chết vậy. Phòng thẩm vấn rộng thênh thang đã yên tĩnh lại. Gieo Nạ vẫn hồn siêu phách lạc, cô muốn rời khỏi đây. Cô không thể ở lại đây thêm một giây phút nào, nhưng cô cảm thấy đôi chân của mình hình như đã tê cứng. Mãi một lúc sau, đôi chân của Gieo Nạ mới dần dần phục hồi cảm giác, cô vị tường, chậm chậm bước ra khỏi cửa phòng thẩm vấn. Gieo Nạ không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian mới ra được khỏi Bonica. Trước cánh cửa màu đen của Bonica, rốt cuộc cô cũng đã hít thở được không khí nhân gian. Cô định thần lại, quay lại hỏi Trung úy Ỷ Gọ, Sợ Tẹt Kỉnh trước đây có hành vi như vậy không? Trung úy lắc lắc đầu đáp, không có, từ trước nay nơi chưa từng, có lẽ.
Sao cơ?
Có lẽ do cô là phụ nữ, cô đến nên đã kích thích ông ta. Viên trung úy đoán mò nói.
Réo nạ không nói thêm gì nữa.
Cô quay lại xe, mặc cho ý lì ủ xin hỏi thế nào cô cũng nhất định không mở miệng, mà chỉ lặng lẽ lái xe.
Chiều hôm sau, khi họ gần về tới Saint Petersburg, ý lì ủ xin nhìn Réo nạ vẫn mặt.
Lạnh như băng, nên nói, tôi đã nói rồi, đừng có đến bố nỉ cả, sao rồi, bị kinh động rồi phải không?
Réo nạ rốt cuộc đã mở miệng, nhưng dù sao cũng không phí công đến.
Ồ, cô đã hỏi được gì vậy?
Những gì Sở Tẹt Kín nói cơ bản khớp với Bờ Rẹ Nỉn, cho thấy Bờ Rẹ Nỉn không hề nói dối.
Như vậy cũng có nghĩa là cuộc điều tra của cô mấy hôm nay đã trở nên vô nghĩa, ba người này và toàn bộ sự việc chẳng liên quan gì tới nhau cả.
Có lẽ là vậy.
Nhưng, vẫn còn một nơi tôi chưa tới.
Đâu vậy?
Mộ của Isako.
Thôi đi.
Tình hình về Isako không phải tôi đã nói với cô rồi đó sao? Lúc cô tới tìm Bờ Rẹ Nỉn, tôi cũng không ngồi chơi mà đã điều tra rất nhiều nhân chứng. Những người đó đều chứng minh ỷ xạ cổ quả thực đã chết ở Afanis Sở Tăng.
Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải đến thử xem.
Anh xem, phía trước có ga tàu hỏa, có thể về thành phố, tôi sẽ để anh xuống đó, anh tự lên tàu về nhé.
Không.
Cô không thể đối xử với tôi như vậy được, dừng một câu thành ngữ của người Trung Quốc thì có thể nói là cô đã vắt chanh bỏ vào đấy.
Ý Lì ủ xin bất mãn gào lên với Dèo Nạ.
Nhưng không để Ý Lì ủ xin nói tiếp, Dèo Nạ đã dừng xe trước cửa ga. Đẩy anh ta xuống xe.
Mộ của Ỷ Xạ Cổ nằm trong một nghĩa trang rộng lớn ở ngoại ô. Lúc Dẻo Nạ tìm tới được trước mộ của Ỷ Xạ Cổ thì trời đã nhá nhem tối, những bông tuyết đang lất phất bay.
Đây là một ngôi mộ rất thường thấy, trên bia mộ bằng đá hoa cương có khắc thiếu úy vạ sĩ Lì Ạ Lẹp Sở Vị Ỷ Xạ Cổ.
Dẻo Nạ đứng rất lâu trước mộ Ỷ Xạ Cổ, cô đang suy ngẫm, cô phải phát hiện được manh mối trong so ba người này, nhưng cuối cùng cô đã lần lượt loại trừ sự khả nghi với Bờ Rẹ Nỉn, Skin và Ỷ Xạ Cổ. Bởi cô không tìm được bất cứ sơ hở nào.
Đột nhiên, Dẻo Nạ quay ngoắt lại nhìn phía sau lưng, phía sau là từng dãy bia mộ.
Cô lại nhìn sang bên cạnh, vẫn là từng ngôi mộ.
Cô nhìn xung quanh, chính cô đang ở giữa biển bia mộ mênh mông.
Trời càng âm u, cô không trông thấy bất cứ ai, nhưng Dẻo Nạ lại cảm thấy có một đôi mắt đang âm thầm nhìn cô chằm chằm.
Đường Phong đọc xong email dài đằng dặc của Dẻo Nạ cũng đã tới rạng sáng.
Anh cảm thấy đầu óc trở nên rối rắm, anh dứt khoát nhắm mắt lại. Chìm trong suy tư.
Anh đang nghĩ rốt cuộc năm 1964 đã xảy ra chuyện gì.
Trung Quốc nổ thành công quả bom ngụy ẻn tứ đầu tiên, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô rụt trệ hỉ hạ bệ.
Liệu có còn xảy ra chuyện gì nữa, lẽ nào năm đó đã thực sự đã nảy sinh một âm mưu to lớn gì?
Chương 22, Ú hồn hồi sinh.
Vài hôm sau, vào một buổi tối, Đường Phong, Hàng Giang, Triệu Vĩnh, Từ Nhân Vũ và giáo sư La tập trung tại phòng hội ý sau khi giáo sư La xử lý xong kệ tranh ngọc thứ hai, đã giải mã được văn tự Tây Hạ trên đó, thì mặt ông vui vẻ tươi cười, xem ra tâm trạng khá ổn.
Đường Phong vừa nhìn thấy ông liền nói, giáo sư La, chắc chắn ông đã có phát hiện mới gì thì mới vui vẻ như vậy.
Giáo sư La gật gù, không sai, gần đây sau khi nghiên cứu kệ tranh ngọc và cuốn sổ ghi chép của Mitka, quả thực tôi đã phát hiện một vấn đề rất lớn.
Đúng như trước đây tôi từng suy đoán. Mặt sau của kệ tranh ngọc thứ hai vẫn là bản đồ khắc chìm, và văn tự trên mặt chính của nó lại tiết lộ về tin tức của kệ tranh ngọc thứ ba.
Trên kệ tranh ngọc này nhiều hơn trên kệ tranh ngọc thứ nhất một câu thơ, tổng cộng là 4 câu thơ bằng chữ Tây Hạ.
Tôi đã dịch nó ra tiếng Hán, dĩ nhiên không thể chuẩn xác 100%, cũng không thành vần, nếu có chỗ nào không đúng thì mong mọi người chỉ giáo.
Giáo sư La, ông không phải khiêm tốn, trong số những người chúng ta đây, ông là người giỏi nhất rồi. Nếu ông mà không được nữa thì chúng tôi càng không ổn.
Hàn Giang khẳng định.
Đúng vậy.
Ông mau nói nhanh nào.
Đường Phong thúc giục giáo sư La.
Nghĩa là gì vậy?
Sao nghe giống thơ Đường Luật vậy?
Từ Nhân Vũ hỏi.
Bởi vậy tôi mới bảo dịch ra thơ chưa chắc đã chuẩn xác, nhưng ý nghĩa thì tương tự nhau thôi.
Hai câu đầu trong 4 câu thơ này rất dễ hiểu. Thanh Thiên Tử ý chỉ Hoàng đế Tây Hạ, ở đây cũng có khả năng là để chỉ Nguyên Hạo. Bởi Nguyên Hạo đã từng nói rằng số phận của Hoàng đế Trung Nguyên chính là Hoàng Thiên Tử, ông tự xưng mình là Thanh Thiên Tử, tức con trời.
Hai câu thơ này ca tụng công lao của Nguyên Hạo đã lãnh đạo người đảng hạng gây dựng nên Vương Triều Tây Hạ, gần như chẳng liên quan gì tới chuyện kệ tranh ngọc, mấu chốt là ở hai câu sau.
Từ hai câu thơ Hạ Lan Thần Sơn Vương Bá Nghiệp, Tổ Tông Tỷ Hữu Giới Đàn tự cho thấy hình như đang thỉnh cầu sự che chở của Tổ Tông và Thần Núi Hạ Sơn, nhưng cuối cùng đã cụ thể nhắc tới nơi gọi là tự giớ.
Ý đàn, điều này rất kỳ lạ. Cũng rất không bình thường, hoàn toàn không liên quan gì tới mấy câu thơ phía trước.
ông đang nghi ngờ tự giới đàn chính là nơi cất giữ kệ tranh ngọc thứ ba.
Đường Phong hỏi lại.
Giáo sư La khẽ gật đầu, ừm, dù sao chúng ta đã từng chứng thực được ý đồ thực tế của những câu thơ bằng chữ Tây Hạ trên kệ tranh ngọc trước đó rồi, vậy thì chúng ta hoàn toàn có lý do để tin rằng, cái nơi gọi là tự giới đàn này cũng giống như hắc đầu thạch thất vậy, là nơi cất giữ một trong những kệ tranh ngọc.
Vậy tự giới đàn đó ở đâu?
Triệu Vĩnh buồn vã hỏi.
Không phải vội, muốn biết rõ tự giới đàn ở đâu, vậy thì trước tiên chúng ta phải làm rõ tự giới đàn này đã.
Rõ ràng tự giới đàn này chính là một ngôi chùa Phật giáo. Tây Hạ cũng sùng bái đạo Phật, nghe nói rằng Tây Hạ thời hưng thịnh, chùa chiền thờ Phật có mặt khắp nơi, nhưng cái tự giới đàn rốt cuộc ở đâu?
Tôi đã suy ngẫm rất lâu mới có được một manh mối.
Hiện giờ khắp cả nước có nhiều những ngôi chùa được gọi là tự giới bi đàn, nhưng những tự giới đàn đó chắc chắn không liên quan gì tới tự giới đàn trong câu thơ, vì tự giới đàn này chỉ có khả năng trong địa phận Tây Hạ.
Còn về phán đoán này, trước tiên tôi đã tìm kiếm về sử trí Tây Hạ, tìm kiếm tung tích của tự giới đàn, nhưng trong lúc tìm kiếm, tôi bê.
Ông tìm thấy một ghi chép quan trọng liên quan tới tự giới đàn.
Đường Phong, chắc chắn cậu đã biết tới Nguyên Hạo và Hoàng hậu Mộ Tạng. Dĩ nhiên lúc đó bà vẫn chưa phải là hoàng hậu mà là đại sư Mộ Tạng, hai người họ đã gặp nhau ở đâu nhỉ?
Đường Phong bừng tỉnh, trong sử sách nói, Mộ Tạng thị bị Giã Lợi hoàng hậu lúc đó vì rất đấu kỵ với bà, nên đã đưa tới tự giới đàn.
Vậy ý ông là tự giới đàn được nhắc tới trên kệ tranh ngọc, khả năng chính là tự giới đàn mà hoàng hậu Mộ Tạng từng xuất ra làm nghỉ cô.
Giáo sư La gật đầu khẳng định, tôi đang nghĩ như vậy, nếu như vậy thì cậu hãy quay lại đọc mấy câu thơ này sẽ có nhận định khác hẳn.
Nhận định khác hẳn?
Đường Phong nghi ngờ nghiền ngẫm lại mấy câu thơ.
Đột nhiên, mắt anh sáng bừng, miệng reo lên, tôi hiểu rồi, bốn câu thơ này nếu nói là thơ cũng đúng mà nói là cấu sử ký thì càng đúng hơn.
Nó giống hệt ba câu thơ trên kệ tranh ngọc thứ nhất, ghi chép lại lịch sử của người đẳng hạng.
Kệ tranh ngọc thứ nhất nói về lịch sử khởi nguồn của người đẳng hạng, còn trên kệ tranh ngọc này lại ghi chép lịch sử gây dựng vương triều Tây Hạ của người đẳng hạng, hơn nữa còn ghi chép rất rõ ràng.
Câu đầu tiên trong bốn câu thơ này nhắc tới Thanh Thiên Tử chắc là chỉ Hoàng đế Nguyên Hạo khai quốc Tây Hạ, còn câu cuối cùng Tổ Tông Tý Hữu giới đàn tự thực ra ám chỉ Hoàng đế Tây Hạ đời thứ hai Lượng Tộ, bởi vì sau khi Nguyên Hạo và Mộ Tạng
thị gặp gỡ nhau tại tự giới đàn mới sinh hạ ra Lượng Tộ.
Và đồng thời, bên cạnh việc ghi chép ca tụng lịch sử của người đẳng hạng, trên kệ tranh ngọc cũng để lại tin tức quan trọng về nơi cất giữ kệ tranh ngọc, tấm đầu tiên là ở Hắc Đầu Thạch Thất, tấm thứ hai chắc là ở tự giới đàn.
2.
Giáo sư La rất hài lòng với suy luận của Đường Phong, khá lắm, nhưng đây chỉ là những suy đoán của cá nhân tôi mà thôi.
Sau đây tôi sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của Triệu Vĩnh, tự giới đàn đó ở đâu?
Thực ra câu thơ thứ ba đã nói ra rồi.
Núi Hạ Lan.
Đường Phong bất ngờ hỏi.
Đúng, chính là núi Hạ Lan.
Núi Hạ Lan có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng người đẳng hạng, giống như núi Thái Sơn trong lòng người Hán vậy, bởi vậy tôi suy đoán tự giới đàn chắc là nằm trên núi Hạ Lan.
Nhưng theo trí nhớ của tôi thì trong sử sách đâu có ghi chép cụ thể nào về tự giới đàn trên núi Hạ Lan đâu.
Đường Phong không hiểu.
Đúng là không ghi chép lại, nhưng chúng ta có thể thông qua một vài ghi chép lịch sử rõ ràng khác để suy đoán.
Ban đầu, Nguyên Hạo đã giết chết người chồng trước của một tạng thị là Giã Lợi Ngộ Khất, rồi thấy một tạng thị xinh đẹp, muốn nạp bà làm phi.
Nhưng lúc đó Hoàng hậu Giã Lợi, chính là em gái của Giã Lợi Ngộ Khất, đố kỵ với vẻ đẹp của một tạng thị và cũng không thể chấp nhận được việc chị dâu mình lại trở thành phi tử của Nguyên Hạo. Vậy là Hoàng hậu Giã Lợi kịch liệt phản đối việc nạp một tạng thị làm phi, đề xuất đưa một tạng thị tới tự giới đàn xuất ra làm nghỉ cô.
Nguyên Hạo cũng vướng phải chuyện một tạng thị trước đây đã từng là vợ của Giã Lợi Ngộ Khất, nên đành phải đồng ý đưa một tạng thị tới tự giới đàn.
Cậu NGH.
Ý xem, do đấu kỵ mà Hoàng hậu Giã Lợi đã đề xuất việc đưa một tạng thị tới tự giới đàn xuất ra làm nghỉ cô. Vậy thì tự giới đàn đó có thể ở trong thành phủ Nhộn Nhịp không?
Rõ ràng là không thể.
Vì bà ta chắc chắn muốn một tạng thị đi càng xa càng tốt, bởi vậy từ đó có thể suy đoán.
Tự giới đàn không thể ở trong thành phủ Đông Đúc, mà khả năng là trên núi Hạ Lan.
Giáo sư Lan nói tới đây, dừng lại một lúc, nói tiếp, còn nữa, rất nhiều sử sách đã từng ghi chép Nguyên Hạo những năm cuối đời đã rời cùng tới núi Hạ Lan, thường giao phó triều chính lại cho tướng quốc một tạng hoa bảng, còn mình thì tới núi Hạ Lan tuần thú săn bắn. Hoàn toàn không giống với Nguyên Hạo mưu đồ chính trị anh mình nhạy bén năm nào.
Căn cứ vào đó, tôi đoán rằng sự thay đổi khác thường của Nguyên Hạo những năm cuối đời chính là để tới tự giới đàn trên núi Hạ Lan, âm thầm gặp gỡ một tạng thị.
Chỉ vì một người đàn bà mà như vậy sao?
Triệu Vĩnh lắc đầu.
Đường Phong lại nói, bây giờ tôi hoàn toàn đồng ý với suy đoán của giáo sư La.
Nhưng rốt cuộc một tạng thị là người đàn bà thế nào mà lại khiến Nguyên Hạo điên đảo đến như vậy?
chắc chắn là bà ta phải có một vẻ đẹp mê hồn, nên mới có thể khiến cho Nguyên Hạo từ bỏ vô số phi thiếp hậu cung mà chỉ yêu thương sùng ái một người đàn bà đã có một đời chồng như bà ta. Tôi cũng không thể hình dung ra dung mạo của một tạm thị như thế nào nữa. Giáo sư La cảm thán. Ông sẽ mau chóng biết được thôi. Tôi đã nhờ giáo sư Trần Tử Kiến phục dựng lại dung mạo của hoàng hậu một tạng dựa vào xương sọ đem về từ sen tỉ tờ rồi. Hàn Giang nói chắc chắn. Nhưng núi Hạ Lan cũng rất rộng lớn, và tự giới đàn này e rằng đã bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử từ bao đời nay rồi. Vậy chúng ta làm thế nào để tìm ra tự giới đàn đó đây? Lần này chắc sẽ không có Đại Lạt Ma nào dẫn đường cho chúng ta nữa đâu. Đường Phong vẫn không biết mục tiêu cụ thể của họ là đâu. Giáo sư La cười nói. Cái này thì phải nhờ vào cuốn sổ ghi chép của Mitka. Cuốn sổ ghi chép của Mitka. Tôi cũng giống anh khi nghĩ tới việc này. Với bao năm kinh nghiệm khảo sát và nghiên cứu lịch sử Tây Hạ, tôi có thể khẳng định, đến nay trên núi Hạ Lan chưa từng phát hiện thấy một ngôi chùa nào tên là tự giới đàn. Vậy thì tự giới đàn này rốt cuộc ở đâu đây? Cuốn sổ ghi chép của Mitka đã giúp tôi rất nhiều. Dĩ nhiên những thứ ghi chép trong cuốn sổ đó rất lộn xộn, rất nhiều chỗ đã bị xóa mất, lại viết bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Hỗn loạn rồi dám, nên tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được phát hiện đáng kinh ngạc. 3. Phát hiện đáng kinh ngạc. Đường Phong không biết rốt cuộc Mitka đã phát hiện được gì trong cuốn sổ ghi chép của Mitka. Đường Phong, lẽ nào cậu không phát hiện thấy sao? Phía sau cuốn sổ ghi chép của Mitka có tới mấy chục trang ông ấy chép lại thánh lập Nghĩa Hải bằng chữ Tây Hạ. Chính là bộ địa lý học nổi tiếng của Tây Hạ ư. Đúng vậy, chắc cậu cũng biết rồi, thánh lập Nghĩa Hải không dài. Chép lại nó vốn không cần tới mấy chục trang, Mitka không những sao chép lại thánh lập Nghĩa Hải, mà đồng thời còn lúc dùng tiếng Nga, lúc dùng tiếng Trung, để viết lại rất nhiều ý kiến nghiên cứu của mình bên cạnh nội dung chính của thánh lập Nghĩa Hải. Ngoài ra, điều khiến tôi ngạc nhiên là, những học giả nghiên cứu Tây Hạ chúng tôi đều biết, thánh lập Nghĩa Hải vốn được cổ giờ lộ phát hiện vào năm 1909 tại Hắc Thủy Thành, hiện giờ đang được cất giữ lại Saint Petersburg. Đúng, tôi đã nhìn thấy cuốn thánh lập Nghĩa Hải đó trong cung điện mùa đông. Đường Phong ngắt lời giáo sư La. Ừm, chính là cuốn mà cậu nhìn thấy, nhưng cuốn thánh lập Nghĩa Hải đó không đầy đủ, đây cũng là điều đáng tiếc rất lớn trong nghiên cứu Tây Hạ. Thế nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, phần thánh lập Nghĩa Hải mà Mitka sao chép trong cuốn sổ đó lại rất đầy đủ. Sao? Vậy là thế nào? Giới học thuật luôn cho rằng cuốn thánh lập Nghĩa Hải mà cổ giờ lộ đem về từ Hắc Thủy Thành bị thiếu sót, sao Mitka lại đọc được cuốn thánh lập Nghĩa Hải hoàn chỉnh? Đường Phong nghi ngờ. Giáo sư La cũng chau mày. Chỉ có hai khả năng, một là Mitka thông qua một cách nào đó có được một cuốn thánh lập Nghĩa Hải hoàn chỉnh, nhưng tôi cho rằng khả năng này rất nhỏ, còn một khả năng nữa, cuốn thánh lập Nghĩa Hải mà năm đó cổ giờ lộ đem về sen tỉ tớ bật vốn là cuốn hoàn chỉnh, nhưng sau đó do một nguyên nhân nào đó đã không còn nguyên vẹn. Khả năng này lớn hơn, và từ dấu tích mà Mitka sao chép lại cuốn thánh lập Nghĩa Hải này cho thấy, nó đã được ghi chép từ trước đó rất lâu. Bởi vậy, tôi suy đoán khả năng Mitka đã từng đọc cuốn Thánh lập Nghĩa Hải từ lâu lắm rồi và đã sao chép lại vào cuốn sổ của ông. Sau này, khi cuốn Thánh lập Nghĩa Hải của cung điện mùa đông bị thất lạc một phần, thì cuốn sổ ghi chép của Mitka ngược lại đã trở thành bản duy nhất. Nhưng tại sao nguyên gốc của cuốn Thánh lập Nghĩa Hải lại bị thiếu khuyết như vậy? Đường Phong hỏi. Giáo sư La xua xua tay, nói, đây không phải mấu chốt của vấn đề, cũng không phải là vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu. Mấu chốt của vấn đề là tôi đã phát hiện ra một manh mối rất quan trọng trên bản thánh lập Nghĩa Hải do Mitka sao chép lại này. Mọi người nhìn chỗ này nói xong, giáo sư La chỉ vào một trang trên cuốn sổ, nói với mọi người, ở đây, bên cạnh phần nội dung chính của thánh lập Nghĩa Hải mà Mitka sao chép lại bằng chữ Tây Hạ, Mitka đã viết thêm vào một đoạn viết bằng chữ Hán rất rất nhỏ. Dưới sự chỉ dẫn của giáo sư La, Đường Phong mới nhận ra đoạn chữ Hán đó, lúc tham gia khảo sát khoa học, đã cùng Lương và những người khác tới thám hiểm sâu trong núi Hạ Lan. Trông thấy một ngôi chùa đổ nát lụp sụp, chỉ còn lại một gian Phật điện, rất ít hương khói. Hỏi người dân trên núi, họ nói rằng ngôi chùa này tên là Hắc Thiếu Tự. Sau khi vào trong chùa khảo sát cụ thể thì thấy Phật điện nhỏ được xây dựng từ những năm dân quốc, tuy bên ngoài nơi này trông giống như di vật Tây Hạ, nhưng quy mô to lớn. Điều tra tiếp hang động và đồng cỏ xung quanh thì thấy rất nhiều kiến trúc Tây Hạ. Lại thấy điện đường không chỉ có một gian, dáng vẻ phi phàm, nhưng tại sao giờ chỉ còn lại gạch nát mà thôi. Buổi đêm, cùng Lương và mọi người nghỉ lại Hắc Thiếu Tự, tiếng độ NG lạ phát ra liên hồi, cộng thêm môi trường nguy hiểm, khắc nghiệt, đến hôm sau thì rời đi. Đến giờ hồi tưởng lại, vẫn thấy việc này kỳ lạ, Hắc Thiếu Tự chắc chắn không phải là một ngôi chùa thường, trong đó nhất định có điều huyền bí. Mọi người đọc xong đoạn ghi chép này của Mitka đều chìm trong suy tư. 4. Đường Phong trầm tư hồi lâu, cuối cùng đã có một suy đoán táo bạo. Ông nghi ngờ rằng ngôi chùa có tên Hắc Thiếu Tự đó rất có khả năng chính là tự giới đàn mà trên kệ tranh ngọc nói tới. Giáo sư La không vội trả lời câu hỏi của Đường Phong. Đường Phong, mọi người đừng vội vàng kết luận, từ đoạn ghi chép này cậu có được những tin tức gì?
Đoạn ghi chép đó quả thực đã tiết lộ rất nhiều tin tức, tôi tổng kết lại một chút, ít nhất có 5 điều.
Một là, khi Mitska tham gia đội thám hiểm, đã cùng Lương Vân Kiệt và mọi người đến núi Hạ Lan khảo sát, điều này trước đây chúng ta không biết. Hai là, họ đã phát hiện ra một ngôi chùa nằm sâu trong núi Hạ Lan, dân địa phương cứ gọi ngôi chùa này là Hắc Thiếu Tự. Ba là, họ đã khảo sát ngôi chùa và phát hiện ra nó được xây dựng sớm nhất cũng vào thời kỳ Tây Hạ, chỉ có điều lúc họ phát hiện thấy thì phần lớn kiến trúc của ngôi chùa đã bị hủy hoại. Bốn là, ban đêm lúc họ nghỉ lại tại Hắc Thiếu Tự, đã nghe thấy những âm thanh quái dị, cộng thêm môi trường ở đó rất khắc nghiệt nên ngày hôm sau họ đã vội vã lên đường. Năm là, sau này Mitska vô cùng ân hận vì lần đó đã bỏ đi nhanh như vậy, ông cho rằng Hắc Thiếu Tự rất có giá trị, chắc chắn không phải là một ngôi chùa thông thường.
Đường Phong nói ra phán đoán của mình.
Giáo sư La gật gù, Đường Phong tổng hợp lại rất đúng, một đoạn ghi chép không hề bắt mắt như vậy, nhưng lại hàm chứa bao nhiêu tin tức. Thế nhưng cậu vẫn còn bỏ sót mất một điều.
Ồ, điều gì vậy?
Tạm thời tôi không nói tới điều mà cậu bỏ sót, chúng ta hãy phân tích 5 điều mà cậu vừa tổng kết lại cái đã.
Điều thứ nhất cho thấy đội thám hiểm liên hợp năm đó đã khảo sát rất toàn diện, chứ không chỉ tiến bừa vào sa mạc, tìm kiếm hạn hải mật thành. Điều thứ hai và thứ ba cho thấy Hắc Thiếu Tự đã từng có quy mô rất lớn, hơn nữa Mitska phán đoán Hắc Thiếu Tự được xây dựng từ thời Tây Hạ, điều này phù hợp với những ghi chép trong lịch sử. Từ đó, chúng ta có lý do để phán đoán Hắc Thiếu Tự rất có khả năng là một ngôi chùa hoàng gia do hoàng thất Tây Hạ cùng tiến, nếu không thì liệu ai có thể xây dựng một ngôi chùa có quy mô lớn ở sâu trong núi như vậy? Thậm chí tôi còn mạnh dạn suy đoán, rất có khả năng Hắc Thiếu Tự chính là tự giới đàn mà chúng ta cần tìm kiếm. Khả năng Mitska cũng đã phát hiện ra điều đó, bởi vậy mới có câu Hắc Thiếu Tự chắc chắn không phải là một ngôi chùa thường, trong đó nhất định có điều huyền bí mà Mitska viết sau đó, còn điều thứ tư lại cho thấy, bao nhiêu năm qua đi rồi. Ngôi chùa không những bị hủy hoại mà môi trường ở đó còn trở nên khắc nghiệt, và còn có cả những âm thanh quái dị không thể giải thích.
Giáo sư La thao thao bất tuyệt.
Hắc Thiếu Tự.
Tự giới đàn.
Tất cả mọi người đều chìm trong suy tư.
Vẫn là Đường Phong phá vỡ sự im lặng, hỏi giáo sư La, ông vẫn chưa nói về thông tin mà tôi đã bỏ qua đấy.
Giáo sư La cười, Đường Phong, ban nãy cậu bỏ sót mất một điều, trong đoạn ghi chép đó Mitska nói rằng Hắc Thiếu Tự nằm sâu trong núi Hạ Lan. Có thể vì vậy mà cậu cho rằng ở đó hiếm thấy bóng người hả?
Đúng vậy. Nhưng mọi người có chú ý thấy không, sao nhóm Mitska lại biết được tên của ngôi chùa đó?
Là người dân địa phương nói với họ.
Điều đó cho thấy, tuy Hắc Thiếu Tự nằm sâu trong núi Hạ Lan nhưng ở đó không hẳn không một bóng người, gần đó chắc chắn phải có một thôn xóm, có người dân sinh sống ở đó.
Ngoài ra, vẫn còn một điểm có thể chứng minh cho phán đoán của tôi.
Mitska nói rằng Hắc Thiếu Tự năm đó vẫn còn một gian tiểu điện. Ông phán đoán gian Phật điện đó được xây dựng từ thời kỳ dân quốc.
Điều đó cũng chứng tỏ thời kỳ dân quốc ở địa phương đó nhất định có không ít dân cư sinh sống, nếu không thì không thể có người lại xây dựng một gian Phật điện nhỏ tại đó được.
Mọi người nghe xong những phán đoán của giáo sư La, không thể không bái phục trước sự quan sát tỉ mỉ, tư duy chặt chẽ của ông.
Đường Phong nghĩ ngay tới ý của giáo sư La, từ thông tin của điều đó cho thấy, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy Hắc Thiếu Tự.
Giáo sư La, ý của ông là vậy phải không?
Đúng.
Ý tôi là vậy.
Nếu như có thể cho rằng Hắc Thiếu Tự rất có khả năng là tự giới đàn mà chúng ta cần tìm vậy thì các cậu có việc để làm rồi đấy.
Giáo sư La khẳng định.
Hàn Giang gật gù, tôi nghe cũng hiểu ra rồi, Hắc Thiếu Tự, đây chính là mục tiêu tiếp theo của chúng ta.
Giáo sư La lại bổ sung thêm, ngoài ra, Mitska ghi lại đoạn này ở đây, cũng cho thấy mấy câu chữ Tây Hạ bên cạnh khả năng còn tiết lộ một vài tin tức quan trọng nào đó, rất có khả năng liên quan tới vị trí cụ thể của nơi đó. Nhưng tôi vẫn cần phải nghiên cứu cụ thể thêm một chút.
Giáo sư La nói xong kết quả nghiên cứu gần đây nhất của mình lại chìm trong suy tư.
Đường Phong hỏi ông đang nghĩ gì?
Giáo sư La hồi tưởng lại, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ đó là, bao nhiêu năm qua, tôi đã không ngừng khảo sát những di tích của Tây Hạ tại phía Tây, núi Hạ Lan tôi cũng vào ra mấy lần, nhưng chưa từng phát hiện ra ngôi chùa nào tên là Hắc Thiếu Tự trong đó cả, và cũng không nghe thấy người dân địa phương nhắc tới ngôi chùa này.
Thật là kỳ lạ.
Nếu Lương Vân Kiệt vẫn còn sống thì tốt biết mấy.
Lương Vân Kiệt.
Trước đây ông đã từng tiếp xúc với Lương Vân Kiệt mà chưa từng nghe thấy ông ấy nhắc đến sao?
Hàn Giang hỏi.
Giáo sư La lắc đầu, tuy Lương Vân Kiệt đã từng tới đó, nhưng có thể ngay bản thân ông ấy cũng quên rồi, bởi dù sao ông ấy cũng không nghiên cứu lĩnh vực này, bởi vậy có thể ông ấy không cẩn thận như Mitska.
Vậy ông đánh giá thế nào về bộ hài cốt mà chúng tôi mang tờ hồi sen tỉ tờ bật về?
Trước đó, Hàn Giang đã giới thiệu với giáo sư La về phát hiện đáng kinh ngạc của giáo sư Trần Tử Kiến.
Giáo sư La nói, trước đây tôi đã từng nghe nói về chuyện cổ giờ lộ phát hiện được một bộ hài cốt trong Hắc Thủy Thành, sau đó sau khi các học giả Nga xét nghiệm xong, đã suy đoán bộ hài cốt đó là của Hoàng hậu Mộ Tạng. Nhưng vì học giả của các nước khác chưa từng trông thấy bộ hài cốt này, cũng chưa nhìn thấy báo cáo xét nghiệm cụ thể của họ, nên tôi không thể phán đoán kết luận của học giả Nga. Nghe nói rằng bộ hài cốt đó sau này đã bị mất, phải chăng những chuyện liên quan tới bộ hài cốt đó đều rất ly kỳ? Lần này các cậu đã tìm thấy nó, nhưng kết quả xét nghiệm ra lại đáng giật mình như vậy, tôi cũng không biết thế nào để phán đoán. Dù sao thì chuyện này cũng đã trải qua gần cả trăm năm, và rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bây giờ đến ngay cả học giả NG. A cũng không rõ, chúng ta lại càng không rõ hơn. Tuy bộ hài cốt này ở chỗ người Nga bị xử lý rối tung cả lên, nhưng tôi luôn cảm thấy bộ hài cốt mà cổ giờ lộ năm đó phát hiện thấy, chính là bộ hài cốt mà hiện giờ chúng ta thấy. Đường Phong nói, cũng có nghĩa là bộ hài cốt trong pho tượng Phật năm đó thuộc về hai người phụ nữ đẳng hạng khác nhau. Thứ nhân Vũ hỏi lại Đường Phong. Đường Phong gật đầu, đúng vậy, tôi cho rằng như vậy. Nhưng tôi cũng chẳng có chứng cứ gì cả, chỉ có thể coi là cảm giác của tôi mà thôi. Kha kha, tôi lại thấy cậu nghĩ như vậy thì hơi khó tin đấy, nghĩ kiểu gì cũng không thể như vậy. Lúc ban đầu chế tác pho tượng này, một người phụ nữ không đầu, trước ngực lại treo xương sọ của một người phụ nữ khác, như vậy thì quá khủng khiếp đấy. Sau đó thợ đúc tượng mới bắt đầu chế tác nó, vậy thì người thợ đó cũng khiếp thật đấy. Thứ nhân Vũ cười nói. Đường Phong không phản bác lại, mà đưa ánh mắt hướng về giáo sư La. Giáo sư La nhìn Đường Phong, cười nói, được rồi, chúng ta bắt đầu nói từ bà Hoàng hậu Mộ Tạng này. Trước đó tôi đã giới thiệu về chuyện bà ta trở thành hoàng hậu của Nguyên Hạo thế nào, sau đó sẽ nói về kết cục của hoàng hậu, điều này rất có khả năng liên quan tới lai lịch của bộ hài cốt này. Đúng, vấn đề này tôi và cái gã tỉ mổ xẻn cổ đáng chết cũng đã từng thảo luận, anh ta cho rằng lượng tộ con trai của hoàng hậu Mộ Tạng sau này do bất mãn với chế độ chuyên quyền của gia tộc Mộ Tạng nên đã phát động trình biến, giết chết cậu mình là Mộ Tạng Ngoa Bảng, đồng thời suy đoán rằng lượng tộ đã đưa mẹ ông ta vào trong chùa. Cuối cùng Mộ Tạng thị đã mất trong chùa và được tạc thành tượng, được đặt tiên vị trong tháp Phật, mãi cho tới tận vài trăm năm sau mới được cổ giờ lộ phát hiện ra. Đường Phong nhớ lại những lời tỷ mổ xẻn cổ nói với anh. Những gì cậu nói cũng có thể coi là một quan điểm. Tóm lại, những tài liệu lịch sử liên quan tới Tây Hạ vô cùng bí hiếm, bởi vậy chúng ta biết về nó cũng rất ít, nên kết cục của Mộ Tạng thị thế nào thì cũng bí ẩn ly kỳ như bộ hài cốt này vậy. Bởi vì có người nói rằng, Mộ Tạng thị đã chết trước khi lượng tộ nắm quyền triều chính và được chôn tại lăng mộ của vua chúa Tây Hạ, cũng có người nói rằng bà đã bị chính con trai ruột của mình là lượng tộ hại chết. Hiện giờ chúng ta chỉ biết rằng sau khi Nguyên Hạo chết, lượng tộ vẫn còn được bọc trong tã lót, bởi vậy quyền lực lớn nhất Tây Hạ hoàn toàn do gia tộc Mộ Tạng nắm giữ. Sau khi trưởng thành, lượng tộ không thể chấp nhận sự chuyên quyền của gia tộc Mộ Tạng nên đã giết chết Mộ Tạng Hoa Bàng. Thu hồi lại quyền lực của gia tộc Mộ Tạng, đây là thực tế lịch sử. Nhưng muốn bóc gỡ bí mật về nơi quy y cuối cùng của Hoàng hậu Mộ Tạng, thì chúng ta vẫn cần phải nghiên cứu thêm một bước. Mong rằng chỗ giáo sư Trần Tử Kiến sẽ có thêm phát hiện mới. Hàn Giang lẩm bẩm. Anh vừa dứt lời thì điện thoại của anh đột ngột đổ chuông. 6. Số điện thoại hiện lên chính là số máy bàn ở phòng thí nghiệm của Trần Tử Kiến, nhưng giọng trong điện thoại lại là giọng Tiểu Lô, trợ lý của Trần Tử Kiến. Hàn Giang có chút ngạc nhiên, sau đó Đường Phong phát hiện khuôn mặt Hàn Giang chết lặng, lông mày Hàn Giang khẽ cử động nhẹ. Đường Phong hiểu rằng chắc chắn đã xảy ra việc gì nghiêm trọng. Hàn Giang nghe điện thoại xong, sắc mặt rất khác thường, anh nói với mọi người, Tiểu Lô, trợ lý của giáo sư Trần vừa gọi điện tới nói rằng cậu ấy vừa phát hiện giáo sư Trần Tử Kiến đã chết trong phòng thí nghiệm. Á, Đường Phong kinh ngạc thất sắc, những người khác cũng giật bắn mình. Sao lại chết? Bị giết hay tự sát? Triệu Vĩnh hỏi. Hàn Giang lắc đầu, Tiểu Lô không nói, cậu ấy đã báo cảnh sát rồi. Đồng thời thông báo với chúng ta bởi vì cậu ấy biết gần đây giáo sư Trần làm việc cho chúng ta. Hàn Giang, anh nói vậy là ý gì? Ý anh là cái chết của Trần Tử Kiến liên quan tới bộ hài cốt đó. Giáo sư La hỏi. Không biết, phải đến đó mới biết được. Nhưng tôi vẫn có một dự cảm không lành. Mọi người cứ về nghỉ cả đi, tôi và Đường Phong sẽ đến đó xem sao. Nói xong Hàn Giang và Đường Phong liền lao như bay ra khỏi phòng hội ý. Tuy đã gần nửa đêm. Nhưng Đường Phong và Hàn Giang vẫn vội vàng đến phòng thí nghiệm của Trần Tử Kiến, vẫn là ông lão canh cửa đó, vẫn là chiếc thang máy kêu cốt két, nhưng đèn cảm ứng trong hành lang đã bình thường trở lại. Đường Phong và Hàn Giang rẽ vào hành lang, phía trước đã được kéo dây cảnh giới. Xem ra người của đội cảnh sát hình sự đã đến trước chúng ta rồi. Hàn Giang khẽ kêu lên. cảnh sát bên cạnh dây cảnh giới muốn kiểm tra thẻ của Hàn Giang và Đường Phong, nhưng do vội đi nên Hàn Giang đã quên mang thẻ. Đúng lúc Hàn Giang và viên cảnh sát đó đang giằng co thì Lão Kim cảnh sát hình sự đã trông thấy Hàn Giang, còn anh cũng nhận ra cảnh sát Kim, hai người vốn quen nhau đã lâu, trước đây từng nhiều lần hợp tác với nhau. Cảnh sát Kim nghi ngờ bước tới gần Hàn Giang, hỏi anh, vụ án này sao lại kinh động tới cậu vậy? Rồi ạ, nửa đêm tôi chạy đến đây chắc chắn là có liên quan tới vụ án này rồi. Được thôi, các cậu theo tôi vào đây, vụ án này hiện do tôi phụ trách. Sắc mặt cảnh sát Kim có vẻ nghiêm trọng, lông mày trao lại. Đường Phong và Hàn Giang theo Lão Kim viên cảnh sát có phần hơi phát tướng, tiến vào phòng thực nghiệm, vẫn là khung cảnh mà họ đã quen thuộc, nhưng lại có thêm mùi máu tanh. Trong căn phòng thực nghiệm này, Trần Tử Kiến nằm song xoài trên một chiếc ghế tựa, dáng vẻ của ông vô cùng kỳ quái, tay trái ôm ngực, tay phải lại bóp chặt lấy cổ mình. Đường Phong và Hàn Giang nhìn thấy vậy đều giật mình, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lên mặt Trần Tử Kiến, khuôn mặt trắng bệch không có lấy một tia máu, đôi mắt khủng khiếp nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hai thai, hai mắt, hai lỗ mũi và mồm và trên cơ thể của Trần Tử Kiến không hề có bất cứ vết máu nào, nên Đường Phong và Hàn Giang càng không hiểu, mùi máu trong phòng thí nghiệm là ở đâu ra. Đường Phong và Hàn Giang lại nhìn quanh phòng thí nghiệm, không khác gì lần trước họ tới đây, bộ hài cốt vẫn đang nằm chính giữa chiếc bàn trong phòng, còn chiếc xương sọ đó được đặt trên một chiếc bàn khác, vẫn y như lần trước họ tới. Đột nhiên, Đường Phong cảm thấy chiếc bàn xanh đậm trước mắt anh đang biến đổi, màu xanh đậm càng lúc càng đen. Đây là thứ màu đen mà anh chưa từng nhìn thấy, anh không thể diễn tả nó bằng lời, chiếc bàn màu đen càng làm nổi bật bộ xương màu vàng đặt trên nó. Đường Phong cảm thấy khó thở, anh bất giác bước lên phía trước một bước, đến cạnh chiếc bàn đó, nhắm mắt định thần lại. Khi mở mắt ra, anh phát hiện chiếc bàn trước mặt không hề có gì thay đổi, vẫn là chiếc bàn màu xanh đậm, trên bàn là bộ hài cốt được xếp ngay ngắn. N7. Rốt cuộc các cậu đã liên lạc gì với Trần Tử Kiến vậy? Cảnh sát Kim tò mò hỏi Hàn Giang. Hàn Giang nhìn Lão Kim rồi lại chỉ bộ xương trên bàn, nói thật với anh, thời gian gần đây chúng tôi đang mời giáo sư Trần nghiên cứu bộ hài cốt này. Bộ hài cốt này? Bởi vậy các cậu nghi ngờ cái chết của giáo sư Trần có liên quan tới bộ hài cốt này. Lúc tôi vừa mới vào đây, bộ xương này làm tôi giật bắn mình. Tôi biết anh từ trước tới nay rất gan dạ, sao mỗi bộ xương thế này mà cũng dọa được anh ư? Quan trọng là bên cạnh bộ xương lại là thi thể kỳ quái của Trần Tử Kiến. Lão Kim nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình. Được, chúng ta hãy nói về thi thể kỳ quái của Trần Tử Kiến vậy. Tình hình khám nghiệm tử thi của các anh sao rồi? Hàn Giang vừa nói vừa đeo găng vào, thò tay kiểm tra kỹ thi thể của giáo sư Trần. Chúng tôi nhận được tin báo án từ trợ lý của Trần Tử Kiến, nên đã lập tức đến đây. Khi vừa trông thấy thi thể này, quả thực chúng tôi đều giật bắn mình, làm hình sự bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà tôi chưa từng thấy thi thể nào thế này, hoặc có thể nói rằng chưa từng nhìn thấy kiểu chết thế này. Trần Tử Kiến chết khoảng 2 tiếng trước, nhìn bên ngoài thì cơ thể Trần Tử Kiến từ trên xuống dưới không có vết thương nào do vật sắc nhọn hay hung khí nào gây nên, thậm chí đến vết tích ẩu đả nhỏ nhất cũng không phát hiện ra, nên nhận định bước đầu là bị trúng độc, bởi vậy chúng tôi cơ bản loại trừ khả năng bị giết. Điều này cũng đã được ông lão trực ban dưới lầu chứng thực, sau 8 giờ tối, ngoài trợ lý của Trần Tử Kiến đến ra, không có ai từ bên ngoài vào C. Theo ý anh thì tức là Trần Tử Kiến tự sát. Hàn Giang hỏi lại. Việc này hiện giờ tôi vẫn chưa thể kết luận được, nhưng rõ ràng ông ấy đã dùng tay phải tự bóp cổ mình, ông ấy không phải là người thuận tay trái, nhìn dáng vẻ cho thấy không ông ấy đã tốn ít sức lực, trên cổ có vết lom rất sâu. Kha kha, thử nghĩ một chút, nếu anh muốn tự tử thì sẽ chết thế nào? Sẽ chọn cách kỳ quái này, tự bóp cổ mình đến chết sao? Tôi thật sự không thể nghĩ ra trên đời này có ai lại thù hận chính bản thân mình đến mức ấy. Hàn Giang nói. Ý của cậu là có người bóp cổ ông ấy đến chết, sau đó cố ý tạo hiện trường giả này. Nhưng tôi không lấy được dấu vân tay của ai khác trên cổ nạn nhân, điều này thì giải thích thế nào? Tôi không biết. Anh có để ý thấy không, tay trái của Trần Tử Kiến ôm lấy ngực, đây cũng là một động tác kỳ lạ. Động tác của tay trái và tay phải Trần Tử Kiến rõ ràng là hai động tác tương phản, khiến người ta không hiểu nổi. Có lẽ là trước khi chết, giáo sư Trần đã trông thấy điều đáng sợ gì đó. Đường Phong bỗng mạnh dạn suy đoán. Cái này thì phải hỏi Tiểu Lô rồi. Nói xong, Hàn Giang bước tới trước mặt Tiểu Lô đang ngồi ngoài phòng thí nghiệm. Anh quan sát Tiểu Lô một hồi rồi mới mở lời, tôi hỏi cậu một câu này, giáo sư Trần Tử Kiến có bị bệnh gì về mạch máu không? Ví dụ như bệnh tim chẳng hạn. Tiểu Lô lắc đầu nói, việc này tôi cũng không rõ lắm. Trước đây khi kiểm tra sức khỏe, đâu có nghe thấy giáo sư Trần bị bệnh gì liên quan tới mạch máu, chỉ là huyết áp và mỡ trong máu hơi cao thôi. Nhưng gần đây tôi phát hiện hình như giáo sư Trần đang uống một loại thuốc nào đó, tôi cũng không hỏi kỹ, bây giờ nghĩ lại rất có khả năng gần đây tim mạch của giáo sư không được khỏe.
Cậu tới phòng thí nghiệm lúc mấy giờ?
Vốn dĩ buổi chiều sau khi về, tôi không định tới phòng thí nghiệm nữa, nhưng lúc khoảng 9 rưỡi tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại của giáo sư Trần. Trong điện thoại, giọng của giáo sư hình như có gì đó không bình thường, giọng rất nhỏ, ông cứ gọi tôi khẩn trương tới phòng thí nghiệm, đây là tình huống rất hiếm gặp.
Vậy tại sao giáo sư Trần lại gọi cậu tới?
Tôi cũng hỏi qua điện thoại rồi, nhưng giáo sư Trần không nói, chỉ giục tôi tới.
Vậy là tôi vội vàng tới đây, kết quả là đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này.
Gần đây giáo sư Trần có hành động gì khác thường không?
Hàn Giang lại hỏi.
Tiểu Lô liếc Đường Phong một cái, rồi lại nhìn Hàn Giang, nói, hành động khác thường ư?
Nếu nói về hành động khác thường của giáo sư Trần gần đây thì đều liên quan tới bộ hài cốt mà các anh đưa đến.
Ồ, không phải chỉ có giấc mơ kỳ quái đó thôi sao?
Đường Phong ngạc nhiên.
Gần đây tôi nhận thấy rõ trạng thái thần kinh của giáo sư Trần không ổn, ngoài việc thường xuyên mơ thấy ác mộng, ban ngày trong lúc làm việc, giáo sư Trần cũng thường nói sai, nhiều lúc đang nói thì ông bỗng dừng lại, thẫn thờ nhìn bộ hài cốt này.
Nghiêm trọng đến vậy sao?
Đường Phong vô cùng ngạc nhiên.
Còn nữa, còn việc các anh nhờ giáo sư Trần phục chế lại phần đầu của bộ hài cốt, trong lúc ông phục chế nó, tôi luôn cảm thấy miệng giáo sư mỉm cười kỳ quái, có lúc còn lẩm bẩm một mình.
Vậy phần đầu mà giáo sư làm đâu?
Hàn Giang hỏi.
Rất không may, lúc tôi đến thì phát hiện ra phần đầu mà giáo sư Trần, gần như đã làm xong, đã bị người ta đập vỡ, tôi nghĩ chắc là do giáo sư Trần tự làm như vậy trước khi chết.
Tại sao lại vậy?
Đưa chúng tôi đi xem nào.
Hàn Giang không hiểu.
Tiểu Lô quay người, đi vào phòng thí nghiệm, trên bàn đặt chiếc xương sọ có một vật được che đậy bằng một miếng vải trắng.
Tiểu Lô vén miếng vải đó lên, trước mắt mọi người hiện lên pho tượng hình đầu phụ nữ bị đập nát nửa mặt, Đường Phong nhìn mũi, mắt, môi. Hai bị vỡ nát của đầu pho tượng đống cảm thấy chúng hình như có chút quen thuộc.
Đúng.
Cung điện mùa đông, đầu pho tượng Phật Lư Xá, xem ra người thợ chế tác pho tượng đó ngày xưa, đã mô phỏng theo xương sọ và dung mạo của chủ nhân để đúc lên.
Trời ơi! Đây đúng là dung nhan của Hoàng hậu một tạng sao.
8.
Tiểu Lô dùng miếng vải trắng đậy đầu pho tượng phụ nữ chỉ còn nửa bên mặt lại.
Cảnh sát Kim nói với Hàn Giang, kết quả khám nghiệm cụ thể tử thi Trần Tử Kiến tôi sẽ khẩn trương thông báo cho cậu. Nhưng bản thân tôi vẫn nghiêng về khả năng ông ấy tự sát, cũng không loại trừ khả năng nhìn thấy thứ gì đó khiến ông ta khiếp sợ dẫn đến đau tim mà đột tử.
Được rồi, tôi không làm phiền việc điều tra của anh nữa.
Vụ án là do anh phụ trách, nhưng có vài thứ lại do tôi quản lý.
Hàn Giang nhìn bộ hài cốt trên bàn nói.
Ồ, cái gì do cậu quản lý vậy?
Hàn Giang quay lại nói với Tiểu Lô. Tiểu Lô, bây giờ cậu nghe tôi. Trước tiên, công việc kiểm nghiệm bộ hài cốt này đến đây là kết thúc. Từ nay về sau. Nếu không được phép của tôi, thì bất luận là ai, bao gồm cả cậu cũng không được đụng tới bộ hài cốt này.
Cậu lập tức thu dọn bộ hài cốt và cả những mảnh gốm sứ đất đá trong túi bưu phẩm lúc gửi tới, bao gồm cả phần tượng hình đầu người này cất hết vào trong két bảo hiểm cho tôi.
Nhớ kỹ.
Nhất định phải thu dọn kỹ, không có lệnh của tôi, không được đụng vào những thứ đó.
Hiểu rồi, anh có bảo tôi đụng tôi cũng chẳng dám đụng ấy chứ.
Tiểu Lô vẫn chưa hết sợ hãi.
Cảnh sát Kim vừa nghe thấy vậy đã cuống lên.
Này.
Cậu thu hết những thứ đó lại thì tôi điều tra lấy chứng cứ kiểu gì hả?
Hàn Giang vô vô vai cảnh sát Kim, chẳng phải anh nói rằng giáo sư Trần tự sát sao?
Hơn nữa, những thứ này không phải anh cũng đã nhìn thấy rồi sao?
Chúng là
hung khí giết hại giáo sư Trần ư?
Nếu đúng như vậy thì đó quả là hiện tượng linh ứng kỳ dị.
Được rồi, có việc gì cứ gọi điện cho tôi nhé.
Nói xong, Hàn Giang và Đường Phong ra khỏi phòng thí nghiệm.
Hàn Giang đi rất nhanh, Đường Phong không theo kịp tạt lại phía sau.
Đường Phong nhìn ánh đèn vàng vọt âm u trong hành lang, rồi lại nhìn lên bức tường loang lổ, đầu óc đống tê dại, anh vội vàng chạy nhanh đuổi theo Hàn Giang.
Hai người cùng tới tiền sảnh tầng 1, ông lão bảo vệ đó đang tựa vào cửa, nhìn cảnh sát ra ra vào vào.
Ông liếc thấy Hàn Giang và Đường Phong, cười gượng gạo với họ.
Hai người cũng cười với ông lão bảo vệ, nhưng khi họ vừa định bước ra khỏi cửa thì ông lão đột nhiên gọi họ đứng lại, "Chàng thanh niên, cậu có còn nhớ câu hỏi lần trước mà cậu hỏi tôi không?"
Đường Phong run bắn người, anh nhớ lại câu hỏi mà lần trước đã hỏi ông lão bảo vệ.
Đường Phong khẽ gật đầu với ông lão.
Ông L.
Áo nói với Đường Phong bằng giọng khàn khàn, giờ thì tôi đã tin tòa nhà này có ma rồi.
Tại sao?
Đường Phong và Hàn Giang đều kinh ngạc.
Bởi vì kể từ sau lần trước các cậu tới đây, giáo sư Trần không hề rời khỏi phòng thí nghiệm của ông ấy.
Vậy là thế nào?
Tôi thấy mấy hôm nay giáo sư Trần giống như ma vậy, tôi đã đến nhà ăn mua cơm cho ông ấy mấy lần, sau đó đưa lên phòng thí nghiệm. Vì ông ấy ở trong đó.
Tôi thấy ông ấy chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một bộ xương trắng, ánh mắt ấy. Đó là công việc của ông ấy mà. Nhưng tôi thấy gần đây giáo sư Trần rất không bình thường. Tối hôm nay bác có thấy ai vào đấy không? Hàn Giang không quên hỏi một câu. Ông lão bảo vệ lắc lắc đầu, sau 8 giờ thì ngoài tiểu lô ra không còn ai vào nữa. Đường Phong và Hàn Giang không hỏi thêm được gì, nhưng Đường Phong nhớ mãi những gì ông lão bảo vệ nói. Ra đến ngoài, một con gió lạnh ùa tới, Đường Phong rùng mình. Cậu thấy việc này thế nào? Hàn Giang đột nhiên hỏi Đường Phong. Không biết, tôi cảm thấy chúng ta đã hại giáo sư Trần. Hàn Giang nghe Đường Phong nói vậy, hơi sững sờ, đừng nghĩ lung tung nữa. Cậu nói xem có khi nào là bọn Sở Tí Phần làm không nhỉ? Không giống, thứ nhất, không phát hiện thấy dấu vết giáo sư Trần bị giết hại, thứ hai, đây không phù hợp với cách thức gây án của hội Sở Tí Phần. Đường Phong phân tích. Vậy là thế nào? Ú hồn của một tạng thị phục sinh rồi. Hàn Giang giật bắn mình, anh nhìn Đường Phong, rồi quay lại nhìn tòa nhà đen xì xì phía sau lưng và cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh đang len vào tận xương tủy mình. Trở về văn phòng, Hàn Giang theo thói quen mở hòm thư email ra thử xem có thư mới gửi tới không. Kết quả hòm mail của anh có một thư mới gửi tới, người gửi là Zelna, hơn nữa còn dùng cả ký hiệu khẩn cấp. Hàn Giang đông giật mình, anh nhìn màn hình, rồi lại nhìn Đường Phong đang định bỏ đi, đột nhiên, anh cứ gọi Đường Phong lại, Đường Phong, cậu mau qua đây xem. Đường Phong bước tới cạnh Hàn Giang, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chỉ thấy bức thư của Zelna ngắn ngủi vài câu, nội dung như thế này. Hàn, anh có còn nhớ mấy người em đã nhắc đến trong bức thư lần trước không? Bờ rẹ nhìn, sợ tẹt kín. Em đã điều tra họ rồi, nhưng không phát hiện ra nghi vấn gì cả. Đúng lúc em nghĩ rằng nên kết thúc cuộc điều tra tại đây thì hôm qua lại xuất hiện một tình huống mới đáng kinh ngạc. Lúc em một mình tới bộ nghỉ ca định thẩm vấn sợ tẹt kín thêm lần nữa thì bỗng gặp phải một cuộc cướp ngục tàn bạo trước đây chưa từng xảy ra. Sợ tẹt kín được bọn chúng cứu thoát, còn tất cả những phạm nhân khác và cả những người canh gác đều đã bị giết. Bản thân em khi ở Bồn Ý Cạ đã khủng hoảng tới nỗi chưa bao giờ khủng hoảng như vậy. Em hoảng hốt không biết phải làm thế nào, rồi em bỗng nghĩ ngay tới Bờ Rẹ Nhìn nên lập tức lao đến căn biệt thự của ông ta. Kết quả căn biệt thự của Bờ Rẹ Nhìn đã bị hỏa hoạn thiêu rủi mà không rõ nguyên do, còn Bờ Rẹ Nhìn bị thiêu chết trong đám cháy. Em không biết hung thủ là ai. Sợ tẹt kìn. Ông ta vừa mới thoát ra ngoài đã đi giết Bờ Rẹ Nhìn sao? Em không nghĩ ra được là ai. Là ai đã lập tức ra tay hành động ngay sau khi em tới tìm Sở Tẹt Kìn và Bờ Rẹ Nhìn? Em thấy vô cùng khó hiểu, có lẽ ngay từ ban đầu em đã sơ suất rồi. Bây giờ nghĩ lại, không có sơ hở gì mới chính là sơ hở lớn nhất. Dẻo Nạ. Đường Phong và Hàn Giang đọc xong thư của Dẻo Nạ cũng đều ngẩn người ra. Họ có thể cảm nhận do nỗi bất an và khủng hoảng toát ra từ những dòng chữ của Dẻo Nạ. Đường Phong bỗng nghe thấy miệng Hàn Giang thốt ra một câu, xem ra thực sự ưu hồn đã hồi sinh rồi. Hết tập 2. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bức ảnh huyền bí. Đường Phong và Hàn Giang lại một lần nữa đứng trước cửa phòng thí nghiệm của giáo sư Trần Tử Kiến, bởi vì trước đó một tiếng đồng hồ, họ đã nhận được cuộc điện thoại của Tiểu Lô, trợ lý của giáo sư Trần, báo rằng chiếc xương sọ để trong két sắt mang về từ Centerburg đã không cánh mà bay. Đúng là có ma rồi, Tiểu Lô vừa trông thấy Đường Phong và Hàn Giang đã kêu lên. Bình tĩnh, chuyện là thế nào? Hàn Giang trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn thật điềm tĩnh. Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thì lần trước khi giáo sư Trần chết ở đây, anh đã bảo tôi cất chiếc xương sọ đó, và cả tượng hình đầu người do giáo sư làm vào két sắt, không có lệnh của anh thì không ai được phép đụng vào. Tôi đã làm như anh dặn, cất hết những thứ đó vào két sắt. Mấy hôm nay không có ai đụng gì vào két sắt, nhưng sáng sớm nay, lúc tôi mở két để lấy một số tài liệu thì phát hiện ra chiếc xương sọ đó đã không cánh mà bay. Mau dẫn chúng tôi đi xem, Hàn Giang nói bằng giọng ra lệnh. Chiếc két sắt này chỉ có 2 chiếc chìa khóa, giáo sư Trần một chìa, tôi một chìa. Sau khi giáo sư Trần chết, chìa khóa của ông cũng để ở chỗ tôi, vậy tại sao đồ trong đó lại mất được nhỉ? Tiểu Lô lẩm bẩm, và dẫn Đường Phong và Hàn Giang đến trước chiếc két sắt để trong góc phòng thí nghiệm. Đường Phong cẩn thận quan sát chiếc két sắt một lượt, rồi nói với Hàn Giang, không thấy vết bị cậy. Hàn Giang khẽ gật đầu, quay ra nhìn Tiểu Lô. Tiểu Lô vội vàng móc 2 chiếc chìa khóa ra, giải thích, 2 chiếc chìa khóa đều ở đây. Có ai khác dùng không? Hàn Giang ngắt lời. Tiểu Lô. Chắc chắn không có ai, Tiểu Lô trả lời rất dứt khoát. Chắc chắn không có ai chứ, Hàn Giang nghi ngờ nhìn Tiểu Lô. Tiểu Lô bị Hàn Giang nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, các anh nghi ngờ tôi sao? Tôi lấy cái xương sọ vớ vẩn đó làm quái gì cơ chứ? Hàn Giang vô vô vai Tiểu Lô, không phải tôi nghi ngờ cậu, tôi đang nghĩ xem là ai muốn lấy chiếc xương sọ đó. rồi anh lại tiếp tục quan sát kỹ cửa sổ phòng thí nghiệm, không phát hiện dấu vết bị cậy phá, Hàn Giang càng nghi ngờ hơn, đúng thật là đang sống sờ sờ mà cứ như gặp ma vậy. Lẽ nào xương sọ đó đúng là ưu hồn của Hoàng hậu Mộ Tạng, tự nó chạy đâu mất, Đường Phong lẩm bẩm. Sao có thể thế được? Vậy cái chết của giáo sư Trần phải giải thích thế nào đây? Hàn Giang im lặng. Đầu óc Đường Phong rối tung cả lên, anh cũng không nghĩ ra được manh mối nào, bây giờ rõ ràng đang là giữa trưa, nhưng anh lại cảm thấy người lạnh toát. Cả hai không nói năng gì suốt đường về, họ đều im lặng ngẫm nghĩ về tung tích của chiếc xương sọ. Họ vừa về tới tổng bộ, anh lính gác ở cửa chính đã báo cáo với Hàn Giang, ban nãy có một cô gái tới tìm anh. Hàn Giang nhớ ra một lúc, anh lính đó khẽ cười, nói, lại còn là một cô gái người nước ngoài rất xinh đẹp nữa chứ. Đường Phong đoán ngay ra được là ai. Hàn Giang cũng nghĩ tới một người, nhưng anh vẫn nghiêm giọng, nghiêm túc chút đi. Hàn Giang vội vàng mở cửa ra, khuôn mặt quen thuộc và xinh đẹp đó xuất hiện trước mắt họ, đó chính là Dèo Nạ. Sao em lại đến Trung Quốc vậy? Hàn Giang hỏi. Ngoài việc công ra, chẳng lẽ em không được đến sao? Dèo Nạ vặn lại. Hàn Giang lập tức cứng họng. Đường Phong đang định bỏ đi thì đã bị Dèo Nạ gọi giật lại. Đường Phong, anh đừng đi, lần này tôi tới là vì có một phát hiện quan trọng. Ô, cả Đường Phong và Hàn Giang đều đồng thanh ngạc nhiên. Dèo Nạ lấy từ trong túi ra một bức ảnh được phóng to, đưa cho hai người. Đường Phong nhìn bức ảnh một lúc, phát hiện thấy bức ảnh được chụp ngoài trời, bối cảnh là một dãy núi nhấp nhô, phía gần là một ông lão người nước ngoài, tóc bạc xám, an vận giống như khách du lịch, khoảng ngoài 60 tuổi, nhưng dáng người thẳng, đôi mắt sáng, nét mặt phấn khởi nhìn về phía trước. Người này là ai? Đường Phong hỏi. Dèo Nạ không trả lời ngay mà hỏi lại, email em gửi, các anh đã đọc hết chưa? Đọc rồi, Đường Phong và Hàn Giang cùng gật đầu. Người trên ảnh chính là Sơ Tẹ Kìn. Sơ Tẹ Kìn, Đường Phong tức tốc tìm kiếm trong đầu mình. Đây chính là kẻ giết người tàn độc mà em nói tới sao? Hàn Giang ngạc nhiên. Đúng, đó chính là Sơ Tẹ Kìn tàn độc. Trong bức thư thứ hai, chẳng phải em nói rằng Sơ Tẹ Kìn đã vượt ngục tẩu thoát rồi sao? Còn Bờ Rẹ Nhìn thì bị thiêu sống. Sau đó bọn em đã điều tra ra chưa? Hàn Giang vội vàng hỏi. Nghe những câu hỏi dồn dập của Hàn Giang, trước mắt Dẻo Nã lại hiện lên cảnh tượng khủng khiếp trong lần cuối cùng cô tới Bồ Nị Cả. 2. Dèo Nạ một mình lái xe trên con đường hướng tới Bồ Nị Cả, bên ngoài cửa xe là hoang nguyên trầm mặc. Đường đến vùng rừng rậm Bồ Nị Cả khiến tâm trạng người ta ưu uất, nhưng thời tiết hôm nay xem ra không tệ lắm, không có mưa tuyết, cũng không có cuồng phong, cảnh vật bên ngoài cửa sổ tuy không đẹp, nhưng lại giống như một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng dưới ánh mặt trời sớm mai. Đến trưa, rốt cuộc Dèo Nạ cũng đã tới Bồ Nị Cả. Cô nhảy xuống xe và nhận ra mặt trời ban nãy hay còn lơ lửng trên cao giờ đã biến mất. Một đám mây đen khổng lồ đang từ phía tây bay tới, một lúc sau, đám mây đen đã bao trùm không trung u ám của Bồ Nị Cả. Bầu trời tối sầm lại, Dèo Nạ cũng thầm chột dạ. Cô nhìn cánh cổng màu đen của Bồ Nị Cả, bất giác cảm thấy ớn lạnh. Dèo Nạ tới trước cổng, ấn công tắc màu đỏ trên đó. Công tắc này nối đến phòng trực ban bên trong, nhưng cô đứng đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô lại ấn công tắc đỏ đó lần nữa, nhưng hai phút sau, vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Dèo Nạ lập tức cảnh giác. Cô lùi lại vài bước, quan sát một lượt cánh cổng đen, chiếc camera giám sát trên cổng đang hướng thẳng về phía trước, xem ra mọi thứ đều bình thường. Nhưng cô đột nhiên phát hiện cánh cửa nhỏ trên cổng đang lay động, cô giật mình, rủi rủi mắt, nhìn chăm chú vào cánh cửa đó, đúng vậy, cánh cửa đang khẽ lay động. Cô bước tới gần cánh cửa, tim đập liên hồi. Cô rút súng ra, nghiêng người khẽ đẩy nhẹ một cái, cánh cửa nhỏ bật mở. Dèo Nạ khẽ lách người, bước vào. Bên trong là phòng trực ban. Phía trước mặt vẫn còn hai lớp cổng. Cô liếc nhìn phòng trực ban, trong này không có ai. Lẽ nào nhân viên canh cổng rời khỏi vị trí trực, Dèo Nạ suy ngẫm, không. Cô không đúng. Bất luận thế nào thì cổng chính cũng không thể mở toang như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Dèo Nạ liền nghe thấy một loạt tiếng súng rền vang vọng ra từ bên trong nhà tù Bồ Nị Cả, ngay sau đó lại là một tiếng súng khác. Dự cảm không lành, Dèo Nạ bước thật nhanh vào phòng trực ban, phát hiện người gác cổng đã tắt thở từ lâu, đang nằm song xoài trên mặt đất. Cô vội vàng lao đến cánh cổng thứ hai cũng đã bị đẩy ra, ngay sau đó là cánh cổng thứ ba. Lúc này tiếng súng trong Bồ Nị Cả đang rền vang, Dèo Nạ đã hiểu ra mình đang gặp phải điều gì. Trước khi tới, cô đã từng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng cô vẫn không thể ngờ tất cả những điều này lại xảy ra nhanh đến vậy. Tất cả cổng lớn của Bồ Nị Cả đều đã bị mở tung, cô phải chạy ngay tới phòng chỉ huy, ở đó. Dèo Nạ không dám nghĩ tiếp nữa. Tiến vào Bồ Nị Cả, tiếng súng đột ngột im bặt. Dèo Nạ đứng sau cánh cổng thứ ba nhìn vào khoảnh sân ở chính giữa nhà tù được bao kín bởi các vòng hành lang giống tiểu giếng trời. Không có người, ở đây không có ai cả, bốn bề tĩnh mịch đến đáng sợ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có sắc trời là ngày một u ám. Đột nhiên, Gieo Nạ nghe thấy tiếng kêu của động cơ, âm thanh phát ra từ sân vận động trong khu vực nhà giam cạnh đó, đó là một khoảng sân lớn để cho các phạm nhân tới vận động giữa giờ. Âm thanh đó đinh tai nhức óc, như thể nó ở ngay trên đầu cô. Đó là âm thanh gì vậy? Gieo Nạ ngẩng đầu nhìn lên trên, cô trông thấy một chiếc trực thăng Mi-8 từ từ cất cánh trên sân vận động cạnh khu đồn giam. Giờ thì cô đã hiểu ra mọi chuyện, Gieo Nạ chạy thục mạng theo dãy hành lang bao quanh để tới khu nhà giam bên cạnh. Cô đẩy một cánh cửa sắt nặng trịch ra, rồi lại đẩy tiếp một cái nữa. Khi cô lao vào khoảnh sân trong khu nhà giam, trước mắt cô là từng thi thể lênh láng máu. Gieo Nạ không để ý nhiều nữa, cô giơ súng bắn về phía chiếc trực thăng đang quay vòng trên không trung. Vàng! Vàng! Một trong những phát súng của cô đã bắn trúng một bên cửa kính của trực thăng, người trên đó lập tức bắn trả. Tạch! 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 Đạn của khẩu đột kích M4 chút xuống người Gieo Nạ như mưa. Gieo Nạ không còn cách nào khác đành phải rút lui. Chiếc trực thăng từ từ bay cao hơn, cô không nhìn rõ người trong đó. Đột nhiên, một khuôn mặt khủng khiếp in lên cửa kính khoang trực thăng, Sở Tạch Kỳn. Gieo Nạ sững sờ, khi cô định thần nhìn lại thì chiếc trực thăng đã bay xa. 3. Gieo Nạ thất vọng túi gặp người, kiểm tra những thi thể trên sân vận động, có lính canh gác, cũng có cả phạm nhân mặc áo tù, không còn một ai sống sót, dường như họ bị kết liễu ngay từ phát súng đầu tiên. Tất cả thi thể của họ đều hướng về vị trí chiếc trực thăng vừa cất cánh, họ muốn làm gì? Lính canh gác thì bắn về phía kẻ vượt ngục, vậy những phạm nhân này thì sao? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là họ cũng muốn nhảy lên trực thăng để tháo chạy, nhưng đã bị người trên đó bắn chết một cách dã man. Gieo Nạ run rẩy lấy điện thoại ra, cô muốn gọi cho Y Li Ủ Xỉn nhưng tay run bần bật, ấn mấy lần đều sai số. Rốt cuộc, cô cũng bấm đúng số, nhưng điện thoại lại bận liên hồi. Chết tiệt! Hóa ra không có sóng, Gieo Nạ lầu bầu một câu rồi vội vàng đi về phía khu vực buồng giam, cô muốn xem bên trong có còn ai sống sót hay không. Trong đầu Gieo Nạ lập tức lóe lên khuôn mặt khủng khiếp của Sở Tạch Kỳn, đúng là đồ biến thái, giết người không ghê tay. Mãi cho tới tận giờ, cô vẫn không dám chắc chắn rằng, mọi chuyện này đều từ gã Sở Tạch Kỳn đó mà ra. Nhưng ngoài hắn ra thì tất cả những chuyện này còn có thể là vì ai khác nữa. Trong khu buồng giam một vùng tối đen, ánh đèn vàng vọt âm u trước đó cũng tắt ngấm, Gieo Nạ cẩn thận rón rén đi men theo dãy hành lang trong khu buồng giam tiến về phía trước. Soạt, Gieo Nạ đẩy cánh cửa sắt ra. Cô không biết đây có phải là cánh cửa lần trước mình đã từng đi qua hay không, cô bật thiết bị soi sáng duy nhất trên người là chiếc điện thoại di động lên. Dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại, Gieo Nạ nhận ra từng buồng giam hai bên dãy hành lang. Cô từ từ bước lại gần một buồng giam, cảm nhận rõ tim mình đang đập thình thịch không ngừng, cô không biết mình sẽ còn gặp phải điều gì nữa. Khuôn mặt Hàn Giang đột nhiên hiện lên trước mắt Gieo Nạ. Chết tiệt, Gieo Nạ âm thầm chửi rủa, hiện giờ cô cần phải tập trung tinh thần. Gieo Nạ bước tới trước cửa buồng giam. Trên cửa là một dãy song sắt. Cô giơ điện thoại, kề sát vào song sắt, vì muốn nhìn rõ cảnh tượng trong buồng giam. Nhưng đúng lúc Gieo Nạ soi thẳng ánh sáng về phía song sắt thì dầm một tiếng một khuôn mặt chạy thuẫn, ghê rợn đến mức khiến người khác đứng tim dính vào song sắt. Gieo Nạ hét lên thất thanh, sợ hãi đến nỗi lùi lại mấy bước, điện thoại cũng rơi cả xuống đất. Ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại tắt ngóm trong hành lang, Gieo Nạ hồn siêu phách lạc, quỳ xuống đất mò mẫm điện thoại của mình. Nhưng cô lại mò thấy một thứ mềm mềm. Cô bỗng cảm thấy tay mình dính dính, còn hơi ướt nước, đó là gì vậy? Cùng lúc đó, cô ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Cô giật thót tim, vội vàng rụt tay lại, đó là một mặt người máu me khủng khiếp. Cuối cùng, Gieo Nạ cũng đã mò được điện thoại của mình trong bóng tối. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, sắp hết pin rồi. Cô muốn quay ra, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc cô tiến lên phía trước. Cô hạ quyết tâm, gập điện thoại lại, dò dẫm bước qua cái sắt đó, tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi sâu vào trong hành lang, mùi máu tanh càng nồng nặc. Gieo Nạ vừa đi vừa suy nghĩ hỗn loạn, kẻ cướp ngục là ai? Ai mà có đủ kiên nhẫn để lên một kế hoạch cướp ngục táo bạo đến vậy? Chúng đã cứu ai đi? Sở Tạch Kỳn. Chỉ mỗi Sở Tạch Kỳn thôi sao? Lẽ nào tất cả những việc này đều liên quan tới những gì mà mình đã hỏi Sở Tạch Kỳn mấy hôm trước? Nghĩ tới đây, Gieo Nạ bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, nếu đúng như vậy thì quả là quá đáng sợ. Trong lúc Gieo Nạ đang giằng mình vì ớn lạnh, thì đột nhiên trên mặt đất có thứ gì đó chạm vào gót chân cô. Theo phản xạ, Gieo Nạ lùi lại vài bước, nhưng thứ đó sống chết bám chặt lấy cổ chân cô. Cô muốn thoát ra nhưng lại bị thứ đó tóm lại, đẩy sát vào bức tường bên cạnh hành lang. Cô không thể chịu đựng được nữa nên đã hét lên. Giây phút này, cô không còn là nữ đặc công át chủ bài gì nữa, mà chỉ còn là một cô gái bị sự sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm, cô đã hoàn toàn suy sụp. Tiếng hét thất thanh của Gieo Nạ vang vọng khắp hành lang trống trải tối om. khi tiếng hét dần dần lắng xuống thì dường như câu nghe thấy một âm thanh, giống như một người nào đó đang tự lẩm bẩm, đó là một âm thanh đến từ địa ngục. Gieo nạ thấy sởn tóc gáy, dường như cô đã nghe thấy âm thanh đến từ địa ngục đó. Tựa vào bức tường lạnh quáng, cô thở hổn hển từng hơi, lồng ngực không ngừng phập phồng. Gieo nạ chuyển súng sang tay trái, dùng bàn tay phải đang run rẩy móc điện thoại ra, một chùm ánh sáng nhỏ bé lóe lên trong bóng tối hành lang. Cô rón rén cẩn thận nhìn xuống chân mình, dưới ánh sáng điện thoại, rốt cuộc, cô đã nhìn thấy, thứ tóm lấy cổ chân mình là một cánh tay be bét máu. Lần nhìn theo cánh tay này là một người đang nằm dưới chân cô. Gieo nạ soi điện thoại lên mặt người đó, lúc này cô mới nhận ra, đó chính là Trung úy Igor. Igor, thế này là thế nào? Gieo nạ nhòi lên người Igor lớn tiếng hỏi, nhưng Igor đã ngất lịm. Gieo nạ đứng dậy, cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, đứng không vững, đành phải tựa vào bức tường lạnh quóng. Cô thử gọi điện lại cho Ý Lì ủ xin lần nữa, lần này thì có sóng, điện thoại cũng có tín hiệu, nhưng đầu bên kia lại từ chối bắt máy. Gã Ý Lì ủ xin đáng chết, Gieo nạ chửi rủa. Gieo nạ lại dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại soi về phía trước, nhưng ánh sáng yếu ớt này vốn cũng chẳng soi được bao xa, hành lang tối đen sâu hun hút dường như không có điểm kết thúc. Tim cô đập thình thịch loạn nhịp. Cô tuyệt vọng, không dám đi tiếp, nhưng cũng không muốn rút lui như thế. Trong đầu cô toàn là những cảnh tượng đáng sợ, chỉ có hình ảnh về Hàn Giang mới khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng giây phút này, Hàn Giang đâu thể xuất hiện bên cạnh cô. Đúng lúc Gieo nạ rơi vào thế bế tắc thì điện thoại của cô đột ngột đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại vang khắp hành lang, vừa hưng phấn vừa dị thường. 4. Trong văn phòng của Ý Lì ủ xỉn tại St. Petersburg, trước bàn làm việc, Ý Lì ủ xỉn còn đang bận ôm ấp cô thư ký mới đến, dĩ nhiên làm gì có thời gian để nghe điện thoại của Gieo nạ. Nhưng khi anh ta phát hiện ra số điện thoại hiện trên màn hình là của Gieo nạ thì lập tức buông tay ra, vội vàng gọi lại cho cô. Cô thư ký bị hất ra, tỏ ý khó chịu với thái độ của Ý Lì ủ xỉn, cô ta lẩm bẩm, điện thoại gì mà quan trọng vậy? Không phải là người tình lũ ở Mỹ lạ của anh đây chứ? Bị Ý Lì ủ xỉn cương quyết hất hất tay, cô thư ký hậm hực rút lui khỏi văn phòng. Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói hoảng hốt của Gieo nạ, anh mau đem người tới Bo Lì ổng Mỹ cả, ở đây sẽ xảy ra chuyện rồi. Sợ kết kín bị người ta đưa đi rồi, tất cả những người canh gác và phạm nhân đều đã bị giết chết, cũng có thể vẫn còn người sống sót, mau. Anh mau thật quá khủng khiếp, tôi, Ý Lì ủ xỉn chưa từng thấy Gieo nạ hoảng hốt đến vậy. Anh ta nghe xong đoạn tường thuật đứt quãng của Gieo nạ mà bất giác lạnh toát sống lưng, ham muốn vừa được cô thư ký kích thích ban nay giờ bỗng tăng óm. Gieo nạ gọi điện thoại xong, lặng lẽ ngồi cạnh Ý Gò, chờ đợi lực lượng hỗ trợ đến. Khi cảnh sát và đặc công tới nơi thì trời cũng sầm tối. Cô không phối hợp cùng họ lấy khẩu cung mà đi thẳng ra khỏi Bonica, lên xe của mình, lao về phía hoang nguyên mênh mông. Gieo nạ nhấn ga, lao như bay trên đường quốc lộ. Bên ngoài cửa sổ không có lấy một tia sáng. Ý Lì ủ xỉn đã từng cảnh báo cô rằng, đừng có đi trên con đường này vào buổi tối, bởi vì quanh đây không một bóng người, và đầy dây nguy hiểm, nộ nhỡ nếu hỏng xe, nộ nhỡ xe lao ra khỏi đường cao tốc. Cô đã không còn bận tâm tới những điều này, bởi cô biết, vẫn còn việc quan trọng hơn đang chờ đợi mình. May mà không lạc đường, may mà không xảy ra chuyện gì, khi Gieo nạ lái xe qua vùng rừng rậm thì trời đã gần sáng. Nhưng đúng trong giây phút Gieo nạ lái xe vào vùng rừng rậm đó, đôi mắt cô mở to. Ánh sáng ngùn ngụt phản chiếu trong đôi mắt cô, ngọn lửa lớn đỏ rực cả khu rừng rậm. Đôi tay Gieo nạ lại bắt đầu run bắn lên, cô không thể không dừng xe lại, và phải dùng cả hai tay mới bấm được số điện thoại của Ý Lì ủ xỉn. Anh mau đưa người tới biệt thự của bờ rẹ nhìn đi, biệt thự của ông bị thiêu cháy rồi. Tôi đoán không sai mà, sợ kẹt kìn xảy ra chuyện thì chắc chắn bờ rẹ nhìn cũng vậy. Gieo nạ thẫn thờ đứng trước căn biệt thự của bờ rẹ nhìn, nhìn ngọn lửa ma quái từng chút một nuốt trọn căn biệt thự và cả những gì xung quanh nó. Căn lều bằng vải ni lông, nhà để xe, thảm cỏ. Xem ra ngọn lửa đã cháy từ rất lâu trước khi cô đến. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa dần lịm xuống, Gieo nạ bất chấp nguy hiểm, lập tức tiến vào trong căn biệt thự hoang phế. Chẳng mấy chốc, một thi thể đã cháy xém hiện lên trước mắt Gieo nạ. Cô bịt miệng, quỳ xuống, kiểm tra tỉ mỉ. Ở đây chắc là vị trí phòng ngủ của bờ rẹ nhìn, thi thể đã bị cháy xém không còn nhận ra diện mạo, lúc này cô không thể xác định đây có phải là bờ rẹ nhìn hay không. Xem ra mình lại chậm một bước rồi, Gieo nạ thầm hối hận. Cô đứng dậy, kiểm tra lại những chỗ hoang phế khác, rốt cuộc, cô quay lại vị trí phòng khách. Cô nhìn quanh một lượt. Mấy hôm trước mình còn đến đây, chính trong phòng khách này, bờ rẹ nhìn đã kể lại cho mình nghe câu chuyện của mấy chục năm trước, thật không ngờ mới có vài ngày mà đã. Gieo nạ đang nghĩ tới đây thì đột nhiên phát hiện ra một vật hình chữ nhật màu đen bên cạnh một thanh xà gỗ vẫn chưa cháy hết. Cô cúi người xuống, nhặt vật đó lên, là khung ảnh, một khung ảnh màu đen. Cô khẽ vuốt lớp cho bụi dày cộm trên khung ảnh đi, phát hiện bức ảnh trong khung chính là bức ảnh những thanh niên đang chơi trò ném tuyết, nó vốn được đặt trên lò sưởi trong phòng khách, chỉ có điều do bị lửa thiêu nên khung ảnh đã biến dạng, phần bên phải đã hoàn toàn bị cháy xém. Gieo Nạ cầm khung ảnh bị cháy biến dạng lên rồi nhìn xung quanh, khu rừng âm u tĩnh mịch, nhưng cô lại cảm thấy hình như trong rừng có vô số đôi mắt đang nhìn mình. Nam. Gieo Nạ đang định nhìn kỹ lại bức ảnh thì Ý Lì Ủ Xỉn dẫn người tới. Cô bước ra từ đống cho tàn, nói với Ý Lì Ủ Xỉn, chúng ta lại đến muộn rồi. Sao lại thế này? Thật khiến người ta kinh hãi, Ý Lì Ủ Xỉn lắc đầu, đầy vẻ hoài nghi. Gieo Nạ quay lại nhìn căn biệt thự đã bị cháy thành tro bụi, vừa giống như nói với Ý Lì Ủ Xỉn, vừa giống như tự nhủ. Có lẽ ngay từ ban đầu chúng ta đã phạm phải một sai lầm. Nghĩa là sao? Ý Lì Ủ Xỉn không hiểu. Nghĩa là sao? Anh vẫn chưa hiểu ư? Bây giờ nghĩ lại, suy đoán của Hàn Giang là có lý, năm 1964 bị thất lạc đó chắc chắn không đơn giản. Nhưng ngay từ đầu chúng ta đã không coi trọng nó, tôi còn không đặt chút hy vọng nào vào manh mối đó, cho rằng đó đơn thuần chỉ là tài liệu bị mất. Bởi vậy lúc điều tra, tôi chỉ coi đó là công việc bình thường, kiểm tra rồi loại trừ từng người một. Khi ba người Bờ Rẹ Nhìn, Y Sạ Cổ và Sở Tẹt Kìn nằm trong tầm ngắm của tôi, ngay từ đầu họ đã đầy những bí ẩn. Mà thời gian cả ba người họ thực thi nhiệm vụ bảo hộ Mitska đều là trước hoặc sau năm 1964, nhất là Sở Tẹt Kìn, vậy mà chúng ta vẫn không coi trọng họ. Tôi đã đến hỏi Bờ Rẹ Nhìn, rồi lại đến Bồn Y Cạ thẩm vấn Sở Tẹt Kìn. Trước khi đi, theo như tình hình tôi nắm được thì Bờ Rẹ Nhìn là một ông lão tính khí ca. Quái, còn Sở Tẹt Kìn lại là một gã cuồng sát biến thái, nhưng việc tôi đi hỏi họ cũng khá thuận lợi, những gì họ kể về cơ bản đã trả lời cho những nghi vấn của tôi, rất khớp nhau. Không có một sơ hở nào. Điều này khiến tôi dần dần buông lỏng sự nghi ngờ với hai người họ, và cũng mới có trận hỏa hoạn ngày hôm nay, Gieo Nạ phân tích quá trình điều tra mấy người đó. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy chúng ta đã làm sai ở đâu, Ý Lì Ủ Xỉn vẫn không hiểu. Đúng vậy. Nếu theo cách chúng ta làm thì chẳng có gì sai cả, nhưng đừng quên đối thủ của chúng ta chắc chắn không phải hạng thường. Sau khi hỏi chuyện Bờ Rẹ Nhìn và Sở Tẹt Kìn, tôi cho rằng, trong những gì họ kể vốn không có cơ gì sơ hở, vì thế, ta sẽ tin rằng hai người họ không có vấn đề gì cả. Người còn lại là Ỷ Xạ Cổ cũng được chứng thực là đã chết 20 năm trước, bởi vậy, tôi đã chuẩn bị kết thúc điều tra. Nhưng bây giờ nghĩ lại, việc nghĩ không có sơ hở gì chính là sơ hở lớn nhất. Ồ, không sơ hở gì chính là sơ hở lớn nhất. Nghĩa là sao? Ý Lì Ủ Xin giật mình nhìn Gieo Nạ. Bờ Rẹ Nhìn và Sở Tẹt Kìn, một người sống trong biệt thự ngoại ô, rất ít khi giao lưu với ai, một người bị nhốt trong nhà giam được canh giữ nghiêm ngặt. Càng không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, hai người họ không thể thông cung với nhau. Hơn nữa, điều tra của chúng ta cho thấy, hai người họ đã nhiều năm không gặp nhau. Nhưng cũng chính hai người này, khi họ hồi tưởng lại ký ức của mấy chục năm trước, nội dung trần thuật lại đều hoàn toàn khớp nhau, không hề có chút sơ hở, điều này lẽ nào không đáng để nghi ngờ sao? Cô nói vậy làm tôi cũng nhớ ra đấy, đúng vậy. Đã qua bao nhiêu năm rồi, thông thường mọi người hồi tưởng lại ký ức cũ của nhiều năm trước, nếu không phải là chuyện quan trọng, khiến người ta không thể quên, thì chắc chắn sẽ có chỗ sai sót hoặc không chuẩn xác, nhưng hai người này kể chuyện lại rất khớp nhau, Ý Lì Ủ Xỉn cũng nghĩ tới vấn đề này. Như vậy nói lên điều gì? Nó cho thấy đoạn hồi ức của bao năm trước đó đã khiến Bờ Rẹ Nhìn và Sở Tẹt Kìn khắc cốt ghi tâm, khiến họ không thể không nhớ. Nhưng họ lại cùng nhau giấu giếm tôi một nội dung quan trọng và kể ra vài chuyện không có sơ hở, hết sức bình thường. Tôi nghĩ, chắc là họ đã chuẩn bị cho thời khắc này cách đó nhiều năm trước. Bởi vậy cả hai mới tường thuật lại giống nhau đến vậy, không lộ chút sơ hở nào. Ý cô là nhiều năm trước đây, Bờ Rẹ Nhìn và Sở Tẹt Kìn đã dự liệu được sau này sẽ có người vì chuyện của Mitska mà tới điều tra họ, Ý Lì Ủ Xìn ngạc nhiên. Ừm, tôi nghĩ là vậy, chắc là còn có cả Ý Sạ Cổ, có lẽ vẫn còn có cả người khác nữa. Chỉ như vậy mới có thể giải thích được mọi chuyện lúc này. Bờ Rẹ Nhìn, Sở Tẹt Kìn và Ý Sạ Cổ chắc chắn có liên quan tới Mitska, đồng thời cách đây nhiều năm. Họ đã trở thành đồng minh của nhau, cùng tiến cùng lui. Bao nhiêu năm qua rồi, tuy bọn họ mỗi người một số phận, nhưng bất luận thế sự có chuyển biến ra sao, họ vẫn âm thầm tuân thủ giao ước năm nào, đến tận khi tôi tới tìm họ để nói chuyện. Trời ơi! Sức mạnh gì mà có thể khiến họ sau bao nhiêu năm vẫn một mực đoàn kết như vậy? Họ phải biết rằng, thời thế đã thay đổi, Bờ Rẹ Nhìn là một vị tướng, còn Sở Tẹt Kìn chỉ là một tù nhân thấp hèn, một người trên trời, một người dưới đất. Vậy mà hai người họ vẫn giữ giao ước năm nào, Ý Lì Ủ Xỉn không sao tin được. Sự thật là như vậy, hình như họ đều đang giữ một số bí mật năm xưa, đây chính là điều mà chúng ta quan tâm. Tức là, vậy trong số họ, ai mới chính là bàn tay hắc ám phía sau. Tôi không biết, có thể mấy người họ đều không phải, nhưng chắc chắn họ đều có liên quan tới chuyện trước đó. Có khi nào là sợ tẹt kín không nhỉ? Ông ta điều khiển từ xa từ trong tù, không ai ngờ được là ông ta. Nhưng khi cô đến thẩm vấn ông ta thì ông ấy đã hốt hoảng, vậy nên mới vượt ngục đào tẩu, đồng thời phóng lửa thiêu chết Bờ Rẹ Nhìn, Ý Lì ủ xỉn suy đoán. Có khả năng đó, nhưng tôi cho rằng không thực tế, bố nỉ ca được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, lại cách xa thành phố, ở đó khó mà điều khiển từ xa được. Còn ở đây, thi thể trong biển lửa đó có phải là Bờ Rẹ Nhìn hay không thì vẫn cần phải tiến hành chứng thực thêm bước nữa. Sao cơ, cô vẫn nghi ngờ Bờ Rẹ Nhìn ư? Đừng quên Tỷ Mổ Sẻn Cổ đã nhắc đến người có biệt danh là tướng quân, Gieo Nạ ngập ngừng một lúc rồi nói liếc, dĩ nhiên, theo như thông thường thì điều tra bước đầu của tôi phán đoán rằng, thi thể đó là của Bờ Rẹ Nhìn, hơn nữa Bờ Rẹ Nhìn quả thực cũng không giống bàn tay hắc ám phía sau lắm. Nhưng ngoài Sở Tẹt Kìn và Bờ Rẹ Nhìn ra, thì chúng ta còn có thể điều tra ai khác đây? Trừ phi Ỷ Xạ Cổ đội mổ sống dậy. Đúng vậy. Hiện giờ Sở Tẹt Kìn đã tháo chạy, Bờ Rẹ Nhìn thì đã chết. Nếu Sở Tẹt Kìn không lộ diện nữa thì chúng ta cũng không còn bất cứ manh mối nào khác. Ồ, xem ra chúng ta lại quay về điểm xuất phát rồi. Đúng vậy, thượng tá, lý giải của anh rất chuẩn xác, giờ cần anh và cả cấp dưới của anh đẩy nhanh tiến độ làm việc, một mặt giám định thi thể đó, xác định xem đó có phải là Bờ Rẹ Nhìn hay không, rồi còn cần phải cứu sống Ỷ Gò, tiến hành điều tra thêm bước nữa để lấy chứng cứ. Mặt khác phải đề cao cảnh giác, đề phòng gã biến thái quái quỷ Sở Tẹt Kìn xuất hiện lại. Dẻo Nạ như đang giao nhiệm vụ cho Ý Lì Ủ Xỉn, người có quân hàm cao hơn cả mình. Sở Tẹt Kìn. Ông ta vẫn có thể xuất hiện sao? Ý Lì Ủ Xỉn không tin Sở Tẹt Kìn có thể dễ dàng lộ diện đến vậy. Lẽ nào lại không? Dẻo Nạ giống như đang tự lẩm bẩm, có thể lắm chứ. Những kẻ đó đã dám mạo hiểm đến vậy, tốn bao nhiêu công sức để cứu ông ta từ bồ nỉ cả ra, chắc chắn sẽ dùng tới ông ta. Có khi bàn tay hắc ám phía sau chỉ muốn Sở Tẹt Kìn câm miệng, Ý Lì Ủ Xỉn suy đoán. Ý anh là giết người diệt khẩu. Nếu vậy thì thà biến ông ta thành một cái xác cháy đen giống Bờ Rẹ Nhìn thế này há chẳng tốt hơn sao? Gieo Nạ hỏi lại. Ý Lì Ủ Xỉn gật đầu tán đồng. Gieo Nạ nói xong, quay đầu đi về phía xe mình. Ý Lì Ủ Xỉn vội vàng gọi cô lại, cô giao cho tôi bao nhiêu là nhiệm vụ như vậy, còn cô thì làm gì thế? Tôi, Gieo Nạ cố nở một nụ cười với Ý Lì Ủ Xỉn, tôi phải nghỉ ngơi chút đã, nếu không thì sẽ nổ tung mất. Nói xong. Gieo Nạ chui vào trong chiếc phi ạt của mình, lao về phía rừng rậm tối đen. Gieo Nạ vừa kể xong đoạn hồi ức khiến người ta không khỏi rùng mình, Hàn Giang đã vội vàng hỏi ngay, vậy sau đó thì sao? Kết quả điều tra của bọn em thế nào? Gieo Nạ nhún nhún vai, ngửa hai tay ra, trắng tay. Trắng tay. Sao lại thế được? Hàn Giang truy hỏi. Đúng thế. Thi thể bị thiêu cháy đó là Bờ Rẹ Nhìn sao? Đường Phong cũng hỏi. Thi thể đó bị thiêu cháy quá nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ có thể bước đầu phán đoán đó là thi thể của một người đàn ông trung niên hoặc già hơn, kết quả giám định cụ thể vẫn chưa có. Tuy Ỷ Gò đã được cứu sống, nhưng anh ấy vẫn chưa cung cấp được manh mối nào có giá trị. Theo như anh ấy nói thì đám phần tử vũ trang đó tới bằng máy bay, bọn chúng phối hợp chặt chẽ trong ngoài với nhau, lực lượng vô cùng mạnh, mục tiêu rõ ràng là nhắm vào Sở Tẹt Kìn. Bởi vậy, đến khi cảnh sát canh ngục phản ứng ra thì đã quá muộn rồi. Điều này hoàn toàn phù hợp với thủ đoạn hành động của bàn tay hắc ám phía sau đó, Đường Phong phán đoán. Gieo Nạ gật gù, hiện giờ có hai điểm khiến tôi đau đầu, một là, tại sao sau khi tôi tới tìm Sở Tẹt Kìn và Bờ Rẹ Nhìn thì họ lại xảy ra biến cố lớn như vậy? Thì rõ ràng là xung đột với việc điều tra của em rồi, Hàn Giang nói. Đúng vậy, Sở Tẹt Kìn bị nhốt trong tù mấy chục năm cũng chẳng có ai đến cứu, Bờ Rẹ Nhìn về hưu cũng hơn chục năm rồi, đang sống yên ổn. Nhưng em vừa tìm tới họ thì họ đã xảy ra chuyện. Điều đó cho thấy việc điều tra của cô đã động chạm tới dây thần kinh của hung thủ hắc ám phía sau. Hắn không chấp nhận việc cô đi tìm Sở Tẹt Kìn và Bờ Rẹ Nhìn, Đường Phong phân tích. Điều thứ hai khiến tôi nghi ngờ là Sở Tẹt Kìn và Bờ Rẹ Nhìn đã nhiều năm không liên lạc với nhau, nhưng khi tôi hỏi thăm họ về chuyện trước đây, thì họ lại trả lời gần như giống hệt nhau, không lộ chút sơ hở nào, Gieo Nạ nói. Thì giống như cô đã phân tích với Ý Lì Ủ Xỉn. Còn có việc gì khiến người ta nhớ như in sau mấy chục năm nữa, đó chắc chắn là chuyện khắc cốt ghi tâm, không thể xóa nhòa rồi. Nhưng hai người họ lại tường thuật sự việc khớp nhau đến mức không lệch đi đâu được, điều này chắc chắn có vấn đề. Việc mà họ giấu giếm đã xảy ra mấy chục năm trước rồi, vậy mà vẫn khiến họ phải né tránh đến như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là do họ sợ hãi điều gì đó, Đường Phong suy đoán. Sợ hãi điều gì đó là sao? Gieo Na hỏi lại. Tôi nghĩ điều đó chắc chắn có liên quan tới năm 1964 bị thất lạc. Những người tham gia bảo vệ Mitska năm 1964 nhất định đã gặp phải một biến cố lớn trong cuộc đời họ vào năm đó, Đường Phong nói.
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hiện giờ Mitska đã chết, Isako cũng chết rồi, Bờ Rẹ Nhìn cũng chết, Sở Kẹt Kinh thì vượt ngục, vậy còn ai là người trong cuộc năm nào, Gieo Nạ cho mày.
Có lẽ, Hàn Giang ngập ngừng một lúc, Đường Phong và Gieo Nạ cùng nhìn Hàn Giang, có lẽ vấn đề là ở chỗ Sở Kẹt Kinh.
Ồ, mọi người nghĩ mà xem, theo như suy đoán ban nãy, bàn tay hắc ám phía sau không muốn để chúng ta tiếp xúc với người biết được chân tướng sự việc năm nào. Giả sử Mitska và Bờ Rẹ Nhìn đều bị bàn tay hắc ám đứng sau hại chết, vậy thì tại sao Sở Tẹt Kỉn lại được chúng cướp ngục cứu đi? Nếu không muốn Sở Tẹt Kỉn mở miệng thì cho luôn hắn ta một phát súng là được rồi. Người chết rồi thì đâu còn mở miệng được, vậy sao chúng phải cứu hắn ta ra? Hàn Giang vừa suy đoán vừa nói ra nghi ngờ của anh.
Ý anh là Sở Tẹt Kỉn chính là bàn tay hắc ám phía sau, Đường Phong kinh ngạc.
Hàn Giang lắc đầu, hiện giờ tôi vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng không thể loại trừ khả năng này.
Gieo Nạ, vậy sau đó bọn em không tìm kiếm Sở Tẹt Kỉn sao?
Dĩ nhiên là có chứ.
Ý Lì ủ xin răng lưới rất rộng, nhưng đến cả chút mùi vị của Sở Tẹt Kỉn anh ta cũng không ngửi thấy.
Vậy bức ảnh này thì sao?
Bức ảnh cho thấy gã này hình như hiện giờ đang rất ổn, Hàn Giang nhìn bức ảnh nói.
Sau đó lại xảy ra một chuyện kỳ quái, chính là bức ảnh này.
Có một hôm, Ý Lì ủ xin đột nhiên nhận được bức ảnh này, Gieo Nạ nói.
Không biết là ai gửi sao? Hàn Giang hỏi.
Gieo Nạ lắc đầu, không biết, trong phong bì chỉ có bức ảnh này.
Đây quả thật là chuyện kỳ quái. Là ai đã gửi cho các cô bức ảnh của Sở Tẹt Kỉn?
Là bàn tay hắc ám phía sau đó sao?
Rõ ràng không thể.
Hắn không thể cứu Sở Tẹt Kỉn xong lại cung cấp cho các cô manh mối để kiếm Sở Tẹt Kỉn, Đường Phong lẩm bẩm.
Ừm, tạm thời các anh đừng quan tâm tới việc ai gửi bức ảnh vội, hãy xem bức ảnh này, các anh còn nhìn thấy điều gì không? Gieo Nạ hỏi Đường Phong và Hàn Giang.
Nhìn thấy điều gì?
Không phải là Sở Tẹt Kỉn sao? Hàn Giang ngẫm nghĩ một hồi cũng không nhìn ra manh mối nào trên bức ảnh.
Nhưng Đường Phong hình như lại nhìn ra một số vấn đề, khung cảnh này, Đường Phong trở nên do dự, cuối cùng vẫn khẳng định, nói, khung cảnh này là ở Trung Quốc.
Sao cơ?
Sở Tẹt Kỉn đã từng tới Trung Quốc, Hàn Giang ngạc nhiên.
Tôi không những nhìn ra đây là Trung Quốc mà còn đoán rằng, rất có khả năng là chụp trên dãy núi Hạ Lan.
Sao lại như vậy được?
Chỉ dựa vào bức ảnh này mà cậu có thể nhận ra Sở Tẹt Kỉn đã tới núi Hạ Lan ư? Hàn Giang không tin.
Đường Phong chỉ vào cảnh trong ảnh, nói. Anh nhìn chỗ này, khung cảnh là dạng núi phía gần toàn là cây hạnh nhân Mông Cổ, trên dốc núi phía xa là cây vân sam Thanh Hải, hai loài thực vật này đều phân bố tại khu vực Tây Bắc nước ta.
Theo tôi biết thì trên núi Hạ Lan cũng có hai loài cây này.
Chỉ dựa vào cái này thôi sao? Hàn Giang bán tín bán nghi.
Còn nữa, anh nhìn vách núi treo leo trong ảnh đi.
Đường Phong nhắc nhở Hàn Giang.
Trên vách núi,
hình như là hai con vật gì đấy, Sơn Dương phải không? Hàn Giang không hiểu ý Đường Phong.
Đó là cừu hoang hí mạ lệ ạ, Đường Phong khẳng định.
Cừu hoang hí mạ lệ ạ.
Giữa những vách núi dựng đứng treo leo là nơi mà cừu hoang hí mạ lệ ạ rất thích sống.
Cừu hoang hí mạ lệ ạ, cộng thêm thực vật trong ảnh, về cơ bản tôi có thể khẳng định bức ảnh này được chụp trên dãy núi Hạ Lan, Đường Phong suy đoán.
Sở Tẹt Kỉn xuất hiện trên núi Hạ Lan.
Lẽ nào bọn chúng đã biết được kế hoạch tiếp theo của chúng ta, Hàn Giang có chút mơ hồ.
Xem ra, rất có khả năng bọn chúng lại đi trước một bước, Đường Phong nói.
Gieo Nạ không hiểu Hàn Giang và Đường Phong ý gì, vậy là Đường Phong kể lại cho Gieo Nạ nghe về tin tức mà giáo sư La giải mã được.
Câu nghe xong, nói, vậy là, lần này tôi tới đây là quá đúng rồi.
Bước tiếp theo chúng ta sẽ tới núi Hạ Lan, hy vọng không những có thể đoạt được kệ tranh ngọc mà còn tóm được cả Sở Tẹt Kỉn.
Em,
đi cùng bọn anh sao? Hàn Giang nhìn Gieo Nạ, có chút do dự.
Sao?
Không được à?
Cái gã Sở Tẹt Kỉn đó lợi hại hơn Sở Tí Phần rất nhiều đấy.
Không có em, chỉ dựa vào anh chắc chắn không đấu lại với hắn đâu,
Gieo Nạ nói.
Xem ra đành phải vậy thôi.
Sở Tí Phần vẫn chưa tóm được, giờ lại mọc thêm Sở Tẹt Kỉn, Hàn Giang lẩm bẩm.
Mọi người chia nhau chuẩn bị, chẳng mấy chốc năm người Đường Phong, Hàn Giang, Gieo Nạ, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ đã lần lượt xuất phát.
Chương 2, nhà trọ trên núi.
Tiết trời đầu xuân, năm người tập hợp lại tại Ngân Xuyên, lên một chiếc trở rổ kỳ rời khỏi Bình Nguyên Hà Sáo Phi Nhiêu, tiến thẳng vào sâu trong núi Hạ Lan. Dãy núi Hạ Lan cao lớn giống như một người khổng lồ nằm vắt ngang giữa sa mạc Bạ Đẩn Dạ Dạn và bình nguyên Hà Sáo, lấy thân mình chắn gió cắt của sa mạc Bạ Đẩn Dạ Dạn, mang lại sự chủ phú và đông đúc cho bình nguyên Hà Sáo. Đây từng là ngọn núi thần trong lòng người đẳng hạng, nó đã chứng kiến những thăng trầm, hương thịnh suy vong của vương triều Tây Hạ và cũng cất giữ biết bao bí mật lịch sử của vương triều.
Xe tiến lên mèo giữa núi, hai ngọn tháp nguy nga sừng sững dựng đứng hai bên.
đây chính là ngọn tháp của thời kỳ Tây Hạ, Đường Phong vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là kiến trúc Tây Hạ, người đảng hạng tín ngưỡng Phật giáo, Nguyên Hạo đã từng hạ lệnh xây dựng nhiều Phật tự tại nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc. Nghe nói, dưới thời kỳ Tây Hạ, trong núi Hạ Lan, Phật tự nhiều vô số. Nhưng đâu mới là ngôi chùa Hát Thiếu mà chúng ta cần tìm, Từ Nhân Vũ hỏi. Đáng tiếc là hiện giờ những Phật tự này đã mai một không còn nữa, muốn tìm thấy chùa Hát Thiếu thì chỉ có thể dựa vào cuốn sổ ghi chép của Mịt Cả, Đường Phong nói. Xe vừa đi qua đèo chưa bao xa thì đường cái đã trở thành đường đất, đi tiếp một đoạn thì trước mặt thấp thoáng một làn khói. Hình như phía trước có một thôn xóm, Đường Phong nhớ tới thôn dân mà Mịt Cả nhắc tới trong cuốn sổ. Chiếc chở rổ kỳ chậm chậm tiến về phía làn khói. Lúc này, Đường Phong mới nhìn rõ, hóa ra không phải là thôn xóm gì cả, chỉ có độc một căn nhà lẻ loi. Trước cửa căn nhà này treo một tấm biển, giống như một nhà trọ. Thôn còn chẳng thấy đâu sao tự nhiên lại mọc lên một nhà trọ thế này, Từ Nhân Vũ nghi ngờ. Có lẽ là nhà trọ chuyên dành cho khách du lịch bụi, Đường Phong suy đoán. Mọi người nhảy xuống xe, cẩn thận quan sát. Một căn nhà gỗ hai tầng được thiết kế tinh xảo, nhỏ nhắn xinh xắn, hiện lên vô cùng đẹp đẽ dưới những dạng núi làm nền phía sau lưng. Giờ đang là buổi trưa, vừa vào nhà trọ, Đường Phong liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Bà chủ sau quầy lễ tân khoảng gần 40 tuổi, trẻ trung duyên dáng, vừa trông thấy Đường Phong và mọi người liền rất nhiệt tình, các vị chuẩn bị vào núi chơi phải không? Hàn Giang gật đầu, bà chủ, chỗ bà có thể ở lại được chứ? Được, tầng 2 đều là phòng cho khách. Chỗ tôi đây tuy không to, nhưng cũng có tới 4 phòng đấy. Vậy được, tôi thuê cả 4 phòng. 4 phòng? Anh định ở lại đây ư? Đường Phong không ngờ Hàn Giang lại định qua đêm ở đây. Bà chủ nghe thấy vậy cũng ngớ người ra một lúc, rồi liền thu ngay lại nụ cười, anh này mạnh mồm thật đấy. 5 người các anh muốn ở 4 phòng. Sao? Không được ư? Được, tất nhiên là được. Nhưng 2 phòng đã có người ở rồi. Ồ, không chỉ Hàn Giang ngạc nhiên mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Tầm này không phải mùa du lịch, nhà trọ trong núi sâu sao lại có người nhanh chân thuê trước được nhỉ? Là ai vậy? Mọi người đều bắt đầu thầm suy đoán. Hàn Giang đang định cất lời tiếp tục hỏi han thì Đường Phong kéo nhẹ vào tay anh, cười nói với bà chủ, vậy cho chúng tôi thuê 2 phòng còn lại. Thế là bà chủ liền dẫn mọi người lên tầng 2. Vòng quanh lối cầu thang, phía đông, tây, nam, bắc mỗi hướng đều có một phòng trọ. Bà chủ chỉ phòng phía tây và phía bắc nói, 2 phòng đó đều có người rồi, các anh ở tạm 2 phòng này nhé. Nói xong, bà đưa chìa khóa cho Đường Phong rồi quay xuống. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bà ta quay lại chống nạnh, nói một tràng đúng kiểu đã thua bài, nhà trọ phục vụ quý khách các loại rượu và nước giải khát, mì, cơm, trà nước, cũng có thể gọi món, xào hấp lộc chiên, hương vị hoang dã, chỉ cần là những món trên thực đơn, chúng tôi đều có thể làm. Nhưng các anh nhất định phải nhớ giờ ăn, bữa sáng là từ 7 giờ tới 8 giờ, bữa trưa là từ 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều, bữa tối là từ 6 giờ tới 7 giờ, quá giờ không phục vụ. Nói xong, bà chủ ngúng ngoại cặp mông đồ sộ bước xuống cầu thang. Đường Phong chia phòng, để Mạ Cạ Rồ và Déo Na một phòng, còn mình, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ một phòng. Bước vào phòng trọ, Đường Phong thấy căn phòng không rộng lắm nhưng rất ngăn nắp, bố trí gọn gàng đâu ra đấy, kéo rèm cửa sổ ra là thấy cảnh núi non xa tít tầm mắt. Đường Phong vừa đặt ba lô xuống, Hàn Giang đã hỏi ngay, ban nãy tôi đang định hỏi bà chủ, sao cậu lại ngăn tôi lại? Anh hùng hùng hổ hổ hỏi như vậy, ai còn muốn trả lời anh? Đường Phong trả lời. Vậy cậu đi hỏi đi. Tôi còn phải hỏi anh đấy, sao tự nhiên anh lại quyết định ở lại đây? Bây giờ vẫn còn sớm, mà kể cả trời có tối đi chăng nữa thì chúng ta cũng mang theo liều mà. Lẽ nào anh muốn hỏi thăm chút tình hình gì đó từ bà chủ kia? Lý do đó không đủ hợp lý sao? Chúng ta cũng không biết vị trí cụ thể của chùa Hát Thiếu, mạo hiểm vào núi có khi chẳng thu hoạch được gì, vậy thà ở lại đây còn hơn, may ra còn hỏi Hàn được tin tức, Hàn Giang nói ra lý do của mình. Nhưng hiện giờ Sở Tẹt Kín đã tới núi Hạ Lan, không biết chừng đối thủ cũ của chúng ta cũng đã tới rồi, bởi vậy thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa, Đường Phong không khỏi sốt ruột. Lẽ nào bọn chúng cũng biết chùa Hát Thiếu sao? Đừng quên những gì chúng ta đã nói ở Mã Khúc, Đường Phong nhắc nhở Hàn Giang. Cậu vẫn nghi ngờ. Hàn Giang nói được nửa chừng thì hai người đã hiểu ý nhau. 2. Ổn định xong, tất cả mọi người xuống nhà ăn cơm. Ăn uống no nê rồi, Đường Phong cũng không thấy ai ở 2 phòng trọ còn lại xuất hiện. Từ Nhân Vũ, Lao Mã và Dẻo Na ăn xong về đều phòng nghỉ ngơi. Hàn Giang đứng một mình ngoài phòng hút thuốc, Đường Phong vỗ vai Hàn Giang hỏi, nghĩ gì vậy? Hàn Giang nhả ra một vòng khói vừa to vừa tròn, hiện giờ tôi đang nảy sinh hứng thú với người trong 2 căn phòng đó, thậm chí còn vô cùng hứng thú nữa. Đường Phong trầm ngâm một hồi, nói, có khi anh đang nghi rồi, biết đâu người ta tới để leo núi thật. Hàn Giang đứng dậy, vỗ vai Đường Phong một cái, cậu nói tôi hùng hùng hổ hổ, vậy lần này tới lượt cậu đấy. Ân cần nhiệt tình với bà chủ chút, cố moi chút gì đấy từ miệng bà ta ra. Đường Phong nghe thấy vậy liền muốn huệ, nhưng cũng đành phải tự mình ra tay, xuống định nọt bà chủ. Đường Phong và Hàn Giang cùng quay lại phòng đón khách tầng 1, Đường Phong tươi cười, dối lòng định nọt bà chủ một hồi, sau đó mới bắt đầu moi thông tin từ bà ta. Hiện giờ kinh doanh thế nào? Bà chủ nghe lời mấy ngon ngọt từ Đường Phong, giờ vẫn còn đang hớn hở, đối với Đường Phong ắt hẳn hỏi gì đáp đấy, theo lý mà nói thì hiện giờ không phải là mùa du lịch, kinh doanh đáng lẽ không tốt lắm, nhưng chắc năm nay số tôi may mắn, lúc này không phải nhà trọ đều kín phòng đó sao? Hai phòng đó là ai thuê vậy? Sao buổi trưa không thấy họ xuống ăn cơm? Đường Phong lại hỏi. Bà chủ liếc một cái lên lầu, phòng phía nam là một đôi tình nhân, hú ha hú hí, giống như đi trăng mật vậy, bữa trưa của họ tôi đều phải bưng lên đấy. Trăng mật mà đi leo núi sao? Ý tôi là họ thám thiết giống như mới cưới nhau đi trăng mật, còn người ta có phải thế thật hay không thì tôi không biết. Vậy còn phòng phía đông thì sao? Đường Phong kịp thời ngắt lời bà chủ. Phòng phía đông là một người đàn ông. Mỗi mình. Ừ, mỗi một mình. Cũng đến leo núi. Chắc là vậy. Nhưng người đó rất ít nói, mặt mũi lầm lì, còn lầm lì hơn cả cái anh kia. Nói xong bà chủ liền chỉ sang Hàn Giang bên cạnh. Hàn Giang lập tức lườm một cái, hậm hực nói, đúng là đã giả chết rồi mà vẫn còn bị trúng đạn. Hai người nói chuyện nhé, tôi đi đây. Hàn Giang nói là đi, nhưng thực ra là ngồi xổm ngoài cửa, dòng thai nghe ngóng, không bỏ sót lấy một từ của bà chủ. Ông ta trông thế nào? Đường Phong lại hỏi. Bà chủ ngâm nghĩ một lúc, chẳng biết dược, không cao không thấp, không béo không gầy, mặt mũi cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc tầm 40 tuổi. Ông ấy đến đây mấy hôm rồi? Đến được vài hôm rồi đấy. Ông ta rất kỳ lạ, đến cái là trốn trong phòng, cũng không cần tôi đưa cơm. Mỗi sáng sớm ra ngoài leo núi 2 tiếng đồng hồ, sau đó quay về cứ ở lì trong phòng, cũng chả nói gì với tôi. Ồ, Đường Phong giật mình ngạc nhiên ngửa đầu nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Giờ này chắc ông ấy đang ở trong phòng, bà chủ bổ sung thêm. Đường Phong chìm trong suy tư. Mãi lúc sau anh mới đột nhiên hỏi bà chủ, gần đây còn có người nào có vẻ đặc biệt tới đây nữa không? Người nào đặc biệt, bà chủ không hiểu ý Đường Phong. Ví dụ như người nước ngoài ấy. Người nước ngoài à? Không phải ban nãy các anh có hai người đó sao? Ngoài ra có còn ai nữa không? Bà chủ lắc đầu, chỗ xa xôi hẻo lánh thế này lấy đâu ra người nước ngoài, cả năm cũng chẳng trông thấy mấy người ấy chứ. Lúc này Đường Phong mới thở phào một cái, nhớ ra việc quan trọng nhất vẫn chưa hỏi, bà chủ, bà là người địa phương phải không? Đúng vậy. Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở núi Hạ Lan, hiện. Giờ cả gia đình tôi đều trông vào nhà trọ này, nghe khẩu âm của bà ta thì quả thực đúng là người địa phương. Vậy bà đã từng nghe nói chỗ nào trên núi Hạ Lan có một nơi tên là Chùa Hát Thiếu chưa? Chùa Hát Thiếu? Là một ngôi miếu ư? Đường Phong vừa nghe thấy hình như có manh mối liền vội vàng nói, đúng, đúng. Là ngôi miếu. Bà chủ ngâm nghĩ, tôi sống ở núi Hạ Lan mấy chục năm nay, nhưng chưa từng nghe thấy nơi nào có chùa Hát Thiếu cả. Xung quanh đây cũng chẳng có miếu mạo nào hết. Đường Phong nghe thấy vậy liền lập tức hiểu xỉu. Nhưng anh không tuyệt vọng, hỏi tiếp, bà nghĩ kỹ lại xem, có thể hiện giờ ngôi miếu đó không còn nữa. Bà chủ lắc đầu dứt khoát, quả thực không nhớ gần đây có chùa Hát Thiếu nào cả. Hay là các anh thử hỏi người khác xem. Đường Phong thất vọng đến đỉnh điểm. Hỏi người khác. Nơi này vẫn còn người khác để hỏi sao? Đường Phong lại hỏi thăm bà chủ về đường xá quanh đây, bà chủ nhiệt tình chỉ đường cho anh, qua nhà trọ này của chúng tôi, đi tiếp vào trong núi thì chẳng còn bóng người nào đâu. Tới dưới chân núi thì đến cả đường đất như trước cửa cũng không có thì lấy đâu ra miếu mạo được. Đường Phong ngoài miệng cảm ơn bà chủ, nhưng trong bụng lại nhủ thầm, lẽ nào ngay từ đầu chúng ta đã đi nhầm? Sổ ghi chép của Mitsuka sao có thể sai được, như vậy xem ra chùa Hát Thiếu đã không tồn tại từ lâu rồi. Thế nên người dân địa phương cũng không biết tới nó. Đường Phong mang theo mớ suy nghĩ rồi dám bước ra khỏi nhà trọ, đúng lúc gặp Hàn Giang, anh hỏi, anh đã nghe thấy cả rồi chứ? Ừm, Hàn Giang gật đầu. Xem ra khởi đầu chúng ta đã không thuận lợi rồi, ngôi chùa Hát Thiếu đó quả thực không dễ tìm. Hàn Giang trầm ngâm một lúc mới nói, tạm thời không quan tâm tới chùa Hát Thiếu vội, ngược lại, giờ tôi vô cùng tò mò về người đàn ông bí ẩn ở phòng trọ phía đông kia. Còn cả đôi tình nhân trong phòng phía tây nữa, cũng phải để ý. Đúng, xem bữa tối nay có thể gặp họ không, nếu họ không chịu lộ diện thì tôi sẽ nghĩ cách, Hàn Giang tự lẩm bẩm. Anh có cách gì? Lúc đó cậu sẽ biết. Đường Phong và Hàn Giang lại quan sát tình hình xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã xuống núi, giờ ăn tối đã đến. 3. Đường Phong cùng mọi người tới phòng ăn tầng 1 từ sớm. họ tìm một chiếc bàn dài to nhất ngồi xuống. Trong phòng ăn, ánh đèn trắng âm u, Đường Phong liếc chiếc bàn hình vuông bên cạnh rồi lại nhìn lên cửa cầu thang trên tầng 2. Đúng lúc này, trên lầu có tiếng động, là tiếng đóng mở cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân, lát sau, một đôi nam nữ đã bước xuống cầu thang. Hai người này nhìn thấy hội Hàn Giang cũng có chút ngạc nhiên, bước chân chậm lại. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã tự nhiên trở lại, cô gái cười nói với chàng trai, người đến leo núi càng lúc càng đông nhỉ. Đúng vậy, anh cứ tưởng mùa này chẳng có ai đến đây, chàng trai nói. Hai người ngồi xuống bàn bên cạnh, gọi mấy món. Ăn ngon lành. Ngược lại, năm người Hàn Giang bàn bên này, mặt mũi vô cảm, im lặng không nói năng gì. Cuối cùng vẫn là Hàn Giang phá vỡ sự im lặng, hỏi chàng trai đó, hai bạn cũng tới đây leo núi sao?
Đúng vậy.
Các anh thì sao?
Chúng tôi cũng vậy, lần đầu tiên tới đây, muốn hỏi đường các bạn.
Thật trùng hợp, chúng tôi cũng đến đây lần đầu.
Nghe thấy họ vậy, Hàn Giang đành phải bỏ qua những câu hỏi mà anh đã chuẩn bị trước đó.
Mọi người ăn cơm xong, những người khác đều trở về phòng, Đường Phong và Hàn Giang vẫn ngồi trong phòng ăn, nhìn lên phía cầu thang. Xem ra vị khách bí ẩn ở phòng phía đông tối nay không lộ diện đâu, Đường Phong thất vọng nói.
Tôi có cách để ông ta lộ diện.
Đường Phong không hiểu Hàn Giang định làm cho gì, hai người vẫn ngồi lại trong phòng ăn thêm một lúc, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu cả. Hàn Giang đang định về phòng thì Đường Phong bỗng trông thấy một tấm bản đồ treo trên bức tường ngoài phòng đón khách. Tấm bản đồ đó nhàu nhĩ, vàng ố, xem ra đã cũ lắm rồi. Đường Phong hoàn toàn bị cuốn hút bởi nó, Hàn Giang không hiểu liền bước tới cạnh anh, cũng chăm chú nhìn tấm bản đồ, chậm rãi đọc mấy chữ Hán phồn thể bên mép tranh, Hạ, Lan, Sơn Tàng Bảo Đồ. Đây là cái gì? Hàn Giang nhìn Đường Phong.
Một tấm bản đồ kho báu, Đường Phong lẩm bẩm.
Hừm, chỗ này mà cũng có một bản đồ kho báu sao? Lại còn treo trên tường nữa chứ, Hàn Giang cảm thấy nực cười.
Đây là bản đồ kho báu giả, 2 phút sau, Đường Phong nói ra phán đoán của mình.
Giả ư?
Ừm, Đường Phong miết miết tấm bản đồ kho báu ố vàng trên tường, giải thích, tuy tấm bản đồ kho báu này vẽ rất giống, nhưng nhìn kỹ những thứ trên đó thì vẫn còn cả trăm chỗ sai sót, đặc biệt là tờ giấy này đã khiến tấm bản đồ lộ nguyên hình.
Giấy làm sao?
Trông có vẻ rất cũ, Hàn Giang không nhận thấy điều gì.
Loại giấy này mới được sản xuất cách đây vài năm, cố ý làm cho cũ, giả thành giấy thời kỳ dân quốc, thời đó căn bản chưa thể sản xuất được loại giấy này. Hiện giờ trên thị trường đồ cổ xuất hiện loại hàng giả thế này, bởi vậy mà tôi mới nói rằng loại giấy này đã khiến tấm bản đồ kho báu này lộ nguyên hình.
Đường Phong đang giải thích thì đột nhiên một giọng nói cất lên phía sau lưng, có mỗi một tờ giấy mà các anh cũng nghiên cứu nửa ngày vậy sao?
Hai người giật mình, quay lại nhìn, dưới ánh đèn vàng gọn, không biết từ lúc nào, bà chủ đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ.
Bà chủ thấy họ hứng thú với bức bản đồ kho báu trên tường liền kéo họ tới quầy lễ tân. Chỉ 2 bức tranh ngả vàng khác trên tường phía sau quầy lễ tân, nói, nếu các anh hứng thú với bản đồ kho báu thì chỗ tôi đây vẫn còn đây này.
Đường Phong vừa trông thấy vậy đã choáng, 2 bức đó cũng là giả, hoàn toàn được in bằng giấy bây giờ để làm giả đồ cổ.
Bà chủ, lượng thứ cho tôi nói thẳng, mấy tấm bản đồ kho báu của bà đều là đồ rợm, được in lại bằng giấy hiện đại, sau đó bị làm cho cũ đi, giả mạo đồ cổ từ thời dân quốc, Đường Phong nói với bà chủ.
Không ngờ, Đường Phong vừa nói xong. Bà chủ không những không nổi cáu, ngược lại còn hớn hở vô vai anh bột một cái, phí lời, tôi cũng có bảo đây là đồ thật đâu, ai mà có bản đồ kho báu thật được chứ.
Vậy đây là,
chẳng phải có nó thì có thể tăng thêm chút không khí cho nhà trọ nhỏ của tôi sao?
Tăng thêm chút không khí, Đường Phong không hiểu.
Bà chủ giải thích, chắc các cậu không biết chứ những người chúng tôi ở đây từ già đến trẻ đều lan truyền một truyền thuyết liên quan tới bản đồ kho báu.
Ồ, cả Đường Phong và Hàn Giang đều thấy phân chấn.
Tôi cũng nghe ông nội tôi kể lại rằng, từ thời dân quốc, chiến tranh loạn lạc, có một nhóm người hùng mạnh chuyên đi cướp bóc tài sản, tích lũy một lượng lớn vàng bạc châu báu. Sau này nhóm người đó bị chính phủ tóm gọn, những tên đạo tặc trốn thoát đã đem vàng bạc châu báu mà chúng tích lũy được cất giấu trong núi Hạ Lan, bà chủ kể lại rất sinh động.
Bởi vậy mọi người ở đây mới có truyền thuyết về bản đồ kho báu ư, Đường Phong nói.
Ừm, từ khi tôi còn nhỏ thì người trong thôn chúng tôi đã lưu truyền về bản đồ kho báu này rồi. Chỉ có điều là tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng khi mở nhà trọ này trong núi, để thu hút khách tới, tôi đã nghĩ ra chiêu này, dán những bản đồ kho báu giả này trong quán, cho có chút không khí thần bí.
Không ngờ bà chủ có đầu óc kinh doanh đến thế, Đường Phong cười nói.
Đương nhiên, nếu không thì sao nhà trọ của tôi mới khai trương mà đã kín khách vậy được, bà chủ có vẻ đắc ý khách trọ ở phòng phía đông và phía nam không phải tới đây vì tấm bản đồ kho báu đấy chứ, Hàn Giang trêu chọc.
Đôi tình nhân ở phòng phía nam thì chắc không phải rồi, còn người đàn ông ở phòng phía đông lúc mới đến đã chăm chú nhìn bản đồ kho báu trên tường rất lâu,
còn hỏi, chuyện tôi nữa. Chỉ có mỗi lần đó là tôi nói chuyện với ông ta vài câu, sau đó tôi chẳng chuyện trò gì với ông ấy nữa.
Ông ấy hỏi bà gì vậy? Hàn Giang sốt sáng hỏi.
Ông ấy hỏi tôi mấy tấm bản đồ này từ đâu ra.
Lúc đầu tôi không nói thật, nói dối ông ấy là do tổ tiên truyền lại.
Nhưng ông ấy cũng giống như cậu chàng này, nhìn ngay ra tấm bản đồ kho báu này là giả, vừa nói bà chủ vừa chỉ vào Đường Phong.
Xem ra người này cũng có chút nghề đấy, Hàn Giang nói.
Bởi vậy tôi mới nói người đó hình như rất quan tâm tới bản đồ kho báu, bà chủ nói.
Bản đồ kho báu?
Khách trọ phòng phía đông, Hàn Giang nghĩ tới đây mà trong lòng lại trào lên một mối nghi ngờ lớn.
4.
Kim đồng hồ vừa nhích qua 10 giờ tối, Từ Nhân Vũ đã ngáy như sấm. Đường Phong cũng bắt đầu buồn ngủ, nhưng đúng lúc này, Hàn Giang lại chọc chọc anh.
Đường Phong vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng cũng đi cùng Hàn Giang ra ngoài cửa phòng.
Phòng đón khách dưới tầng 1 tối om, tầng 2 cũng không có lấy một tia ánh sáng.
Hàn Giang cúi đầu dặn dò, giờ tôi sẽ vào phòng phía đông, nếu bị người trong đó phát hiện thì tôi giả vờ say rượu, nói rằng phòng anh ta không khóa cửa, cậu lập tức vào đó lôi tôi ra, nếu tôi phát ra tiếng chuột kêu trong đó thì cậu vào nhé.
Đường Phong có chút lo lắng, anh vào bằng cách nào?
Hàn Giang lại lôi ra một đoạn dây thép, vẫn theo cách cũ.
Đường Phong choáng, xem ra anh quen phạm tội rồi.
Đại trượng phu hành sự, không câu nệ tiểu tiết, Hàn Giang nghiêm túc nói.
Nói xong, Hàn Giang rón rén nép vào cửa phòng phía đông, áp thai vào cửa nghe ngóng một lúc, không thấy động tĩnh gì cả.
Lúc này, Hàn Giang mới bắt đầu đưa sợi dây thép vào trong ngáy.
Nhiều lúc Đường Phong thấy thật thần kỳ, chỉ loáng một cái, chưa tới 2 giây mà cửa phòng phía đông đã bị Hàn Giang mở ra rồi.
Hàn Giang mở hé cửa phòng phía đông, lách người chui vào.
Đường Phong căng thẳng nhìn vào trong phòng, 5 phút sau, trong phòng vọng ra 2 tiếng chuột kêu chít chít.
Đường Phong đã chuẩn bị để lao vào lôi Hàn Giang ra nhưng lại nghe thấy tiếng chuột kêu.
Anh cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào người trong phòng không phát hiện ra Hàn Giang xông vào?
Đường Phong nghi ngờ, chậm chậm bước tới phía cánh cửa gỗ đó.
Anh khẽ đẩy cửa, sợ rằng tiếng cốt két của cửa sẽ làm người đàn ông trong phòng tỉnh dậy.
Quả đúng như tôi dự liệu, giọng nói chắc nịch của Y Làn Giang khiến Đường Phong giật bắn mình.
Ngay sau đó là một chùm ánh sáng đèn tin sáng trưng rọi lên người Đường Phong.
Đường Phong khẽ kêu lên, anh điên à?
Hàn Giang bước đến, đóng cửa lại, sau đó dùng đèn tin quét nhanh một lượt khắp phòng, cuối cùng, chùm ánh sáng chiếu lên giường.
Lúc này Đường Phong mới phát hiện ra, trên giường không có ai, cả căn phòng trống không.
Thế là thế nào? Đường Phong vô cùng ngạc nhiên.
Buổi chiều lúc cậu hỏi Hàn bà chủ về tình hình phòng trọ này, tôi đã nghĩ ngay tới khả năng người đó không ở trong phòng, Hàn Giang nói.
Ồ, tại sao?
Cậu nghĩ xem, ai lại chạy tới vùng núi xa xôi hẻo lánh này để mỗi ngày chỉ xuất hiện có một lần, thời gian còn lại thì tự nhốt mình trong phòng.
Ừm, vậy ông ta đi đâu nhỉ?
Tâm nay đến núi Hạ Lan, lại bí ẩn như vậy, theo cậu đó có thể là ai? Hàn Giang hỏi lại Đường Phong.
Anh nghi ngờ sợ tẹt kín.
Nhưng bà chủ nói rằng không trông thấy người nước ngoài nào mà.
Đừng quên người bạn cũ của chúng ta Sở Tí Phần, Đường Phong kinh ngạc, hắn ta cũng tới núi Hạ Lan rồi, vậy thì chỗ này sát khí tứ bề mai phục, nguy hiểm khôn lường rồi.
Dĩ nhiên, hiện giờ ta vẫn chưa thể khẳng định người ở phòng này có phải là Sở Tí Phần hay không, cũng có thể là một người khác, nhưng tôi nghĩ người này chắc chắn có liên quan tới thứ mà chúng ta cần tìm. Hàn Giang vừa nói, vừa di chuyển đèn tin tới những góc khác trong phòng, thử xem gã này để lại vết tích gì.
Nam.
Đường Phong cũng bật đèn tin. Hai người tỉ mỉ tìm kiếm trong phòng.
Lục soát một lượt, chỉ có một chiếc vali màu xám đặt dưới giường là thu hút sự chú ý của hai người.
Họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó kéo chiếc vali ra.
Tách một tiếng, chiếc vali không khóa nhanh chóng được mở ra.
Lòng Đường Phong vô cùng hụt hẫng, có vẻ trong vali không có thứ gì quan trọng.
Quả nhiên, trong đó chỉ có một bộ quần áo gió, một đôi giày leo núi, một đôi găng tay và vài bộ quần áo thông thường.
Cao thủ từ trước tới nay đâu dễ để lại manh mối cho người khác.
Đường Phong nói xong định đóng vali lại, nhưng Hàn Giang đã hất tay anh, rồi lôi từ trong sấp quần áo gió được gấp chỉnh tề ra một chiếc túi ni lông trong.
Đường Phong giật mình, chăm chú nhìn, hóa ra trong túi ni lông là một tờ giấy đã ngả vàng.
Hàn Giang hết nhìn tờ giấy trong túi ni lông, rồi lại nhìn Đường Phong, rồi anh đưa chiếc túi cho Đường Phong.
Dù sao Đường Phong cũng là dân chuyên nghiệp, anh mở túi ni lông ra, cẩn thận nhẹ nhàng lấy tờ giấy trong túi, mở ra, dàn phẳng.
Lúc này họ mới phát hiện. Tờ giấy trong túi hóa ra là một tấm bản đồ, chính xác mà nói, là một tấm bản đồ cũ.
Xem ra cao thủ cũng có lúc sơ sẩy, Hàn Giang mở to mắt, mong có được tin tức quan trọng từ trên tấm bản đồ đó.
Đường Phong tức tốc xem một lượt tấm bản đồ.
Đây là một tấm bản đồ được vẽ bằng tay từ thời dân quốc, vẽ địa hình địa lý núi non dải Tây Bắc từ Tây Hạ tới Cam Túc.
Đừng lòng vòng nữa, chụp lại tấm bản đồ cũ này rồi rời khỏi đây đã, Hàn Giang nói.
Vậy là Đường Phong lấy điện thoại chuẩn bị chụp ảnh.
Ai ngờ, Hàn Giang giống như làm ảo thuật, móc từ thắt lưng ra một chiếc máy ảnh mini, cái điện thoại đó của cậu làm sao mà chụp rõ được.
Còn phải nói, tôi làm sao mà so được với đặc công giả như anh.
Cái gì mà đặc công giả, cái này gọi là chuyên nghiệp, vừa nói, Hàn Giang vừa chụp lại tấm bản đồ thật nhanh rồi lại nhét nó vào túi ni lông, đặt về vị trí cũ.
Mọi việc xong xuôi, Hàn Giang đang định bỏ đi thì Đường Phong đống tóm anh lại, chúng ta theo dõi cả ngày trời cũng không thấy căn phòng này có người ra vào.
Vậy anh nói xem, người trong phòng ra ngoài bằng cách nào?
Tôi thấy cậu càng ngày càng ngốc hơn đấy.
Cái này mà cũng phải hỏi.
Hàn Giang dẫn Đường Phong bước đến cạnh cửa sổ.
Quả nhiên, Đường Phong trông thấy chốt cửa sổ không cài, rõ ràng là có người cố tình để vậy để tiện chui vào phòng từ bên ngoài.
Đường Phong nhìn những dạng núi tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, bất giác chìm trong suy tư.
Đừng nghĩ lung tung nữa, mau đi thôi, Hàn Giang cất máy ảnh, rồi lại giống như làm ảo thuật móc ngay một chiếc bình nhỏ từ trong thắt lưng ra.
Đường Phong nhìn mà ngớ cả người, đặc công giả như anh lắm trò thật đấy, lôi lọ thuốc xịt mũi ra làm gì thế?
Thuốc xịt mũi cái gì cơ chứ, đây là thuốc làm sạch không khí.
Hai người rón ra rón rén rút lui khỏi căn phòng phía đông, trở về căn phòng phía bắc, bật laptop lên, cắm máy ảnh của Hàn Giang vào, tấm bản đồ ban nay hiện lên rõ nét có trên màn hình máy tính.
Địa hình dải núi từ vành đai Hà Tây tới Ninh Hạ, thành phố, thị trấn, sông ngòi từng chút một hiện lên trước mắt họ.
Đây là bản đồ cũ từ thời dân quốc, rất có khả năng có ghi chú vị trí cụ thể của chùa Hát Hiếu.
Lời của Đường Phong nhắc nhở Hàn Giang, cả hai đánh dấu rõ ràng trên bản đồ, nhưng lại không thấy chùa Hát Hiếu đâu cả.
Xem ra từ thời dân quốc, đã chẳng có ai biết về chùa Hát Hiếu nữa rồi, Đường Phong thở dài chán nản.
Hàn Giang thất vọng gật đầu, Đông Anh chỉ chữ Lan trong ba chữ Hạ Lan Sơn trên bản đồ, nói, cậu nhìn chỗ này xem.
Đường Phong nhìn theo hướng ngón tay Hàn Giang chỉ, nhìn thấy một vòng tròn màu đỏ nhàn nhạt bên cạnh chữ Lan. Cái này tượng trưng cho điều gì?
Không biết, có lẽ tượng trưng cho một thị trấn, Hàn Giang suy đoán.
Thị trấn được, Đường Phong lắc đầu, những thị trấn trên tấm bản đồ cũ này đều được đánh dấu bằng hình vuông, hơn nữa còn được vẽ bằng bút mực.
Bút mực, lúc này Hàn Giang mới chú ý thấy tới sự khác nhau này.
Vòng tròn màu đỏ đó được đánh dấu đặc biệt bằng mực nước màu đỏ, không giống với những thị trấn thông thường.
Hơn nữa, anh nhìn vị trí mà nó được đánh dấu, vừa đúng nằm giữa núi Hạ Lan.
Đó chắc chắn là khu vực núi cao rừng rậm, sao lại có thị trấn được?
Ô, những gì cậu nói lại khiến tôi nghĩ tới chùa Hát Hiếu, Hàn Giang liếc nhìn Đường Phong một cái.
Đường Phong giật mình, chăm chú quan sát.
Anh cẩn thận tìm kiếm mấy lượt bên cạnh vòng tròn màu đỏ đó, nhưng vẫn không thấy mấy chữ chùa Hát Hiếu.
Nhưng khi từ từ di chuyển sang hướng tây thì mắt anh bỗng mở to.
6.
Đường Phong phát hiện trên bản đồ, phía tây của vòng tròn đỏ đó, xuất hiện một đường nét mờ mờ đứt quãng, hình như là được vẽ bằng bút mực.
Đường vẽ đó cong cong ố lượng, kéo dài về hướng tây.
Hàn Giang cũng để ý thấy, vẽ nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được đường đứt quãng đó trên bản đồ, cái gì vậy nhỉ?
Giống như một dòng sông chạy theo mùa, Đường Phong suy đoán theo kiến thức địa lý thông thường.
Quả nhiên, đường vẽ này hướng về phía tây chẳng mấy chốc đã rời khỏi núi Hạ Lan, tiến đến vị trí sa mạc Tengger, sau đó là tới sa mạc Bà Đần Dạ Dạn, vốn lượn quanh co bên rìa sa mạc, khúc hữu nhấp nô, cuối cùng dừng tại một nơi gọi là núi Ma Tung.
Núi Ma Tung, ánh mắt Đường Phong lại di chuyển về phía tây, nhưng không thấy đường đứt quãng này đâu nữa.
Từ núi Hạ Lan tới núi Ma Tung, cái này tượng trưng cho điều gì, Hàn Giang cho mày.
Một dòng sông theo mùa khởi nguồn từ trên núi Hạ Lan, chạy qua rìa sa mạc, cuối cùng mất hút tại núi Ma Tung, Đường Phong suy đoán theo kiến thức địa lý thông thường.
Cậu phán đoán như vậy sao, Hàn Giang nghe thấy sự do dự trong ngữ khí của Đường Phong.
Còn có cách giải thích nào khác không, Đường Phong hỏi lại Hàn Giang.
Hàn Giang ngầm nghĩ rồi nói. Theo cách vẽ bản đồ thông thường thì cứ cho rằng, đường đứt quãng này tượng trưng cho dòng sông theo mùa đi chăng nữa thì cũng không cần phải dùng bút đỏ cố ý vẽ một vòng tròn tại nơi khởi nguồn của nó.
Hơn nữa, ban nãy tôi cũng đã xem kỹ rồi, bên cạnh đường đứt quãng này không có bất cứ chữ nào ghi chú nào cả, dòng sông chạy theo mùa thì cũng phải có tên gọi mới đúng chứ.
Đường Phong lắc đầu tỏ ý không giải thích được, rồi lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới tấm bản đồ, nhưng cũng không có bất cứ phát hiện gì đặc biệt, ngoài cách giải thích đó ra. Tôi không nghĩ được khả năng nào khác.
Hai người trở nên im lặng, đột nhiên một giọng nói cất lên phía sau lưng, đây không phải là một tấm bản đồ kho báu sao.
Đường Phong và Hàn Giang đều bị giọng nói này làm cho giật bắn mình, đồng loạt quay lại nhìn, là một người đàn ông.
Không biết từ bao giờ, Từ Nhân Vũ đang ngủ say như chết, đã chẳng nói chẳng rằng lù lù đứng ngay sau lưng họ.
Anh bị hâm à?
Dậy từ bao giờ mà chẳng ai nghe thấy gì vậy, Đường Phong bất mãn kêu lên.
Có phát ra âm thanh mà,
mặt Từ Nhân Vũ đầy vẻ vô tội, tại hai cậu xem tấm bản đồ đó quá nhập tâm đấy chứ. Đường Phong vẫn định tranh luận với Từ Nhân Vũ nhưng Hàn Giang hất tay, đừng nói nhiều nữa. Tiến sĩ, ban nãy anh nói rằng đây là một tấm bản đồ kho báu ư. Anh nghe anh ta nói linh tinh làm gì, ban nãy anh ta cố ý dọa chúng ta đấy, Đường Phong lầu đầu. Ai dọa các cậu làm gì, đây rõ ràng là bản đồ kho báu mà, tính ngang ngạnh của Từ Nhân Vũ lại trỗi dậy. Sao anh biết? Lẽ nào trước đây anh đã từng nhìn thấy nó, Đường Phong hỏi. Chưa, Từ Nhân Vũ lắc đầu. Vậy tại sao anh lại nhận ra đây là tấm bản đồ kho báu, Hàn Giang hỏi. Chẳng phải trên đó viết rành rành đấy sao? Viết ư, Đường Phong không hiểu. Hai cậu chỉ chăm chăm vào xem bản đồ, không chú ý tới góc dưới bên phải, Từ Nhân Vũ nhắc nhở. Ồ, ở đây đúng là có chữ thật, Hàn Giang ngạc nhiên. Đường Phong nhìn theo ngón tay Hàn Giang chỉ, nhìn thấy góc dưới bên phải bản đồ dòng chữ được viết bằng bút mực dân quốc tam thập ngũ niên, Xướng Quốc Hán Phụ Sử Thuật, Hội Tàng Bảo Đồ Nhất Trương. Chữ rất nhỏ, lại cộng thêm bị năm tháng mài mòn, nếu không nhìn kỹ thì cũng khó mà thấy được. Đây đúng là một tấm bản đồ kho báu. Đường Phong hưng phấn hẳn lên, nhưng ngay lập tức im lặng. Anh nhớ lại mấy tấm bản đồ kho báu buổi tối trông thấy trong phòng ăn, lòng bất giác nguội lạnh. Lại mọc ra một tấm bản đồ kho báu, anh lẩm bẩm. Còn Hàn Giang thì lại lặng thinh không nói năng gì. Sao thế? Ngạc nhiên đến đờ đẫn rồi à? Đường Phong chọc chọc Hàn Giang. Thảo nào người khách phòng phía đông lại hứng thú với tấm bản đồ kho báu trong phòng ăn đến vậy, Hàn Giang nhớ lại lời bà chủ nói. Đúng thế. Xem ra đúng là người đó đến đây để tìm kho báu rồi. Bởi vậy mới đem đi ngày phục. Chỉ có điều mấy tấm bản đồ kho báu của bà chủ đều là giả, tấm này liệu có phải là thật không? Ban nãy đi vội quá tôi chưa kịp xem kỹ xem nó là thật hay giả. Đường Phong tiếc rẻ nói. Đường Phong, tôi đang nghĩ, giả sử tấm bản đồ kho báu này là thật, vậy thì có thêm câu này, trên tấm bản đồ, hàng loạt vấn đề đã liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện rồi đấy. Đường Phong hiểu ý Hàn Giang, vậy chúng ta xem ý nghĩa của câu này trước đã. Trước tiên, câu này cho thấy thời gian vẽ tấm bản đồ này, năm dân quốc thứ 35, tức là năm 1946, câu phía sau Xướng Quốc Cán Phụ Sở Thuật, Hội Tàng Bảo Đồ Nhất Trương, theo tôi thấy thì Xướng Quốc là tên của một người, Án Phụ Sở Thuật nghĩa là theo như những gì cha ông kể để vẽ một tấm bản đồ kho báu, cũng chính là tấm bản đồ kho báu mà chúng ta nhìn thấy này. Xướng Quốc, chính là người vẽ nên tấm bản đồ này. Vậy cha ông ta là người thế nào nhỉ? Hàn Giang nghi ngờ nói. Cái này thì chịu. Vậy tấm bản đồ này chỉ dẫn tới kho báu gì nhỉ? Hàn Giang trầm ngâm hồi lâu, nói, nếu như vậy thì vòng tròn màu đỏ đó trên bản đồ chắc không phải bình thường đâu. Ý anh là, Đường Phong ngạc nhiên rồi bất giác dùng mình. Vòng tròn đó rất khác thường, khả năng là nó đánh dấu vị trí kho báu, Hàn Giang suy đoán. Kho báu trong núi Hạ Lan. Vậy có liên quan gì tới chùa Hắc Thiếu mà chúng ta đang tìm không? Đường nét quanh qua bốn lượn kéo dài tới sa mạc đó rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Còn núi Mã Tung là nơi nào? Hàn Giang mụ mị hết cả đầu óc, không biết đâu mà lần. Đường Phong cũng không sao trả lời được câu hỏi của Hàn Giang. Từ Nhân Vũ đứng bên cạnh đã lờ mờ hiểu vài điều, thật thú vị, trên núi Hạ Lan này bỗng dưng có tận mấy đoàn khách đến để tìm kho báu. Đường Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói, giả sử vòng tròn đỏ đó chính là chùa Hắc Thiếu mà chúng ta cần tìm, lại giả sử đường đứt quãng kia chính là đường dẫn đến kho báu, vậy chúng ta lại thử xem. Ba người cùng chụm đầu vào màn hình máy tính quan sát. Như vậy cũng không đúng, đường đứt quãng hai phía tây không đi qua hai ngọn tháp ở cổng núi, rõ ràng không giống với tuyến đường của chúng ta, Đường Phong suy đoán. Nếu dựa vào suy đoán của cậu, vậy thì người khách bí ẩn ở phòng phía đông tại sao lại phải trọ ở đây làm gì, ông ta nên vào núi từ chỗ khác chứ, Hàn Giang nói. Người ở phòng phía đông là người thế nào? Suy đoán theo thời gian, từ năm dân quốc thứ 35 tới giờ, thì nhiều khả năng người vẽ nên tấm bản đồ kho báu này đã chết. Cho dù là còn sống đi chăng nữa, thì cũng không thể chạy tới núi Hạ Lan để tìm kho báu được, Đường Phong nói. Hơn nữa ông ấy muốn đến tìm kho báu thì cứ vào thẳng núi mà tìm, sao phải trọ ở đây làm gì, lại còn lén lén lút lút ra ngoài vào buổi tối nữa chứ, Hàn Giang càng nghĩ càng rối. Tôi thấy các cậu ăn no rừng mỡ rồi đấy, chạy vào phòng người ta tìm thấy tấm bản đồ kho báu vớ vẩn gì đấy xong lại không giải thích được, tự chuốc mệnh vào thân, Từ Nhân Vũ dường như hết kiên nhẫn, hay nghĩ tới cái chúng ta cần tìm đi đã. Lời của Từ Nhân Vũ khiến Đường Phong và Hàn Giang hết đường nói tiếp. Họ không tài nào liên hệ được mục đích hành động của mình với người đàn ông bí ẩn đi tìm kho báu ở gian phòng phía đông kia. 7. Cả đêm Đường Phong cứ trăn trọc. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, trong lúc mơ màng, anh cảm thấy hình như có người đang đứng cạnh cửa sổ. Anh liền mở bừng mắt, hóa ra là Hàn Giang. Hàn Giang đứng cạnh rèm cửa sổ, vén một góc rèm lên, lặng lẽ nhìn ra bốn ngoài. anh đã mặc quần áo xong xuôi, đến cạnh Đường Phong, cả đêm không ngủ được à?
Kỳ lạ thật, Hàn Giang hình như hỏi mà không cần trả lời.
Anh lại phát hiện ra gì vậy?
Từ tối qua đến giờ tôi vẫn theo dõi căn phòng phía đông, nhưng không thấy người đó về phòng.
Còn phải nói, người đó đã lén lút ra ngoài thì đương nhiên không thể đường đường quay về từ cửa chính của nhà trọ được.
Điều này tôi biết chứ.
Cậu xem, cửa sổ phía sau phòng chúng ta vừa đúng có thể nhìn ra con đường trên núi lây này, cả đêm không thấy bóng dáng, cứ cho rằng người đó trốn được sự săm soi đi chăng nữa, nếu về bằng đường cửa sổ phòng phía đông thì chắc chắn phải có động tĩnh gì chứ, vậy mà tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả.
Có khi đang canh thì anh ngủ gật, không để ý thấy là chuyện bình thường mà.
Hàn Giang không nói nữa, Đường Phong nhìn đôi mắt đỏ mọng đỏ của Hàn Giang, nói, để tôi theo dõi cho, anh mau đi ngủ một lúc đi.
Hôm nay chúng ta còn phải xuất phát nữa đấy.
Hôm nay không đi nữa, Hàn Giang nói.
Không đi nữa, Đường Phong có chút ngạc nhiên.
Nghỉ thêm một ngày hăng đi.
Tôi phải gặp được cái người bí ẩn ở phòng phía đông đó đã.
Vậy thì anh cần gì phải canh như vậy chứ?
Chẳng phải hôm qua bà chủ đã nói rồi đấy thôi, người đó hàng sáng đều xuất hiện mà.
Hàn Giang thấy sắc trời đã sáng, liền nói, chúng ta đến phòng ăn đợi, tôi không tin là không có cách gì thấy được người đó.
Đường Phong hết cách, đành cùng Hàn Giang xuống phòng ăn. Nhưng hai người họ đợi từ sáng sớm tới gần 10 giờ cũng không thấy phòng phía đông có bất cứ động tĩnh gì.
Đường Phong đành đến hỏi thăm bà chủ.
Bà chủ nghe xong lắc đầu, nói, hôm nay lạ quá, mấy hôm trước cứ buổi sáng là ông đó xuất hiện, hôm nay thì ngược lại. Từ sáng tới giờ chả thấy bóng dáng đâu cả.
Đường Phong định hỏi tiếp thì trên lầu đống có tiếng động.
Chẳng mấy chốc, đôi tình nhân phòng phía nam đeo ba lô bước xuống.
Các bạn đi bây giờ sao? Đường Phong hỏi.
Ừm, chúng tôi xuất phát đây, cô gái rạng rỡ trả lời.
Hai người thanh toán tiền trọ cho bà chủ, rồi cười cười nói ra khỏi nhà trọ.
Nhìn theo bóng dáng họ xa dần, Đường Phong và Hàn Giang không hẹn mà gặp, đều chìm trong cảm giác bất an, nặng nề.
8.
Trở về phòng. Mọi người thảo luận đối sách.
Hàn Giang quyết định buổi tối sẽ đột nhập vào phòng phía đông lần nữa, bất luận có kết quả hay không, sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát.
Mọi người cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của anh.
Cả ngày, trong nhà trọ không thấy khách mới, cũng không thấy bóng dáng bà chủ đâu.
Khi trời tối, nhà trọ yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức như nhập thành một thể với dạng núi tĩnh lặng xung quanh.
Hàn Giang nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ chậm chậm chỉ tới 9 giờ 30, phòng phía đông vẫn không chút động tĩnh.
Kim đồng hồ từng giây từng phút nhích lên phía trước, 10 giờ 15 phút, đúng lúc Hàn Giang bắt đầu thất vọng thì đột nhiên, trong phòng phía đông vọng ra chuỗi âm thanh rõ nét.
Anh mở trừng mắt, âm thanh này rõ ràng vượt qua sự dự liệu của anh.
Tiếng gì vậy nhỉ?
Đường Phong cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, âm thanh lạ đó lại im bặt, trong và ngoài nhà trọ trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ.
Đó là âm thanh gì vậy?
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếng dịch chuyển đồ đạc.
Trong lúc Đường Phong suy nghĩ rối bời thì Hàn Giang đã mở cửa phòng, rón rén đến trước cửa phòng phía đông, Đường Phong cũng đi theo.
Hàn Giang đưa tay đẩy thử cửa phòng, giống hệt hôm qua, cửa đóng then cài.
Anh lại lấy công cụ gây án của mình ra khẽ chọc ngoáy ổ khóa một lúc đã mở được cửa ra.
Đường Phong theo phản xạ thò tay ra định mở cửa, nhưng lần này đã bị Hàn Giang kéo lại.
Anh ra hiệu cho Đường Phong theo sau mình, còn anh nghiêng người, đưa tay trái ra, khẽ đẩy cửa phòng.
Đường Phong để ý thấy ngay trong giây phút cửa phòng được đẩy ra, Hàn Giang tức tốc móc khẩu súng ngắn 92 của mình từ trong eo ra.
Đường Phong hiểu rằng, chắc hẳn Hàn Giang đã cảm nhận thấy sự nguy hiểm nên bản thân anh cũng trở nên căng thẳng.
Hàn Giang lách người một cái, bước vào phòng, Đường Phong cũng bắt chước theo Hàn Giang, lách người bước vào.
Hàn Giang không dám mạo nhiên bật đèn tin, chỉ chậm chậm dò dẫm trong bóng tối, anh đứng im trong phòng, quan sát trong bóng tối.
Kiểu quan sát này có lúc vốn không dựa vào mắt mà là dựa vào từng giác quan trên cơ thể, từng lỗ chân lông, từng tế bào. Sau 30 giây đằng đẵng, anh bật đèn tin lên.
Trước tiên là giường ngủ, trên giường giống hệt tối qua, gọn gàng ngăn nắp, không có người.
Ngay sau đó, Hàn Giang dùng đèn tin quét khắp phòng một lượt, không có người.
Tiếng động ban nãy là thế nào, cảnh tượng trong phòng khiến Đường Phong cũng không kìm được sự tò mò của mình.
Hàn Giang không trả lời Đường Phong.
Anh bước tới cạnh giường, áp người xuống. Mở chiếc vali dưới giường, dưới đó trống trơn.
Hàn Giang sững người.
Đường Phong ngạc nhiên hỏi, thế là thế nào?
Hàn Giang ngâm nghĩ một lúc, đứng dậy, bước nhanh tới cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó không động tĩnh gì, sau đó anh đẩy nhẹ cánh cửa sổ đang khép hờ ra.
Cậu nhìn đây, anh dùng đèn tin soi lên thành cửa sổ.
Bụi đất, Đường Phong trông thấy không ít bụi đất xuất hiện trên cửa sổ.
Không.
Chính xác mà nói là vết chân, hơn nữa rõ ràng không phải của một người để lại. Hàn Giang vừa nói, vừa cẩn thận thò đầu ra ngoài cửa sổ, tôi dám khẳng định, ban nay ít nhất cũng có hai người vào phòng.
Hai người?
Đúng. Dĩ nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn không phải là vì có hai người, mà là trên bục cửa sổ sao lại có nhiều bụi đất như vậy. Điều đó nói lên gì vậy? Hôm qua tôi cũng kiểm tra bục cửa sổ, trên đó không có bụi đất. Nếu giống như trước đây chúng ta suy đoán, người khách ở phòng phía đông vào bằng đường cửa sổ, vậy thì chắc chắn mỗi lần ra vào đây, ông ta đều cố ý phủi những bụi đất đi mới đúng.
Ừm, đúng phải là như vậy.
Nhưng lần này trên bục cửa sổ lại xuất hiện rất nhiều bụi đất, cộng thêm âm thanh kỳ lạ ban nãy, vali hành lý cũng không thấy đâu nữa, tôi linh cảm nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là sắp xảy ra chuyện gì đó. Nói tới đây, mắt Hàn Giang sáng lên. Anh nhảy ra ngoài cửa sổ, nói với Đường Phong, theo tôi. Nói xong, Hàn Giang liền không người nhảy khỏi tầng 2. Đường Phong không tại như Hàn Giang được, chần chừ do dự một lúc, cuối cùng anh mới nhắm mắt nhảy xuống dưới. Chân vừa chạm đất, Đường Phong đã nổi khủng, oán thán Hàn Giang, từ nay không nhắm mắt làm liều theo anh nữa, tôi bị anh hại sắp chết rồi đấy. Anh định làm cái trò gì thế hả? Tôi linh cảm sắp xảy ra chuyện rồi. Hàn Giang vừa nói vừa bước nhanh về phía con đường trên núi, Đường Phong đành vội đi theo. Trong bóng tối, hai người bước nhanh về phía núi hoang tĩnh mịch. 9. Sau khi Hàn Giang đi được vài trăm mét thì đột nhiên dừng lại, quay người lại nhìn chằm chằm về khoảnh rừng rậm bên cạnh. Đường Phong cũng dừng bước, khẽ hỏi Hàn Giang, sao thế? Tôi ngửi thấy mùi máu, giọng Hàn Giang không to nhưng chắc địch. Mùi máu, Đường Phong giật mình, anh cảm thấy ớn lạnh, chân mềm nhũn cả ra. Hàn Giang kéo Đường Phong đi nhanh, tiến vào vùng rừng rậm. Chưa đi được mấy bước thì chân Đường Phong vướng vào thứ gì đó, mềm mềm, hình như vẫn còn ấm. Hai người giật bắn mình, bật đèn tin lên xem thì hóa ra đó là một người nằm trên mặt đất. Hình như là phụ nữ, Đường Phong lẩm bẩm. Hàn Giang đã lật người phụ nữ đang nằm úp lưng này lại, một cô gái tóc vàng, hóa ra là cô ta. Fanny, Đường Phong kêu lên thất thanh. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây, Hàn Giang cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh cúi người xuống. Kiểm tra hơi thở của cô ta thì thấy cô ta đã tắt thở rồi. Nhìn xuống phía dưới, thấy máu tươi đang xối xả tuôn ra từ ngực cô ta. Hạ sát từ cự ly gần bằng khẩu súng lục không âm thanh 7,62 ly, một phát chết luôn, Hàn Giang nhanh chóng phán đoán. Thi thể vẫn còn mềm, xem ra vừa mới trúng đạn. Sát thủ ở gần đây. Hàn Giang nói vậy khiến Đường Phong trở nên căng. Thẳng. Hàn Giang rút súng ra, quan sát xung quanh, rừng cây tối đen im lìm, chỉ có tiếng gió thổi vọng lại. 5 phút sau, khi Hàn Giang đã đi hết một vòng quanh khoảnh rừng không rộng lắm, để chắc chắn rằng anh và Đường Phong không gặp nguy hiểm gì, họ mới quay lại cảnh sát Fanny. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trước đây mỗi lần Fanny xuất hiện đều cùng với Sở Tí Phẩn, nhưng lần này cũng vậy, Hàn Giang ngắt lời Đường Phong. Sao cơ? Anh đã phát hiện thấy Sở Tí Phẩn? Không, nhưng tôi ngửi thấy mùi của hắn. Chúng ta đã tới núi Hạ Lan rồi, người bạn cũ của chúng ta không thể không xuất hiện. Ý anh nói là người đàn ông ở trong phòng phía đông. Tôi không dám khẳng định, nhưng khả năng này ngay từ đầu đã tồn tại rồi. Bởi vậy ban nãy anh nói phát hiện vết chân hai người trong phòng. Vậy còn vali hành lý đâu? Tôi tìm kiếm qua rồi, ở đây không có. Chắc là bị kẻ đã giết Fanny mang đi rồi. Vậy tại sao Fanny lại chết? Lẽ nào bị Sở Tí Phần giết ư? Ai biết được? Có khi là chó cắn chó, chia chắc không đều, có lẽ sự tình còn phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Sáng sớm mai báo cảnh sát, sau đó chúng ta theo kế hoạch ban đầu tiến vào núi. Hai người thất thểu trở về nhà trọ, Đường Phong Đông nhớ ra gì đó, cái chết của Phèn Nhỉ khiến tôi không thể không nghiên cứu lại tấm bản đồ kho báu kia lần nữa. Nếu tấm bản đồ đó quả thực thuộc về Sở Tí Phần, vậy thì vòng tròn đỏ trên bản đồ kho báu có nhiều chuyện để nói đấy. Ý cậu là Sở Tí Phần cũng đang tìm chùa Hát Thiếu. Còn vòng tròn đỏ trên bản đồ kho báu chính là ký hiệu chùa Hát Thiếu. Hàn Giang ngạc nhiên hỏi. Đường Phong gật gù, chỉ có cách giải thích đó thôi. Nhưng cũng có rất nhiều nghi vấn, bất luận vòng tròn đỏ đó tượng trưng cho chùa Hát Thiếu hay kho báu nào khác, nhưng tại sao trên bản đồ chúng ta không thấy ký hiệu của tuyến đường cụ thể để đến được nơi đó, cũng không có chữ chú thích. Tôi thật sự không hiểu, cái này gọi là bản đồ kho báu gì chứ? Lẽ nào đường đứt quãng đó tượng trưng cho tuyến đường? Cứ cho rằng đường đó tượng trưng cho tuyến đường đến vòng tròn đỏ đi chăng nữa thì cũng vô ích. Xung quanh đường đứt quãng đó cũng không có bất cứ ký hiệu tham chiếu nào, hơn nữa lại mờ ảo không rõ, đứt quãng liên tục. Không ai có thể chỉ dựa vào cái gọi là bản đồ kho báu đó mà tìm thấy đường đi đến vòng tròn đỏ đó được. Hàn Giang không thể giải thích được mọi chuyện, đành lựa chọn im lặng. Hai người bận rộn hồi lâu cũng đã mệt mỏi ra rời, hôm sau còn phải khẩn trương lên đường nên liền chìm vào giấc ngủ. Chương 3, Núi Hạ Lan. Chăn chọc tới sáng hôm sau, để không loạn lòng mọi người. Hàn Giang không kể lại cho họ nghe chuyện xảy ra đêm qua. nhưng anh cũng nhận ra chút khác thường trong mắt Gieo Nạ, có lẽ việc tối qua đã không lọt qua được mắt cô ấy. Hàn Giang âm thầm báo cảnh sát, tất cả mọi người nhân lúc cảnh sát chưa tới đã vội vàng xuất phát. Sau khi xe chạy được tiếng rưỡi đồng hồ, con đường đất bằng phẳng, rộng rãi cũng biến mất. Đường Phong nhảy xuống xe, phát hiện họ đã tới một khe núi, phía trước thấp thoáng xuất hiện ba con đường mòn trái, phải và ở giữa, vốn lượn quanh co, dẫn sâu vào trong núi. Trong cuốn sổ ghi chép của Mitsuka cũng không nói là đi theo con đường nào để vào núi, mà cả Dô nói. Hàn Giang quan sát trái phải một hồi lâu, cũng không quyết định được, ngược lại, Đường Phong chỉ con đường mòn bên phải bị bụi rậm và cỏ hoang che kín, anh nói, tôi nghĩ chúng ta nên đi đường này. Tại sao? Trong cuốn sổ ghi chép của mình, Mitsuka đã viết rất rõ, vào những năm 50 của thế kỷ 20, khi ông và Lương Vân Kiệt tới núi Hạ Lan khảo sát thì chùa Hắc Thiếu đã rất ít vết tích của con người. Đã bao năm qua rồi, tôi nghĩ ở đó chắc chắn càng thêm hoang vu, không một bóng người. Ba con đường trước mặt chúng ta, đường bên trái và ở giữa chắc là thường có người đi qua, bởi vậy mới không bị cỏ hoang che phủ, còn đường bên phải lại bị bụi rậm và cỏ hoang che kín, rõ ràng rất ít người đi đường đó. Tôi nghĩ có lẽ đây mới chính là con đường tới chùa Hắc Thiếu. Nhưng trong sổ ghi chép của Mitsuka viết rằng, gần chùa Hắc Thiếu có một thôn trang, không phải hoàn toàn là không một bóng người, từ nhân vũ phản bắt lại. Năm đó có lẽ là có một thôn trang, nhưng sau bao nhiêu năm, vật đuổi sao rời, ai còn sống trong núi sâu như vậy làm gì nữa? Nếu như là nơi mà người ta thường tới thì bí mật của chùa Hắc Thiếu đã khám phá từ lâu rồi. Đường Phong đáp lại. Ai mà biết được? Không phải cậu có tấm bản đồ kho báu đấy sao? Từ Nhân Vũ nhắc nhở Đường Phong. Tôi chẳng thấy tấm bản đồ đó giúp ích được gì cho chúng ta cả, chúng ta đừng để bị nó chi phối, hãy cứ đi theo kế hoạch ban đầu định ra, Đường Phong kiên định nói. Hàn Giang gật gù, cảm thấy Đường Phong phân tích có lý. Vậy là 5 người mang theo những vật dụng cần thiết, bắt đầu men theo con đường lúc gần lúc hiện phía bên phải dẫn lên núi Hạ Lan. Đi men theo con đường nhỏ được vài trăm mét, Đường Phong đi đầu đông phát hiện ra con đường nhỏ dưới chân đã biến mất, sao đường đi bỗng nhiên mất dấu vậy? Đường Phong nghi ngờ tiếp tục dò dẫm tiến lên phía trước, chân đạp lên lớp cỏ dại dày cuộn, chới với một cái, suýt nữa thì ngã nhào. Thứ Nhân Vũ nói, xem ra đường này không đi được thật. Đường Phong, cậu chọn nhầm đường rồi đấy. Đường Phong không cam lòng, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, bước thấp bước cao, đi khoảng 400-500 mét trong cỏ hoang và bụi rậm mới lại trông thấy một con đường mòn thấp thoáng quanh co. Đường Phong quay lại hét lên với mọi người, ở đây có đường, xem ra rất nhiều người leo núi đi đến đây cho rằng hết đường rồi nên đã quay lại. Mọi người đuổi lên theo, con đường mòn ban nãy họ vừa đi qua giờ đã chìm nghỉm trong cỏ hoang, không chút tung tích. Tiếp tục nhìn phía trước, xuất hiện một khoảnh rừng rậm âm u tối đen, anh bất giác giật thót tim. Anh cũng không biết con đường mòn dưới chân mình sẽ đi về hướng nào, nhưng đã tới đây rồi thì cũng đành phải bất chấp mà tiến lên thôi. Hàn Giang tán đồng phán đoán của Đường Phong, Từ Nhân Vũ không nói được gì cả, đành theo Đường Phong men theo con đường mòn dưới chân tiến vào khoảnh rừng rậm. Rừng rậm mênh mông, cây cổ thụ chạm trời, cành lá sum suê, che kín ánh nắng, người đi vào trong đó, dường như đang từ khoảnh khắc ban ngày tiến vào đêm đen, chỉ có những tia nắng lọt qua kẽ lá rọi xuống chỉ hướng cho nhóm của Đường Phong. Đường Phong lo lắng sợ rằng đường đi dưới chân sẽ càng lúc càng hẹp lại, càng đi càng không dễ nhận ra, sau đó sẽ mất tích hoàn toàn trong khu rừng rậm mênh mông tối đen này. Nhưng điều anh lo lắng đã không xảy ra, có lẽ là do ông trời rủ lòng thương, đường đi dưới chân Đường Phong càng đi càng rộng mở, càng đi càng sáng tỏ. Họ rất thuận lợi đi ra khỏi khoảnh rừng rậm, tới một vùng cây rậm khác. Con đường dưới chân vẫn vươn dài lên núi, Đường Phong cảm nhận rõ độ cao so với mặt nước biển đang tăng dần, thực vật hai bên đường cũng thay đổi. Bước ra khỏi vùng cây rậm, mọi người đến một vùng cỏ rậm trên núi cao, đường đi dưới chân đột nhiên biến mất. Thứ Nhân Vũ lo lắng, tôi đã nói chúng ta đi sai đường rồi mà. Giờ thì hay quá, leo cao như vậy rồi, hết đường rồi đấy. Đây là nơi khỉ ho có gáy nào thế này, trời sắp tối rồi, lẽ nào buổi tối chúng ta phải ngủ lại ở cái nơi quái quỷ này. Đường Phong cũng lo lắng trong lòng, đường đi ban nãy còn rất rõ ràng, sao lúc này lại đột nhiên biến mất. Anh quay lại hỏi Mạ Cạ Rồ, La Mã. Năm đó trong đội khảo sát, Mitsuka có kể lại cho bác nghe về chuyến khảo sát trên núi Hạ Lan không ạ? Mạ Cạ Rồ trầm ngâm một hồi, nói, hai hôm nay tôi cũng nghĩ mãi về chuyện của đội khảo sát năm nào, nhưng thời gian qua lâu lắm rồi, ngoài những gì tôi đã nói với cậu thì quả thực tôi không nhớ ra được Mitsuka đã từng nói gì với tôi nữa. Ở đây mất sóng rồi, xem ra chúng ta lại bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài rồi, Hàn Giang đột nhiên nói. Mọi người trở nên im lặng, Đường Phong thất vọng nhìn mọi người. Rồi lại nhìn ra đồng cỏ mênh mông. Đột nhiên, trong bụi cỏ cách đó khoảng 100 mét có thứ gì đó khẽ động đậy. Cừu hoang hí mã lệ ạ, Đường Phong ngạc nhiên kêu lên. Một con cừu hoang hí mã lạ vạm vỡ đột nhiên nhảy ra từ một bụi cỏ cao đến bụng người, lao về phía trước. Đi theo cừu hoang hí mã lệ ạ, chắc chắn có đường, nói xong, Đường Phong lao vào bụi cỏ, chạy như bay, đuổi theo con cừu. Mọi người cũng vội nhảy theo vào trong bụi cỏ. Một cuộc rượt đuổi bao táp, Đường Phong không nhìn rõ đường đi trước mặt, mấy lần vấp ngã. Lại khuỵu chân một cái, nhưng lần này khi anh đứng dậy thì con cừu hoang đó đã mất hút khỏi tầm mắt. 2. Một làn khói trắng bước lên trên núi, Đường Phong đang nghi ngờ, đôi chân theo phản xạ bước lên phía trước vài bước, dù không muốn nhưng anh vẫn bước hụt. Lần bước hụt này khá sâu, bởi vì dưới chân Đường Phong là vực sâu ngàn mét. Hai mắt Đường Phong tối sầm lại, anh tưởng rằng mình đã rơi xuống, chắc chắn sẽ một đi không trở lại, nhưng cơn đau thấu tận xương tủy đã khiến anh trở nên tỉnh táo. Đây là đâu? Đường Phong mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một mỏm núi nhô ra, một bên là vách núi treo leo cao chừng 5, 6 mét, còn bên kia lại là vực sâu không đáy. Xem ra chính mỏm núi nhô ra này đã cứu mạng anh, không thì anh đã bỏ mạng tại chốn này rồi. Phía trên vọng, lên tiếng gọi của Hàn Giang và mọi người, Đường Phong vội vàng đáp lại, tôi ở đây. Hàn Giang thò đầu ra khỏi vách núi, tôi tưởng rằng tiểu tử cậu lần này khỏi cứu rồi. Chắc mạng tôi lớn, Đường Phong vẫn nói cứng. Tôi đã khuyên cậu quay lại rồi, ở đây vốn không có đường. Giờ thì hay rồi, chạy như điên theo con cừu hoang đó, tí nữa là toi mạng rồi, Từ Nhân Vũ cũng thò đầu ra khỏi vách núi cằn nhằn. Cậu có thể lên được không? Hàn Giang ở phía trên hét lên. Đường Phong nhìn trái nhìn phải, nói, tại sao tôi phải lên đó? Thế cậu định ở dưới đấy luôn hả? Ban nãy con cừu biến mất ở đây. Tôi nghĩ ở đây chắc chắn có đường, Đường Phong hét về phía Hàn Giang. Trên vách núi có đường sao? Hàn Giang do dự. Cậu điên rồi, Từ Nhân Vũ hét lên. Đường Phong mặc kệ họ, tìm kiếm hai bên mỏm núi, vách núi phía tây chưa đi được mấy bước đã hết đường. Đường Phong lại đi sang vách núi phía đông, trong một đám cỏ dại, một con đường mòn thấp thoáng xuất hiện, ở đây quả nhiên có đường. Đường Phong giục Hàn Giang và mọi người cùng xuống dưới này. Mọi người nghe theo anh, đành phải men theo những chỗ khá bằng phẳng trên vách núi, thả dây thừng để leo xuống mỏm núi nhô ra đó. Trời sắp tối rồi, khói sương đậm đặc bốc lên trong những khe núi, Đường Phong cẩn thận, rón rén tiến từng bước về phía trước, anh không nhìn thấy cảnh vật cách đó 3 mét, đành phải cố gắng hết sức gáp sát người vào vách núi bên cạnh. Đột nhiên, anh trông thấy rõ mồn một dấu chân của cừu hoang trên đường mòn bên cạnh vách núi. Rõ ràng là cậu chàng đó đi đường này rồi, anh lẩm bẩm. Đường Phong tin rằng con cừu hoang cứng đầu cứng cổ đó chắc chắn sẽ dẫn họ tới một con đường lớn. Nhưng điều khiến anh thất vọng là, họ đi mãi theo dấu chân cừu để lại trên đường, càng đi đường càng hẹp lại, càng treo leo, hiểm trở hơn, rốt cuộc thì không thấy đường đâu nữa. Trời ngày một tối hơn, mọi người bắt đầu oán thán Đường Phong. Trong lòng Đường Phong cũng hoảng loạn, chân bất giác bước nhanh hơn. May mà vách núi nô ra chỗ vực sâu này không bị đứt đoạn, Đường Phong vừa nghĩ vừa bước nhanh hơn. Nhưng khi sương khói cách đó 3 mét tản đi, hiện lên trước mắt anh lại là một vách đá nhô ra, vách núi dưới chân lẽ nào đứt đoạn tại đây sao? 3. Đầu tiên là tiếng oán thán của tiến sĩ vang lên, tôi đã nói con đường này không dẫn đi đâu rồi mà cậu không tin. Giờ thì hay rồi, trời thì đã tối, đêm nay chúng ta ngủ lại trên vách núi này nhé. Không thể nào, Đường Phong vẫn mạnh miệng, anh không tin rằng mình đã phán đoán sai. Anh và Hàn Giang chăm chú quan sát vách núi đột ngột nhô ra, vách núi này giống như một bức tường chặn đứng đường đi của họ. Vậy con cừu hoang đó làm thế nào vượt qua được đây nhỉ? Đường Phong nhìn vách núi, miệng lầu đầu. Cừu hoang qua được nhưng chắc gì chúng ta đã qua được. Tại sao? Đường Phong thấy giọng Hàn Giang có vẻ như đã biết chút gì đó. Tôi nghĩ con cừu đáng yêu đó chắc chắn đi đường này. Hàn Giang chỉ vào một tảng đá khổng lồ nhô ra phía mép vách núi, Đường Phong chỉ nhìn một cái đã thấy lạnh toát cả người. Bên dưới tảng đá đó là vực sâu hun hút, lẽ nào con cừu hoang có thể nhảy qua tảng đá này sang bên kia? Hàn Giang nhìn sang Đường Phong hỏi. Sao, có dám leo qua không? Leo qua? Ý anh nói là leo qua tảng đá đó. Đầu anh chắc chắn có vấn đề rồi, Đường Phong chưa kịp trả lời thì Từ Nhân Vũ đã hét lên. Tiến sĩ, đừng có kích động như thế. Vì Đường Phong đã đưa chúng ta tới đây rồi, muốn leo qua thì cũng phải để cậu ấy làm mẫu dự đã, trên mặt Hàn Giang còn có chút tươi cười. Sắc mặt Đường Phong thật khó coi, anh cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, đột nhiên có cảm giác muốn nổ tung. Nhưng cuối cùng, anh cũng không chịu nhận mình kém cỏi. Mặt đỏ phừng phừng, gào lên với Hàn Giang. Leo thì leo. Nhưng tôi leo sang được rồi thì mọi người cũng phải leo qua đấy nhé. Chỉ cần cậu có thể qua được thì bọn tôi cũng sẽ qua được, Từ Nhân Vũ cổ vũ Đường Phong. Đường Phong bất lực, đành chuẩn bị dụng cụ. Anh thắt dây thừng vào quanh thắt lưng, chuẩn bị leo qua tảng đá khổng lồ trước mặt. Tôi thấy sao anh lại yên tâm về tôi vậy nhỉ? Nộ nhỡ tôi rơi xuống đó một cái thì anh cũng không thể kiếm đâu ra được cộng sự nào xuất sắc như tôi đâu. Đường Phong thấy Hàn Giang mặt mày thản nhiên nên tức tối nói. Hàn Giang cười, cậu là do chính tay tôi huấn luyện ra, nên tôi rất yên tâm về cậu. Chút việc nhỏ này đối với cậu khó gì?
Đường Phong bị Hàn Giang chọc tức tới nỗi cứng họng nên đành im lặng, leo thẳng lên tảng đá khổng lồ nhô ra khỏi vách núi đó. Hàn Giang vẻ ngoài tỏ ra rất thản nhiên, nhưng khi Đường Phong dần mất hút khỏi tầm mắt, anh cũng nắm chặt sợi dây thừng trong tay. Đường Phong bước từng bước nhỏ trên những phiến đá khổng lồ, anh vô cùng thận trọng. Khi chắc chắn chân mình đã đặt lên vách núi đá, anh mới dùng búa leo núi cắm một lỗ nông trên phiến đá khổng lồ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, anh khó nhọc tiến lên phía trước. Gió đông lạnh buốt kêu gào bên tai, dưới chân là một vùng tối đen, anh không dám cúi đầu nhìn xuống. Một trận cuồng phong ảo tới, anh nhắm mắt lại, bám thật chặt vào vách núi, đợi khi gió lặng anh mới dám bước từng bước nhỏ lên phía trước. Cuối cùng, Đường Phong có cảm giác mình sắp leo qua được tảng đá khổng lồ này rồi, anh đã vòng qua được phía sau tảng đá đó, quay đầu nhìn phía sau tảng đá, một vùng tối đen. Anh bật đèn pin lên, và lúc này mới chắc chắn mình đã không phán đoán sai, vách núi đằng sau tảng đá khổng lồ hiện ra một khoảng bằng phẳng. Anh không biết ở đó có gì, nhưng ít nhất cũng có một chỗ để đặt chân. Đường Phong lại bước từng bước ngắn về phía trước. Rốt cuộc anh đã trông thấy mặt đất rắn chắc trước mặt, chỉ cần mình bước tiếp vài bước nữa là đã có thể đặt chân lên dải đất chưa từng biết tới phía sau tảng đá khổng lồ đó. Nhưng Đường Phong lại tính toán sai khoảng cách giữa anh và dải đất chưa từng biết tới này. Khi anh nhấc chân phải chuẩn bị đặt lên đó thì lại bị hụt chân, cơ thể bỗng mất thăng bằng, hai chân treo lơ lửng trong không trung. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, theo bản năng, anh vươn tay ra bám chặt vào cái hố nông mà anh mới vừa đào được trên vách núi. Phía bên kia tảng đá, bốn người, Hàn Giang, Tiến Sĩ Tử, Lão Mã và Dẻo Nạ đang giữ chặt lấy sợi dây thừng. Khi Đường Phong bị hụt chân, Hàn Giang cảm nhận rõ rệt bàn tay vẫn giữ sợi dây thừng của mình đau bứt thấu tận xương thủy. Tóm chặt, anh hét lên với mọi người. Đường Phong, cậu không sao chứ? Hàn Giang hét về phía bên kia tảng đá. Đường Phong sống chết bám thật chặt vào cái hố nông trên vách đá. Anh cảm giác cơ thể mình đang dần cứng đờ từng chút một trong gió rét, giống như một ngọn cỏ nhỏ gồng mình trong gió vậy, nó sẽ lập tức bị cuồng phong cuốn đi, sau đó rơi xuống vực sâu ngàn mét. Tiếng gọi của Hàn Giang đã khiến Đường Phong đang dần dần tê dại bỗng tỉnh táo trở lại. Anh ngước nhìn đôi bàn tay đang rỉ máu của mình. Một vài hòn đá to từ phía trên đầu rơi xuống. Anh hiểu rằng nếu chỉ dựa vào đôi bàn tay để chống đỡ thì sẽ không thể gắng gượng được bao lâu nữa. Bản năng muốn sống đã thôi thúc Đường Phong bắt đầu tìm kiếm sự chống đỡ dưới chân. Sau một hồi vùng vẫy, dầm đạp loạn xạ, anh cảm thấy chân trái của mình hình như đã đạp lên một vách đá cứng rắn. Nghiêng người nhìn về phía cách đó không xa lắm, lần này thì Đường Phong đã tính toán chính xác khoảng cách giữa anh và mặt đất, anh dốc hết sức lực, bay người một cái, rốt cuộc đã ngã nhào ra mặt đất rắn chắc. Đôi bàn tay Đường Phong bị cào rách chảy máu, cơ thể cũng bị đá vụn rơi đập, đau nhức. Lúc này những tiếng kêu gọi của Hàn Giang và mọi người liên tiếp vọng lại. Anh lấy lại tinh thần, đứng dậy, hét về phía sau tảng đá khổng lồ, tôi không sao, mọi người men theo những cái lỗ mà tôi đã khoét trên vách đá để qua đây đi, đằng sau có đường đi. Đường Phong nói xong, thắt chặt dây thừng trên người, sau đó tìm một vách núi vững chắc, bám thật chặt vào đó, chờ đợi mọi người leo qua. Người thứ hai qua là Lão Mã, sau đó là Tiến Sĩ Tử, Dẻo Nạ, cuối cùng là Hàn Giang. Khi năm người đã leo qua được tảng đá khổng lồ gì đó, đến dải đất chưa từng biết tới, thì trời đã tối mịt, không còn chút ánh sáng nào cả. 4. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Tứ Nhân Vũ muốn dựng lều tại đây, nhưng Hàn Giang và Đường Phong đều muốn đi tiếp, tìm một chỗ tốt hơn để dựng lều. Vậy là, mọi người tiếp tục tiến lên trong màn đêm, con đường phía sau vách núi càng đi càng rộng ra, hơn nữa cũng bằng phẳng hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc Đường Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng mấy chốc trong lòng anh lại có chút hoang mang. Vòng qua một ngã rẽ, Đường Phong đông cảm thấy phía trước rộng mở thênh thang. Anh ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi cao sừng sững bên cạnh trong màn đêm, giống như một con quái thú đang nhìn mình chằm chằm. Bật đèn tin tiếp tục soi về phía trước, dưới ngọn núi, bên vách đá treo leo xuất hiện một khoảnh rừng cây bằng phang. Trời tối nên anh vẫn chưa nhìn rõ được phạm vi của khoảnh rừng này, nhưng anh loáng thoáng cảm nhận là khoảnh rừng này rất rộng, và trong này chắc chắn có điều gì đó đang chờ đợi mình. Dựng lều ở đây ổn đấy, Hàn Giang mở lời trước. Vậy là mọi người cùng nhau tiến vào khoảnh rừng không rậm rạp lắm này. Trong rừng có những loài cây mà đến Đường Phong cũng không biết tên. Xem ra môi trường sinh trưởng của những loài cây này vốn không tốt, vì toàn thân cây ốm yếu, nghiêng ngả, hình thù quái dị, ngả đông nghiêng tây, không chút sinh khí. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, trên núi cao vực sâu treo leo thế này, cả ngày hứng chịu gió thổi mưa quật, có thể sống được đã là khó, thì còn mong gì tới việc phát triển mạnh mẽ. Một rừng cây thật kỳ quái, Hàn Giang cũng để ý thấy khoảnh rừng khác thường này. Sao? Anh nhìn ra vấn đề gì vậy? Đường Phong hỏi. Hàn Giang đứng trên một khoảng đất trống trong rừng cây, tay chống hông, nhìn xung quanh,
Cuối cùng anh lắc đầu, nói, tôi cũng không nói rõ được, chỉ là cảm giác kỳ lạ thôi.
Ha ha. Anh đừng thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình nữa. Tâm này cái gì cũng là ảo hết, đừng để những thứ ảo dọa mình chết khiếp. Đường Phong ngược lại đã trêu chọc Hàn Giang. Cậu bây giờ lại hớn hở nhỉ, ban nãy đứng trước tảng đá khổng lồ, suýt thì suy sụp đấy.
Suy sụp? Tôi đã suy sụp sao?
Kể từ sau khi bị cuốn vào cái việc dở hơi này, đã bao giờ tôi nhận là mình sợ sẽ chưa? Đường Phong lại bắt đầu hăng máu.
Thôi đừng cãi vã nữa, mau dựng lều nghỉ ngơi đã, Dèo Nạ nhắc nhở Hàn Giang.
Ừm, ở đây môi trường nguy hiểm, ban đêm vẫn cần có người thay nhau trực ban. Hàn Giang nhìn khắp mọi người, Lão Mã và Tiến sĩ không cần phải trực đâu.
Tôi, Đường Phong và Dèo Nạ sẽ thay nhau trực.
Mạ Cạ Dô định nói gì đó nhưng đã bị Dèo Nạ ngăn lại. Hàn Giang lại tiếp tục dặn dò, buổi tối là Dèo Nạ, gần sáng là Đường Phong, nửa đêm là tôi.
Ai có ý kiến gì không?
Hàn Giang nhìn mọi người, không có ai phản đối nên đều đi nhặt chút củi gỗ, bắt đầu nổi lửa nấu ăn, ngọn lửa bùng bùng cháy lên.
Đường Phong bỗng ngửi thấy một mùi lạ, là một mùi hương thơm mát.
Anh hít ngửi tìm kiếm phát hiện mùi hương tỏa ra từ đống lửa, mọi người ngửi xem, đây là mùi hương gì vậy?
Gieo Nạ hít hít, đoán, giống như mùi hương tỏa ra từ củi gỗ vậy.
Củi gỗ? Thứ Nhân Vũ cũng hít lấy hít để đúng.
Chính là mùi hương tỏa ra từ củi gỗ.
Anh kiếm những thanh củi này từ đâu ra vậy?
Đường Phong nghi ngờ hỏi Hàn Giang.
Tôi nhặt trong rừng cây, Hàn Giang mặt ngơ ngác.
Vậy là cành của những cây gỗ kỳ lạ này, sao loại gỗ này lại tỏa ra mùi thơm nhỉ?
Gieo Nạ không hiểu.
Đường Phong ngâm nghĩ một lúc, rồi hỏi mọi người trước, mọi người ngửi mùi này có cảm giác gì không?
Cảm giác?
Chẳng có cảm giác gì cả.
Nhưng mùi này rất thơm, Từ Nhân Vũ nói.
Trong những khu rừng rậm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, có những loại gỗ khi bị đốt cháy sẽ có mùi thơm, ví dụ như gỗ bạch đàn đốt lên sẽ có mùi thơm.
Nhưng ở đây không phải là rừng ẩm nhiệt đới, loài cây không biết tên này sao đốt lên lại có mùi thơm nhỉ?
Đường Phong mụ mị không hiểu.
Đừng quan tâm đến những thứ này nữa, mọi người không bị phản ứng phụ gì là được. Hàn Giang ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, mọi người ăn xong nhanh chóng đi nghỉ đi, ngày mai còn phải lên đường.
Ăn xong, mọi người đều chẳng nói năng gì, khẩn trương dựng lều, dựng tạm trại nghỉ ngơi.
Nam.
Buổi tối là Gieo Nạ cánh gác.
Đường Phong sợ mình nửa đêm sau không dậy nổi, nên sau khi ăn cơm xong đã vội vàng đi ngủ, cho tới qua nửa đêm thì bị Hàn Giang lôi dậy.
Mấy giờ rồi mà anh đã lôi tôi dậy? Đường Phong rủi rủi mắt bực mình hỏi Hàn Giang.
Trông cậu ngủ như chết kìa, tôi như vậy là đã rộng lượng với cậu lắm rồi đấy.
Cậu tự nhìn đồng hồ đi, đã 3 rưỡi rồi.
Cậu chậm chút nữa là trời sáng rồi đấy.
Đường Phong nhìn đồng hồ, quả nhiên đã 3 rưỡi sáng, đành phải cầm đèn tin và khẩu súng ngắn 92, miễn cưỡng bước ra khỏi lều.
Đúng rồi, không có chuyện gì chứ? Đường Phong không quên hỏi một câu.
Hàn Giang lắc lắc đầu, chẳng có chuyện gì cả, tất cả đều bình thường. Anh nhìn bộ dạng thiểu não của
Đường Phong, lấy lại chút tinh thần đi, đừng có ngủ quên đấy.
Đường Phong phẩy phẩy tay với Hàn Giang, anh nhàm chán thật đấy.
Hàn Giang quay vào lều ngủ, Đường Phong đành cố gắng lấy lại tinh thần, bắt đầu gác đêm.
Nhưng anh ngồi bên đống lửa, mấy lần suýt bị ngủ gật.
Để tỉnh táo trở lại, anh đành phải đứng dậy, bắt đầu đi quanh hai cái lều.
Rồi anh bất giác tiến vào trong rừng cây.
Mãi nhìn những thân cây hình thù quái dị này, anh càng đi càng xa.
Dần dần, Đường Phong đã đi khá xa, tới khi anh nhận ra và quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của hai cái lều đâu nữa.
Đường Phong giật mình, thấy có cảm giác bất an.
Anh nhớ là mình đã theo hướng kim đồng hồ, đi một vòng quanh trại dựng lều, tuy đã đi rất lâu, nhưng khoảng cách đường tính với chỗ dựng lều chắc không quá xa, bây giờ thì lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của lều trại đâu cả.
Đường Phong bước thật nhanh, đi về phía lều trại trong trí nhớ, 10 bước. 20 bước, 30 bước, 40 bước, 50 bước.
Anh ghi nhớ số bước chân chính xác mà lần này mình đi, nhưng sau khi bước 50 bước về phía dựng lều như trong trí nhớ thì xung quanh anh vẫn là rừng cây hình thù quái dị.
Đường Phong hoảng loạn, mình đã đi tới chỗ nào đây?
Trong lòng đầy lo lắng, bước chân không điều khiển được, anh lại bước về hướng khác mấy chục bước, vẫn y hề nguyên, thậm chí rừng cây ở đây còn trở nên rậm rạp hơn lúc trước.
Anh bắt đầu hối hận, đáng lẽ mình không nên tự ý đi lung tung.
Nhìn bên ngoài rừng cây thưa thớt là vậy, không ngờ bên trong lại rậm rạp thế này.
Đường Phong bắt đầu kêu to, anh đoán rằng kể cả mình có đi nhầm đường đi chăng nữa, thì ở đây cũng không thể cách chỗ dựng lều quá 200 mét.
Trong đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch thế này, thể nào hội Hàn Giang cũng nghe thấy tiếng kêu cứu của mình.
Nhưng từng tiếng kêu gào của Đường Phong đều chìm trong đêm vắng, không chút phản hồi.
Anh nhìn xung quanh tối đen mà rơi vào hoảng sợ, mình đã đi đến đâu thế này?
Sao kêu cứu liên hồi như vậy mà không ai nghe thấy?
Kêu gào mệt quá, anh ngồi phịch xuống một gốc cây, tuyệt vọng dựa vào thân cây, rồi bất giác từ từ nhắm mắt lại.
6.
một cô gái xinh đẹp bước tới cạnh Đường Phong. Đường Phong từ từ mở mắt, cô gái trước mắt cho anh một cảm giác quen thuộc đâu đó. Cô khoác một chiếc áo choàng trắng, trên đầu đội một chiếc vương miện cao, khẽ mấp máy đôi môi, hỏi Đường Phong, anh từ đâu đến? Sao lại tới đây?
Tôi, Đường Phong mở miệng, nhưng không thốt nên lời.
Là Hạo Vương phái anh tới phải không? Cô gái đó lại cất lời.
Hạo Vương.
Nhất định là Hạo Vương sai anh tới đón tôi về phải không? Giọng cô gái đó có chút gấp gáp.
Không, Đường Phong chỉ có thể thốt ra giọng nói mơ hồ.
Chắc chắn là vậy, Hạo Vương không thể quên tôi đâu. Nói xong, cô gái đó bật ra chẳng cười lanh lảnh, chậm chậm lùi lại phía sau, rồi từ từ mất tích trong rừng cây.
Đường Phong nhìn rừng cây tối đen xung quanh, hoảng hốt không biết phải làm gì.
Đúng lúc này, một con kền kền từ trên trời bay xuống, đậu trên cành cây.
Đột nhiên, con kền kền dương móng vuốt sắc nhọn lên, hung hãn lao về phía anh.
Thấy vậy, Đường Phong định né tránh nhưng không sao nhúc nhích được.
Anh cảm thấy khó thở, cảm thấy nghẹt thở, muốn hét lên nhưng lại hét không thành tiếng.
Anh cảm giác đôi chân mình đang từng chút một rời khỏi mặt đất.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, toàn thân Đường Phong run rẩy, ngay tức khắc anh tỉnh táo trở lại.
Lúc này, anh đang bị đôi móng vuốt sắc nhọn của kền kền nhấc lên khỏi mặt đất, bay lên, bay qua thảo nguyên, bay qua dòng sông, bay qua núi cao, cuối cùng đến một vùng rừng rậm nguyên sinh.
Kền kền bắt đầu hạ xuống, tốc độ rất nhanh, anh sợ đến nổi nhắm mắt lại.
Đến khi Đường Phong mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một thế giới của bóng tối bao trùm.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, cây sam đại thụ cao gần bằng tòa nhà 6, 7 tầng che kín mặt trời, anh cũng không biết mình sẽ phải đi theo hướng nào.
Đi mãi, đột nhiên, một tia sáng lọt vào tầm mắt của Đường Phong, con ngươi anh mở to, đó là gì vậy?
Đường Phong cảm thấy ở đó đang có một sức mạnh kỳ lạ thu hút mình, sự đau đớn trên chân anh lập tức biến mất, anh tiếp tục bước thấp bước cao đi tiếp, hướng về phía ánh sáng đó, xuyên qua rừng rậm, đi qua bụi rậm, băng qua khe suối.
Đôi mắt Đường Phong dường như đã đông cứng lại, thẫn thờ nhìn về ánh sáng phía trước, bất động, anh cũng không chớp mắt lấy một cái, nhưng ánh sáng đó lại giữ mãi khoảng cách với anh.
Anh cảm thấy mơ hồ, cảm thấy khủng hoảng.
Anh dừng chân lại, mắt vẫn nhìn ánh sáng trong rừng không chớp.
Anh đang do dự, tiếp tục tiến lên hay là...
Trong rừng cây tối đen, mình có thể đi đâu chứ?
Ánh sáng đó hình như có sức hút ma quái, Đường Phong bị nó cuốn hút, vẫn quyết định tiếp tục tiến lên phía trước.
Cuối cùng, Đường Phong đã chạm vào ánh sáng đó.
Xuyên qua rừng cây rậm rạp, anh nhìn thấy một đống lửa đang cháy bập bùng.
Bên cạnh đống lửa, một nhóm người đang nhảy múa theo điệu nhạc quái đản, nhảy múa điệu gì mà anh cũng không biết.
Đi lại gần hơn một chút, Đường Phong sững sờ, bởi anh phát hiện ra những người đó đều đeo những chiếc mặt nạ đáng sợ, mặt mày hung tợn, giống như những hung thần độc ác.
Và trong đám người này, có một cô gái đang nằm trên mặt đất lạnh cóng, cô ấy là chính là cô gái xinh đẹp khoác áo choàng trắng ban nãy.
Không hiểu lấy dũng khí từ đâu ra, Đường Phong bất chấp tất cả lao vào đám người đó, đến bên cạnh đống lửa, đỡ cô gái đang chìm trong giấc ngủ, bất tỉnh.
Nhưng mặc cho anh kêu gọi thế nào, vỗ đập thế nào, cô gái đó vẫn giống như nàng công chúa trong câu chuyện cô tích người đẹp ngủ trong rừng, vẫn chìm trong giấc ngủ say, bất động.
Âm nhạc quái đản, vũ đạo kỳ dị không ngừng vây lấy Đường Phong.
Anh không thể chịu đựng được nữa, giống như điên dại, anh lao về phía những người đó, nhưng có lẽ họ vốn dĩ không phải là người, mà chỉ là ma quỷ của địa ngục.
Nên cho dù anh ngăn cản thế nào, đeo bám thế nào thì những người này vẫn thản nhiên tự tung tự tác, nhảy múa.
Đường Phong lực bất tòng tâm, vậy là anh cúi người xuống. Định ôm cô gái khoác áo choàng trắng lên, lao ra khỏi vòng vây của ma quỷ.
Nhưng đúng lúc Đường Phong ôm lấy cô gái thì cô ta mở trừng mắt.
Đường Phong sững sờ, anh phát hiện ra khuôn mặt của cô gái có sự biến đổi gì đó.
Lương Viện.
Hát Vân, anh lẩm bẩm.
Ngay sau đó, khuôn mặt cô gái biến hóa khôn lường, Đường Phong trông thấy một khuôn mặt khủng khiếp mà anh chưa từng thấy trong đời mình.
Anh nhìn thấy da thịt trên khuôn mặt cô gái đang nát vỡ ra từng chút một, đôi mắt trở nên giống tuyết, chỉ còn lại hai hốc mắt lúc nhúc ròi bỏ ra. Thịt trên miệng không biết đã biến mất từ lúc nào, lộ ra hàm răng vàng cháy lung lay đầy ngập miệng, da đầu cũng bị xé rách một góc, óc trắng đang bắn tung tóe ra ngoài.
Đường Phong vô cùng hoảng loạn, kêu lên thất thanh.
Anh muốn buông cô gái trong lòng ra nhưng miệng cô ta đang lẩm bẩm gì đó.
Tim Đường Phong đập loạn xạ, anh cố gắng giữ bình tĩnh, muốn nghe cho rõ cô ấy nói gì.
Một chuỗi ngôn ngữ kỳ quái thốt ra từ miệng cô gái, từng chữ đập vào não Đường Phong, nhưng anh vẫn không hiểu rốt cuộc cô ta đang nói gì.
Đường Phong không thể chịu đựng được nữa, anh muốn nhìn rõ xem cô gái này rốt cuộc là ai.
Nhưng trong đúng giây phút này, cô gái trong lòng anh bỗng biến mất, anh phát hiện đôi tay mình đang ôm một bộ hài cốt màu trắng đáng sợ.
Bộ hài cốt còn đang nhe răng ra như muốn nói với Đường Phong điều gì đó, Đường Phong sợ đến nỗi hất bộ hài cốt ra.
Anh cảm thấy mình không còn chỗ nào để rút lui, đành phải tuyệt vọng hét lên.
7.
Đường Phong tỉnh dậy, anh quệt mồ hôi trên trán và phát hiện ra rằng mình vẫn đang ở dưới gốc cây. Anh nhìn khoảnh rừng đã khiến anh mê man này mà mặt trắng bệch. Cô gái mặc áo choàng trắng trong giấc ma ban nãy là ai? Giống một cô gái từ thời cổ đại, lại trông giống Lương Viện, có cả nét giống Hát Vân. Bộ hài cốt cuối cùng lẽ nào chính là xương sọ mà cổ giờ lộ đào được trong đại Phật tháp ở Hát Thủy Thành?
Không, không thể như vậy được.
Đường Phong ra sức phủ nhận suy nghĩ hoang đường trong lòng mình, anh cảm thấy đầu đau như bữa bổ, gắng gượng đứng dậy, bám vào những thân cây kỳ quái bên cạnh, dò dẫm tiến về phía trước. Anh cũng không biết phương hướng của mình, chỉ biết đi thẳng. Đột nhiên, một cơn cuồng phong thổi qua, không biết từ hướng nào, loang thoang có một âm thanh kỳ lạ vọng lại, giống như tiếng cười vui vẻ của trẻ con, lại giống như tiếng phụ nữ khóc thút thít, ma quỷ đáng sợ. Đường Phong mở to đôi mắt hoảng hốt, đây là âm thanh gì vậy? Đường Phong dường như sắp suy sụp, anh bất chấp tất cả lao về phía trước, va đập lung tung, cứ nhìn thấy đường là chạy, không thấy đường lại quay lại, gai góc cào rách cánh tay anh. Anh đã quên hết sự đau đớn, chỉ biết cắm đầu chạy, muốn lao vào một con đường nào đó. Cũng không biết đã lòng vòng trong rừng bao lâu, rốt cuộc Đường Phong đã nghe thấy âm thanh. Anh không dám mạo hiểm xông đến, sợ rằng âm thanh đó là tiếng gọi của ma quỷ. Anh dừng lại, im lặng dòng thai nghe ngóng, là tiếng người, là giọng Hàn Giang và Gieo Nạ. Rốt cuộc anh đã nghe thấy âm thanh của nhân gian. Đường Phong lần theo phương hướng mà âm thanh vọng lại, chẳng mấy chốc đã lao về chỗ dựng lều. Cậu chạy đi đâu đấy? Hàn Giang vừa trông thấy Đường Phong liền trách móc. Tôi đã gặp ma. Đường Phong thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất.
Cái gì?
Ma? Gieo Nạ vội vàng hỏi. Mọi người ban nãy có nghe thấy âm thanh đáng sợ gì không? Đường Phong hỏi.
Âm thanh đáng sợ?
Chúng tôi nghe thấy tiếng gọi của cậu, nhưng khi chúng tôi trả lời thì sao không thấy cậu nói gì hả? Hàn Giang hỏi.
Tôi chẳng nghe thấy tiếng mọi người gì cả. Đường Phong lớn tiếng kêu lên.
Sao lại như vậy được? Bọn tôi đã gọi bao nhiêu lần như thế, cậu chạy bao xa mà không nghe thấy? Hàn Giang không tin.
Gieo Nạ nhìn rừng cây xung quanh, hỏi lại, lẽ nào rừng cây này rất rộng sao?
Em đừng nghe cậu ta nói linh tinh, ở đây cạnh vực thẳm, lại không phải là rừng rậm nguyên sinh, khoảnh rừng này to chừng nào mà cậu ấy không nghe thấy tiếng chúng ta chứ? Hàn Giang tỏ ra khó chịu.
Đường Phong hiểu rằng anh có nói gì đi chăng nữa thì họ cũng không tin.
Lúc này, Lão Mã và Từ Nhân Vũ cũng trùng lại. Lại một cơn cuồng phong, âm thanh quái dị đó theo gió lần nữa ùa tới, đứt quãng, từ xa tới gần, càng lúc càng vang, càng lúc càng rõ.
Hàn Giang, Gieo Nạ, Lão Mã và Từ Nhân Vũ cũng đều nghe thấy âm thanh quái dị đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt trợn trừng mắt, nhìn xung quanh là một vùng tối đen.
Hàn Giang nhìn Gieo Nạ trong bóng tối, đây là gì vậy? Giọng Hàn Giang rõ ràng cũng hơi run rẩy.
Lẽ nào đây chính là âm thanh kỳ lạ mà cuốn sổ ghi chép của Mitsuka nhắc tới? Gieo Nạ nhớ ngay tới những dòng ghi chép của Mitsuka.
Sao cơ? Mọi người cùng ngạc nhiên đồng thanh kêu lên.
Cũng có nghĩa là chùa Hắc Thiếu ở gần đây, Từ Nhân Vũ hốt hoảng thốt lên.
Không biết chừng là chỗ này, tôi thấy chỗ này đầy tà khí. Đường Phong theo phản xạ rút súng ra.
Chương 4, chùa Hắc Thiếu.
Cuồng phong mang theo những âm thanh quái dị kéo dài rất lâu mới dần dần tan biến. Mọi người đều không có tâm trạng đâu để ngủ, đành đợi mãi cho tới khi hừng đông. Sương khói đậm đặc ban mai từ từ tàn đi, Đường Phong đứng giữa nơi dựng lều. Lúc này anh mới nhìn rõ nơi mà bọn anh đang ở. Ở phía bắc lều trại là một đỉnh núi cao sừng sững. Nếu lấy đỉnh núi này làm trọng tâm, thì hai hướng đông và tây, mỗi hướng đều vươn ra hai dãy núi, kéo dài mãi về hướng nam, cho tới vị trí ngọn núi phía nam đối diện thì hai dãy núi đó đột ngột đứt quãng, chỉ còn lại khe núi rộng không tới chục mét. Vách núi hai bên lại thẳng đứng như dao chém dịu phạt, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Và chính trong quần thể núi bao quanh này là một khung cảnh diễm lệ như đào nguyên ngoại thế, nhờ
NG cây cổ thụ chạm trời, úng tùm tươi tốt, có tiếng chim hót, cỏ hoa tỏa hương, ong bay bướm lượn, nơi họ dựng lều tối qua vừa đúng ngay một thềm núi cao dưới ngọn núi phía bắc.
Đây quả là một cảnh sắc tuyệt diệu, mà cả rồ thốt lên.
Xem ra hôm qua chúng ta đã từ phía sau đỉnh núi phía bắc vòng tới đây. Nếu như chúng ta lên thẳng đây từ miệng núi phía dưới này thì bất đi được bao nhiêu phiền phức, Từ Nhân Vũ chỉ miệng núi nhỏ hẹp phía dưới nói.
Lấy đâu ra nhiều cái nếu như vậy, Đường Phong phản bác Từ Nhân Vũ.
Hàn Giang vẫn lặng thinh không nói năng gì.
Anh đang nghĩ gì vậy? Đường Phong hỏi.
Những gì tiến sĩ nói đã thức tỉnh tôi.
Ban nãy tôi cứ nghĩ mãi, nếu như ở đây chính là chùa Hát Thiếu, năm đó Hoàng thất Tây Hạ muốn tới đây dâng hương lễ Phật thì bao nhiêu con người như vậy lên đây thế nào nhỉ?
Chắc chắn không thể giống chúng ta đi đường vách đá treo leo.
Xem ra con đường phía dưới núi mới chính là đường đi chính, Hàn Giang suy đoán nói.
Thôi đi.
Anh có trông thấy phía dưới có đường dẫn lên đây không?
Cứ cho là năm đó có đường đi chăng nữa thì bây giờ cũng biến mất từ lâu rồi,
mọi người nhìn xuống dưới theo hướng ngón tay Đường Phong chỉ. Dưới núi tùm tươi tốt, căn bản chẳng thấy có con đường nào. Đường Phong lại nói tiếp, hơn nữa, ở đây có phải là chùa Hắc Thiếu hay không thì vẫn chưa biết được. Đường vội kết luận như thế, Đường Phong có vẻ còn cẩn thận hơn. Vậy làm thế nào mới có thể phán đoán đây có phải là chùa Hắc Thiếu hay không, mà cả dỗ hỏi. Dĩ nhiên phải tìm kiếm chứng cứ xác thực hơn. Không nên vì những âm thanh quái dị đêm qua mà nói ngay rằng ở đây chính là chùa Hắc Thiếu. Đường Phong ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, trong cuốn sổ ghi chép của mình, Mịt Cả đã viết rằng, những năm năm không của thế kỷ trước, đã phát hiện ra di chỉ kiến trúc thời kỳ Tây Hạ tại di chỉ chùa Hắc Thiếu, đặc biệt ông còn trông thấy di chỉ của đại điện. Chúng ta phải tìm kiếm ở đây xem sao. Vậy thì bắt đầu thôi, Hàn Giang vừa dứt lời thì thấy ngay Đường Phong nhìn rừng cây xung quanh, chần chừ không đi tiếp, sao thế? Sợ rồi à? Anh cứ không chịu tin tôi. Tôi đã nói với anh rồi, khu rừng này sẽ khiến chúng ta lạc đường, mọi người không chịu tin. Đường Phong vẫn còn muốn thuật lại sự khủng khiếp mà anh gặp phải lúc sáng sớm, nhưng Hàn Giang đã hất tay, được rồi, cứ cho rằng khu rừng này dễ bị lạc đường đi chăng nữa, thì bây giờ là ban ngày ban mặt có gì để sợ chứ. Hơn nữa, còn có tôi đi cùng cậu nữa cơ mà. Đường Phong nghe thấy có Hàn Giang đi cùng, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Vậy là, Hàn Giang để ba người Gieo Nạ, Lão Mã và Từ Nhân Vũ ở lại canh lều, còn mình và Đường Phong mang theo vũ khí cùng những trang bị cần thiết xuất phát về phía khu rừng phía Bắc. 2. Từ chỗ dựng lều tới đỉnh núi treo leo phía Bắc, bị che phủ bởi một khoảnh rừng, ước chừng khoảng hơn 100 mét, nhưng khoảnh rừng này lại lần nữa đã khiến Đường Phong và Hàn Giang phán đoán sai, may mà lần này họ không lạc đường trong rừng. Đến khi họ ra khỏi rừng, quay đầu nhìn lại thì đã cách chỗ dựng lều khoảng hơn 200 mét, còn muốn tới phía dưới đỉnh núi phía Bắc, xem ra vẫn còn 200 mét nữa. Hai người đi lên một con dốc bằng đất, Đường Phong cảm giác thấy điều gì đó, anh tóm ngay Hàn Giang lại. Sao thế? Hàn Giang nhìn Đường Phong. Con dốc này làm sao? Hàn Giang không hiểu. Đường Phong ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra dốc đất dưới chân. Sau đó, anh bước nhanh vài bước, leo lên chỗ cao nhất của con dốc. Sau khi kiểm tra một lượt, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi phía Bắc vươn mãi lên tận trời mây, cuối cùng quay người lại, mắt đờ đẫn nhìn thẳng phía trước. Hàn Giang đưa tay ra khua khua trước mặt Đường Phong, bị ma nhập à? Tôi nghĩ quả thật chúng ta đã tìm thấy chùa Hắc Thiếu rồi. Đường Phong vẫn nhìn thẳng phía trước, miệng lẩm bẩm. Cái gì? Chỉ dựa vào con dốc đất này sao? Hàn Giang thấy mụ mị đầu óc. Đường Phong định thần lại, giải thích với Hàn Giang, trên thềm núi này đột nhiên nhô ra một con dốc bằng đất lớn như vậy, vốn dĩ đã là một chuyện không bình thường. Ban nãy tôi kiểm tra qua rồi, trên con dốc toàn là đất nén. Đất nén? Rõ ràng đây chính là kiệt tác của người xưa. Tôi tính toán sơ qua thì thấy, lượng đất nén này có thể trọng khổng lồ. Trên này trước kia vốn có một kiến trúc tiểu cung điện hoành tráng diễm lệ. Nhìn tiếp vị trí của tầng đất nén này, thì nó nằm ở vị trí chính giữa phía dưới đỉnh núi phía Bắc, mặt hướng về miệng núi phía dưới. Một kiến trúc hùng vĩ đồ sộ như thế, nằm ở vị trí cao quý tôn nghiêm tuyệt diệu như vậy, trong núi Hạ Lan này, ngoài chùa Hắc Thiếu ra thì còn có kiến trúc nào khác chứ? Đường Phong phân tích rất hợp lý. Hàn Giang đứng trên thềm đất nén, phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên, địa thế ở đây rồng cuốn hổ phục, giữ gió tàng khí, phong thủy tuyệt vời. Xem ra chúng ta đã tìm thấy chùa Hắc Thiếu rồi, Hàn Giang phụ họa. Tạm thời đừng kết luận vội vàng, tìm kiếm thêm những di tích khác đã. Đường Phong từ thềm đất nén nhìn ra xung quanh, quanh đây lại xuất hiện thêm vài con dốc bằng đất nhỏ hơn. Này, mấy con dốc nhỏ này chắc là di chỉ của những kiến trúc khác của chùa Hắc Thiếu. Nếu ở đây mà được khai quật khảo cổ chính quy thì chắc chắn sẽ thu được không ít văn vật có giá trị đâu. Đường Phong chỉ cho Hàn Giang mấy con dốc nhỏ, sau đó tiện tay nhặt một hòn gạch vỡ dưới chân lên. Nói với Hàn Giang, đây gần như là chứng cứ rồi. Còn cả cái này nữa, Đường Phong lại nhặt một mảnh kiến trúc có hình thù kỳ lạ từ trong đất lên, nói với Hàn Giang, mảnh kiến trúc này gọi là Gia Lăng Tần Già. Gia Lăng Tần Già là gì? Hàn Giang không hiểu. Gia Lăng Tần Già là phiên âm chữ Phạn, tên thường gọi là Diệu Âm Điểu, mình người đầu chim, được tín đồ đạo Phật cho rằng đó là loài chim của thế giới cực lạc. Kiểu kiến trúc Gia Lăng Tần Già chỉ tìm được khi khai quật lăng mộ của vua chúa Tây Hạ. Bây giờ ở đây lại xuất hiện kiểu kết cấu kiến trúc Gia Tăng Tần Gia thì gần như tôi có thể đoán định, đây chính là chùa Hắc Thiếu rồi, Đường Phong giải thích. Di chỉ kiến trúc, gạch ngói Tây Hạ, mảnh kiến trúc, vị trí địa lý độc đáo và cả âm thanh quái dị đêm qua, tất cả đều phù hợp với những gì Mịt Cả miêu tả trong cuốn sổ ghi chép, xem ra chúng ta đã tìm thấy chùa Hắc Thiếu thật rồi, giọng Hàn Giang rõ ràng hưng phấn hắn lên. Đường Phong gật gù, nhưng ngay lập tức lại trở nên do dự, nhưng kệ tranh ngọc thứ ba ở đâu nhỉ? Hàn Giang nhìn lại xung quanh di chỉ chùa Hắc Thiếu hoang vu, ai mà biết được.
có lẽ đã bị hủy diệt trong trận lửa thiêu cùng với ngôi chùa hoàng gia từng một thời huy hoàng này rồi, cũng có khả năng đã bị ai đó lấy đi trong lịch sử. Cũng có thể đang bị vùi trong đống đất vàng này, Đường Phong ngắt lời Hàn Giang. Hàn Giang quay lại giật mình nhìn Đường Phong, ý cậu nói là chúng ta phải đào tung đống đất này lên. Đường Phong nhìn Hàn Giang cười cười, sau đó nghiêm túc nói với Hàn Giang, đồng chí Hàn Giang, mời đồng chí dùng đầu óc tư duy một vấn đề. Giả sử người cất giữ kệ tranh ngọc hồi đó không quá ngu ngốc, vậy thì kệ tranh ngọc đó phải được cất giữ tại một vị trí rất đặc biệt, chắc chắn không thể để ở một điện thờ thông thường. Trong những năm tháng biến động như thế, người cất giấu kệ tranh ngọc chắc chắn còn tính toán kỹ lưỡng hơn cả chúng ta đấy. Hàn Giang bị Đường Phong giáo huấn cho một trận, nhưng nghe Đường Phong nói có lý, anh không những không tức giận mà còn gật đầu lia lịa, đúng. Chắc là phải có nơi đặc biệt để cất giữ kệ tranh ngọc đó, không thể dễ dàng bị thiêu hủy trong khói lửa, cũng không thể dễ dàng bị người ta đánh cắp được.